Chương 129, Thôn Thiên Yêu Vương, chương 129, Thôn Thiên Yêu Vương. Thế mà, yên lặng vẫn chưa có thể tiếp tục quá lâu. Thôn Thiên Yêu Vương, tự Thiên Yêu Hoàng triều cái kia chiếc giữ tận cốt trên thuyền phóng lên tận trời, trong nháy mắt phá vỡ ngưng kết không khí. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nổi lên kịch liệt gợn sóng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mặt mũi của hắn thô kệch, đường cong cứng rắn như là phủ bộ đao tước, một đôi đỏ trong mắt màu đỏ bên trong không chứa mảy may tình cảm, chỉ có tối nguyên thủy sát lục cùng thôn phệ dục vọng đang sôi trào. Quanh thân tràn ngập yêu khí ngưng tụ thành gần như thực chất huyết sắc rất mây, lan lộn phun trào ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số vạn bèo kêu rên hồn phách hư ảnh, đó là bị hắn thôn phệ luyện hóa sinh linh lưu lại quán nghiệm. Hắn khí tức khủng bố, viễn siêu trước đó cửu u tức vương cùng liêu quốc lang thần, đã chỉ nửa bước vững vàng bước vào đế cảnh môn hạng, quanh thân ẩn ẩn cùng thiên địa pháp tắc kêu gọi kết nối với nhau, dẫn động nhỏ xíu đạo minh. Là Thôn Thiên Yêu Vương. Trong thính phòng, rất nhanh có người nhận ra hắn thân phận. Thôn Thiên Yêu Vương. Trên nhất giới thiên ngoại thiên đại hội, lấy sức một mình trấn thủ thứ 5 lôi đài, liên bại 7 vị cùng giai cường địch. Cuối cùng không người dám lại khiêu chiến Thôn Thiên Yêu Vương. Hắn vậy mà được phái ra rồi. Vì một cái thứ 7 lôi, liền thứ 5 lôi chấn thủ tư cách đều từ bỏ. Thiếu yêu đế đây là điên rồi phải không? Không phải điên rồi, là tình thế bắt buộc. Hoắc Khứ Bệnh liền chạm hắn 2 viên đại tướng, nếu không thể lấy khốc liệt nhất thủ đoạn vãn hồi mặt mũi, Thiên Yêu Hoàng triều uy tín còn đâu? Đây là không chết không thôi cục diện. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên, Thôn Thiên Yêu Vương hung danh thực sự quá thịnh, hắn xuất hiện, mang ý nghĩa Thiên Yêu Hoàng triều đã vận dụng chân chính vương bài, thế muốn đem Tần Quốc căn này xương cứng triệt để nghiền nát. Thôn Thiên Yêu Vương đạp lên lôi đài, cặp kia không tình cảm chút nào xích đồng trong nháy mắt khóa chặt Hoắc Khứ Bệnh, lạnh lùng nói, đã thật lâu không có con mồi, làm cho bản vương sinh ra tự tay miến ác, tỉ mỉ nhấm nháp xúc động. Lời còn chưa dứt, Thôn Thiên Yêu Vương quanh thân cái kiêng ngưng thực huyết sắc yêu vân ẩm vang nổ tung. T. Một tiếng bén nhọn, khàn giọng, xuyên thấu thần hồn, dường như đến từ thái cổ hồng hoàng gào thét bỗng nhiên nổ vang, chấn động đến toàn bộ lôi đài không gian đều tại run rẩy kịch liệt, tu vi hơi yếu người thậm chí cảm giác nguyên thần đô muốn bị cái này sóng âm đánh sơ sát. Đầm đặc yêu vân bị một cỗ ngang ngược lực lượng căng ra, hiện lộ ra hắn vô cùng to lớn bản thể. Nay thể dài tiếp cận ngàn trượng, chiếm cứ lên giống như một đầu đen nhánh sơn mạch, thân thể tráng kiện nhất chỗ có thể so với tiểu sơn, toàn thân bao trùm lấy mặt bàn lớn nhỏ biên giới sắc bén như thần sắt đen nhánh lân phiến, mỗi một mảnh lân giáp lên đều thiên nhiên khắc rõ huyền ảo màu đỏ sẫm đường vân, tản mát ra thôn phệ vạn vật, chôn vùi hết thể kinh khủng đạo vận. Lớn nhất làm người sợ hãi chính là nó đầu, hiện lên bén nhọn hình tam giác, một đôi tròng mặt dọc tinh hồng như hai vầng huyết nguyệt, miệng lớn mở ra, dường như nối liền vũ trụ hấp động, sâu không thấy đáy, sền sệt nước bọt nhỏ xuống, càng đem phía dưới lôi đài cái kia kiên cố vô cùng, có pháp tắc ra chỉ mặt đất đều ăn mòn ra nguyên một đám cái hố. Toát ra suy suy khói trắng. Này chính là thái cổ vương tộc bài danh thứ 3 tuyệt thế hung thú, thái cổ Thôn Thiên Mãng. Thôn Thiên Yêu Vương thân thể cao lớn hơi hơi và mẹo, liền nhấc lên từng trận không gian phong bạo, mang tới cảm giác gáp bách như sơn như hải, bao phủ hoàn toàn toàn bộ lôi đài, viễn siêu chi 3 người trước liên thủ chi thế. Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt vô cùng nghiêm túc, biết rõ trận chiến này chi gian nguy, viễn siêu trước kia. Hắn không chút do dự đem thái cổ thần vương quyết vận chuyển đến trước mắt cực hạn, quanh thân màu vàng kim thần văn điên cuồng lấp lóe, như cùng sống tới thái cổ thần văn, sau lưng tôn này mơ hồ thần vương hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực mấy phần, tản mát ra trấn áp chư thiên huy hoàng thần uy. Phá diệt lĩnh vực cùng thần hành lĩnh vực không giữ lại chút nào điệp ra mở ra, kim quang cùng hôi mang xen lẫn, chống cự lấy cái kia ở khắp mọi nơi thôn vệ uy áp. Một trận ác chiến, trong nháy mắt bạo phát. Thôn Thiên vệ địa. Thôn Thiên Mãng dẫn đầu làm khó dễ, miệng lớn trương đến cực hạn, một cái to lớn vô cùng, vặn vẹo xoay tròn, dường như có thể thôn vệ quang minh đen nhánh vòng xoáy bỗng nhiên ở tại trong cổ hình thành. Kinh khủng đến không cách nào hình dung hấp lực đột nhiên bạo phát. Giang giác. Giang giác. Lôi đài không gian phát ra giòn vang, phản phất muốn bị cái này hấp lực đập vỡ vụn. Hoắc Khứ Bệnh chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, không chỉ có hành động biến đến vô cùng khó khăn, thể nội dồi dào màu vàng kim khí huyết, tinh thuần linh lực, thậm chí thức hải bên trong thần hồn chi lực, đều dường như nhận lấy vô hình dẫn dắt, muốn phá thể mà ra, đầu nhập cái kia sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy bên trong. Thì liền quanh người hắn lập lòe thần vương ánh sáng, hai đại lĩnh vực biên giới cũng bắt đầu kịch liệt và mèo, mơ hồ biến hình, bị cái kia cổ bá đạo thôn phệ chi lực cưỡng ép lôi kéo, xé nát, thu nạp. Cái này thôn phệ chi lực, có thể nói kinh khủng như vậy, có thể trực tiếp vặn mèo lĩnh vực, tan rã pháp tắc. Định. Hoắc Khứ Bệnh quát lên một tiếng lớn. Hai chân như là mọc rễ giống như chết đinh tại nguyên chỗ, thể nội chi lực cầm vang bạo phát, cưỡng ép ổn định sao động khí huyết cùng linh lực, trong tay bình man thương bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói kim mang, đâm ra một thương, như màu vàng kim trường hồng có nhật, trực kích cái kia thôn phệ vòng xoáy trọng yếu nhất. Màu vàng kim mũi thương xé rách bị thôn phệ chi lực vặn vẹo không gian, ngang nhiên đụng vào cái kia vòng xoáy đen kịt. Thế mà, đủ để tùy tiện xuyên thủng tinh thần mũi thương vừa tiến vào vòng xoáy phạm vi, tốc độ bỗng nhiên sụt giảm, dường như lâm vào vô biên vũ bùn. Mũi thương phía trên bám vào rồi rào phá diệt pháp tắc cùng thái cổ thần lực, lại bị cái kia vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng thôn phệ, phân giải, tăng dã, uy lực kịch liệt suy giảm. Cuối cùng, chỉ có một tia yếu ớt đến cơ hồ có thể sơ sót kim mang xuyên thấu mà ra, đập nện tại Thôn Thiên Mãng chỗ cổ trên lân thiến, tóe lên một giải chướng mắt hỏa tinh, liền một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại. Phí công giấy rủa. Tại bản vương thôn phệ lĩnh vực trước mặt, hết thể năng lượng công kích cũng chỉ là bổ dưỡng món điểm tâm ngọt. Thôn Thiên Yêu Vương phát ra trảo phúng tinh thần ba động, thân thể cao lớn bỗng nhiên bại xuống. Cái kiếp như là thái cổ sơn lĩnh giống như cái đuôi lớn, lôi cuốn lấy nghiền nát tinh thần, phá diệt vạn vật kinh khủng tự lực, xé rách không gian, quét ngang mà đến. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, cùng cái kia khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp. Hoắc Khứ Bệnh đồng tử rụt lại, thần hành lĩnh vực thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo cực kỳ mơ hồ màu vàng kim sợi tơ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hiểm lại càng hiểm lướt qua cái kia phủ đầy gai ngược cái đuôi lớn biên giới hơi mở. Oeng. Cái kia cái đuôi lớn cuối cùng hung hăng quét vào bên bờ lôi đài màn ánh sáng phía trên, dẫn tới toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt, màn sáng bộc phát ra như mặt trời chói mắt quá mang, phù văn điên cuồng lấp lóe minh diệt, cơ hồ muốn bị một kích này cưỡng ép đánh nổ. Có thể thấy được lực lượng chi nghe rợn cả người. Hoắc Khứ Bệnh vừa ổn định thân hình, đỉnh đầu cái kia to lớn thôn vệ vòng xoáy lần nữa hàng lâm, đồng thời, thôn thiên mãng miệng lớn phun ra, từng đạo màu xám đen, tản ra nồng đậm tĩnh mịch cùng ăn mòn khí tức năng lượng hồng lưu, như là cựu thiên thác nước treo ngược, ù đùn kéo đến giống như hướng về Hoắc Khứ Bệnh chiếu nghiêng xuống. Những nơi đi qua, liền không gian đều bị ăn mòn, ô nhiễm, mục nát, phát ra xì xì đáng sợ tiếng vang. Hoắc Khứ Bệnh nhất thời lâm vào cực độ bị động bên trong. Hắn trường thương vũ động như rồng, từng đạo ngưng luyện màu vàng kim mũi thương không ngừng bạo phát, khó khăn ngăn cản, làm hao mòn lấy cái kia tính ăn mòn cực mạnh năng lượng hồng lưu, mỗi một kích đều hao phí cự đại lực khí. Đồng thời còn muốn chia ra hơn phân nửa tâm thần chống cự cái kia không giờ khắc nào không tại thôn vệ hắn lực lượng hấp động vòng xoáy, thân hình càng là như là báo tắc bên trong thuyền con, không ngừng né tránh thôn thiên mãng cái kia cuồng bạo tuyệt luân, lực lượng tốc độ đều là đạt đến hóa cảnh vật lý công kích. Trong lúc nhất thời, lôi đài phía trên tạo thành nhìn như cục diện giằng co, nhưng sở hữu người sáng suốt đều nhìn ra được, Hoắc Khứ Bệnh hoàn toàn ở vào hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh, bị thua tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, bản vương nhìn ngươi đầu này kiến hôi có thể nhảy nhót đến khi nào? Thôn Thiên Yêu Vương giễu cợt nói, công kích càng cuồng bạo hung mãnh, thôn vệ vòng xoáy, ăn mòn hồng lưu, nhục thân công kích dính liền đến không chê vào đâu được, không cho Hoắc Khứ Bệnh mảy may cơ hội thở dốc. Thiên Yêu Hoàng triều chiến thuyền phía trên, tiểu yêu đế trên mặt rốt cục lộ ra khai chiến đến nay tia thứ nhất băng lãnh mà cười tàn nhẫn ý, dường như đã thấy Hoắc Khứ Bệnh bị xé nát thôn vệ thảm trạng. Mà Tân Quốc Cú Linh Đế Chu thuyền bài, Diệp Phúc Tiên vẫn như cũ bình tĩnh đứng chắp tay, áo trắng tại dư âm năng lượng nhấc lên trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, ánh mắt không hề bận tâm, không người có thể dòm biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh lại một lần lấy chỉ trong gang tấc mạo hiểm tránh đi mãng đuôi chí mệnh quét ngang, thân hình bởi vì kiệt lực mà hơi hơi lảo đảo, đỉnh đầu thôn phệ vòng xoáy lần nữa bao phủ xuống, an mòn hồng lưu đã phốc đến mặt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phúc Thiên nhẹ nhàng nâng lên tay, vỗ vỗ bên người nhìn như không có vật gì hư không, nói: "Con mèo nhỏ, ngủ lâu như vậy, nên đi hoạt động một chút gân cốt." Vừa dứt lời, bên cạnh hắn không gian như là sóng nước một trận rất nhỏ và mèo, một đạo trắng đen xen kẽ, hình thể vẹn vẹn như tầm thường mèo nhà giống như nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, không có dấu hiệu nào bất ngờ xuất hiện. Nó tựa hồ mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, lười biếng ngáp một cái, rỗi lưng một cái, lộ ra một miệng tinh mịn lại lóe ra làm người sợ hãi hàn quang hàm răng. Chính là thái cổ thôn thiên hổ, gần nhất một mực bị Diệp Phục Thiên mang theo trên người, lấy Phục Thiên kinh cùng Thiên Đế kinh đạo vận ngày đêm tẩy luyện, hôm nay đã sớm thâm bất khả trắc. Sau một khắc, thái cổ thôn thiên hổ rất nhanh minh bạch Diệp nằm ý của trời, hóa thành một đạo rất nhỏ đến cơ hồ khó có thể phát giác trắng đen lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở thứ bảy lôi đài phía trên, đúng lúc rơi vào thân hình lay nhẹ Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh. Sự xuất hiện của nó không có mang đến bất luận cái gì khí thế kinh thiên động địa bạo phát, cũng không có chút nào năng lượng ba động tiết ra ngoài. Thế mà ngay tại nó bốn chảo nhẹ nhàng rơi xuống đất mấy mắt, cái kia nguyên bản bao phủ toàn trường, cùng bạo tàn phá bừa bãi, thôn vệ hết thảy thôn thiên mãng lĩnh vực, như là bị vô hình cự thủ đống nhiên giữ lại vị trí hiểm yếu, đống nhiên chỉ trệ. Cái kia vô cùng to lớn thái cổ thôn thiên mãng, sở hữu hung tàn bạo ngược động tác trong nháy mắt cứng ngắc ngưng kết, cặp kia tinh hồng như máu nguyệt trong mặt dọc đống nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim hình, chết nhìn thẳng cái kia đột nhiên xuất hiện tại lôi đài phía trên, nhỏ bé đến như là hạt bụi giống như đồng loại. Một cấu nguồn gốc từ nó huyết mạch chỗ sâu nhất, linh hồn bản nguyên nhất, không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được, không cách nào ức chế tuyệt đối hoảng sợ cùng áp chế cảm giác, như là ước vạn năm không thay đổi huyền băng hàn triều, trong nháy mắt che mất nó mỗi một tấc yêu hồn, mỗi một tia ý niệm. Thái cổ thôn thiên hổ, thôn thiên mãng phát ra kinh nghi bất định, thậm chí mang theo một tia liền chính nó cũng không phát giác run rẩy tinh thần hí lên, thân thể cao lớn lại không bị khống chế hơi hơi rút về phía sau co lại. Nghe được thôn thiên yêu vương kêu gọi, thái cổ thôn thiên hổ chậm rãi ngẩng viền kia nhỏ nhắn đầu, đối với hắn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra rít lên một tiếng. Một tiếng cùng nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hoàn toàn không hợp, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, bá đạo tuyệt luân, dường như có thể hiệu lệnh vạn thú, thống ngự chư thiên tinh thần hổ gầm, đống nhiên bạo phát, vang vọng hoàn vũ. Ầm ầm. Một cỗ xa so với thôn thiên mạng thôn vệ lĩnh vực càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, càng thêm kinh khủng thôn vệ lĩnh vực, như cùng một cái hơi co lại bản vũ trụ kỳ điểm bạo phát, ầm vang ở giữa lấy cái kia tiểu hổ khu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mở rộng ra. Lĩnh vực phạm vi bên trong, quang tuyến trong nháy mắt tạm đạm, biến mất, thanh âm bị triệt để thôn vệ, hết thảy hình thức năng lượng, linh khí, thậm chí cấu thành không gian cơ sở pháp tắc đường cong, đều như là trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng chỗ, không bị khống chế hướng về kia mở ra tiểu miệng hồ hội tụ mà đi. Thôn thiên mãng cái kia nguyên bản to lớn khủng bố thôn vệ vòng xoáy, tại cái này chân chính thôn thiên lĩnh vực trước mặt, như là thần tử gặp hoàng đế, trong nháy mắt đã mất đi sở hữu uy năng, biến đến cực không ổn định, phát ra từng đợt gào thét giống như va mèo, sau đó tại một trận kịch liệt lấp lóe về sau, ầm vang sụp đổ, tan rã. Hắn phun ra những cái kia tính ăn mòn năng lượng hồng lưu, càng lại như là gặp khắc tinh, còn chưa tới gần liền bị thái cổ thôn thiên hổ lĩnh vực tùy tiện xé nát, thôn vệ, hấp thu, biến thành lớn nhất năng lượng tinh thuần bộ phẩm. Không, thái cổ thôn thiên mãng phát ra hoảng sợ đến cực hạn, gần như sụp đổ tinh thần thét lên, thân thể cao lớn bởi vì vậy đến tự huyết mạch cùng linh hồn song trọng tuyệt đối áp chế mà run lẩy bẩy, thậm chí sinh ra một loại muốn phủ phục đi xuống, ủy bái xúc động. Tại thái cổ vương tộc hàng ngũ bên trong, thôn thiên hổ chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả, vị xếp thứ nhất. Mà thôn thiên mãng, tuy mạnh, nhưng thủy chung bị áp chế tại thứ ba vị trí. Đây là ghi chép tại gen chỗ sâu nhất, truyền thừa vô số kỷ nguyên hoảng sợ. Giống. Thái cổ thôn thiên hổ tựa hồ đối với bị cường hành tỉnh lại có chút bất mãn, phát ra một tiếng càng có lực uy hiếp gầm nhẹ. Một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng hấp lực trong nháy mắt hàng lâm thôn thiên mãng chi thân. Không, cho ta ngăn trở. Thôn Thiên Yêu Vương phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng giãy giụa, điều động lên toàn thân tất cả yêu lực điên cuồng chống cự, thậm chí không tiếc tiêu đốt bản mệnh tinh huyết, nỗ lực tránh thoát cái kia nguồn gốc từ huyết mạch cùng pháp tắc song trọng trói buộc. Thế mà, tại chính thức Thôn Thiên Hổ trước mặt, nó hết thảy phản kháng đều lộ ra như thế trắng xám bất lực. Nó thôn vệ thần thông bị toàn diện áp chế, phản vệ. Nó dồi dào yêu lực, khí huyết, thần hồn tinh hoa, thậm chí nó đối thôn vệ pháp tắc cảm ngộ cùng đạo cơ, đều như là vỡ đê vũ trụ tinh hà, hoàn toàn không bị khống chế, sôi trào mãnh liệt thoát ly thân thể của nó, điên cuồng mà dâng tới cái kia tiểu miệng hổ. Thôn Thiên Mãng cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, kéo rút đi xuống. Kiên cố vô cùng lần phiến mất đi lộng lẫy, biến đến hôi bại yếu ớt, xung mãn huyết nhục cấp tốc tiêu trừ, dường như bị rút khô sở hữu tinh hoa. Hoắc Khứ Bệnh sao lại bỏ lỡ cái này Thôn Thiên Hổ vì hắn sáng tạo, ngàn năm một thở tuyệt hảo chiến cơ. Tại thái cổ Thôn Thiên Hổ dùng tuyệt đối huyết mạch ưu thế ngăn chặn đối thủ, cũng điên cuồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt. Hoắc Khứ Bệnh thể nội thái cổ thần vương quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, gần như sôi trào màu vàng kim khí huyết cùng phá diệt pháp tắc không giữ lại chút nào chú nhập trong tay trượng bát bình mãn thương. Nhân thương hợp nhất, thân hóa một đạo cực hạn sáng chói, xuyên thủng vạn cổ màu vàng kim lưu tinh. Mục tiêu trực chỉ Thôn Thiên Mãng cái kia bởi vì lực lượng điên cuồng sói mòn mà phòng ngự xuống tới thấp nhất, lại bởi vì huyết mạch áp chế mà không có chút nào chiến ý bảy tấc yếu hại. Thần vương phá diệt thương, một đạo ngưng tụ Hoắc Khứ Bệnh giờ phút này toàn bộ tinh khí thần, dung hợp phá diệt lĩnh vực cực hạn phong mang cùng thái cổ thần vương vô thượng vĩ lực mũi thương, trong nháy mắt xé rách không gian chung quanh, vô cùng tinh chuẩn, ngang nhiên xuyên thủng thái cổ Thôn Thiên Mãng cái kia mất đi yêu lực bảo vệ bảy tấc nghịch lẫn chỗ. Phốc phốc. Phá diệt pháp tắc cùng thái cổ thần lực ầm vang bạo phát, trong nháy mắt đem Thôn Thiên Yêu Vương còn sót lại tất cả sinh cơ, yêu hồn, ý thức triệt để chôn bụi, phá hủy. Thôn Thiên Yêu Vương phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét, thân thể cao lớn mãnh liệt cứng đờ, lập tức cặp kia máu đỏ tươi nguyệt đồng tử bên trong quang mang như là nến tàn trong gió giống như cấp tốc cảm đạm, dập tắt, cuối cùng triệt để hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Chương 130, trùng kích đệ nhất lôi đài, chương 130, trùng kích đệ nhất lôi đài. Ông. Sau một khắc, Thôn Thiên Yêu Vương cái kia mất đi chèo chống to lớn thi thể đột nhiên rơi xuống, mang theo một trận một ngạt tiếng vang. Cuối cùng tại lôi đài pháp tác dụng dưới chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường bên ngoài lâm vào so trước đó bất kỳ một lần đều muốn thâm trầm trong yên tĩnh. Nuốt. Thôn Thiên Yêu Vương chỉ nửa bước vào đế cảnh tồn tại. Vậy mà thì chết như vậy. Không bao lâu, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, hắn lời nói như là đầu nhập mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Trọng điểm không phải Thôn Thiên Yêu Vương chết rồi, mà chính là cái kia con mèo nhỏ, hắn chân thân tựa hồ là thái cổ Thôn Thiên Hổ. Một vị khắc cường giả tiếp lấy lên tiếng nói, ngữ khí ngưng trọng, sách cổ ghi chép. Quá cổ trong vương tộc, Thôn Thiên Hổ chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Có thể nuốt Thiên Hổ không phải lớn nhất ghen ghét nhân loại sao? Làm sao lại xuất hiện tại Tần Quốc trận doanh, còn đối với nhân loại như thế thuận theo? Càng đáng sợ chính là cảnh giới của nó. Ta vừa mới dùng bí pháp dò xét, vậy mà chỉ có chuẩn đế cựu trọng. Một đầu chuẩn đế cựu trọng Thôn Thiên Hổ, vậy mà có thể áp chế bán đế phương diện Thôn Thiên Mãng, quả thực lật đổ ta nhận biết. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, xôn xao âm thanh, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Các phương thế lực thủ lĩnh, các cường giả cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Nhìn về phía Tần Quốc Cú Linh Đế thuyền ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có kiêng kỵ. Cầm giữ có như thế nội tình cùng kinh khủng chiến lược Tần Quốc, đã theo một cái không có danh tiếng gì Đông Hoang thế lực, nhảy lên trở thành đủ để quấy ngũ vực bố cục quái vật khổng lồ. Thiết Yêu Hoàng triều chiến thuyền phía trên, yên tĩnh như chết. Tiểu Yêu Đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, dường như một tòa sắc bạo phát hỏa sơn. Quanh thân yêu khí không bị khống chế kịch liệt lan lộn, đem không gian chúng quanh đều vỡ ra tinh mịn màu đen vết nứt. Liên tiếp tổn thất tứ đại yêu vương, nhất là Thôn Thiên Yêu Vương bực này trụ cột vẫn lạc, đối Thiên Yêu Hoàng triều mà nói là khó có thể chịu đựng trọng thương. Càng đem hắn tiểu yêu đế cùng toàn bộ hoàng triều thể diện đã dẫm vào trên mặt đất bên trong. Một lúc sau, một cỗ sát ý ngập trời theo hắn thể nội bạo phát đi ra, đỏ thâm đồng tử chết tập trung vào thứ bảy lôi đài phía trên Hoắc Khứ Bệnh cùng thái cổ Thôn Thiên Hổ, quanh thân đế uy ẩn ẩn hiện hiện. Dường như một giây sau thì muốn đích thân lên này, lấy thiên yêu hoàng tộc huyết mạch chi lực, đem hai cái này có can đảm khiêu khích thiên yêu hoàng triều uy nghiêm ra hỏa chém thành muôn mảnh. Thế mà, ngay tại hắn cước bộ sắp phóng ra nháy mắt, một đạo mang theo uy nghiêm truyền âm, đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Dừng lại. Vẹn vẹn hai chữ, trong nháy mắt đem tiểu yêu đế cái kia cơ hồ mất khống chế sát ý cương ép xuống. Phu hoàng, tiểu yêu đế thân hình cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng dãy rủa. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thiên yêu đại đế thanh âm tiếp tục ở trong đầu hắn vang lên, không mang theo mảy may cảm tình, nhưng lại có không thể nghi ngờ quyết đoán, Thôn Thiên đã chết, tổn thất không cách nào vãn hồi. Nhưng mục tiêu của ngươi là trước bốn lôi. Đó mới là ngươi có thể hay không một lần hành động xông phá ràng buộc, chân chính bước vào đế cảnh quan trọng. Nếu như bởi vì trùng động nhất thời mà bỏ lỡ cái này cơ hội, cái kia chính là thiên yêu hoàng triều tổn thất to lớn. Tiểu yêu đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, chết nắm chặt nắm đấm hơi hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông lòng ra. Hắn trong lòng tuy nhiên tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết phụ hoàng mà nói có đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem bước lên nộ hỏa cùng sát ý áp về đáy lòng chỗ sâu nhất. Đáp lại nói: "Nhi thần, minh bạch." Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn muốn đem phần này sỉ nhục chôn dưới đáy lòng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, lại cùng nhau đòi lại. Lập tức, tiểu yêu đế chậm rãi thu hồi phóng ra bước chân, nhắm mắt lại, thậm chí ngăn cách ngoại giới tất cả huyên náo cùng ánh mắt, như là lao tăng nhập định giống như. Dường như ngoại giới hết thảy rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn. Tần Quốc Cú Linh Đế trên thuyền, Diệp Phục Thiên đại khái đoán ra tiểu yêu đế tâm tình chập trùng nguyên nhân, ánh mắt đảo qua cái kia 10 tòa lơ lửng thiên đạo lôi đài, cuối cùng rơi vào tòa thứ tư lôi đài phía trên. Cái này tòa lôi đài tựa như là một tòa tượng trưng cho Thiên Yêu Hoàng triều quyền uy pháo đài, cho tới nay đều bị Thiên Yêu Hoàng triều vững vàng nắm trong tay. Trương Lương, Diệp Phục Thiên mở miệng nói, Tại Trương Lương đáp lại nói, cái kia thứ tư lôi, ngươi lại đi cầm xuống. Diệp Phục Thiên tùy ý nói. Trương Lương mỉm cười, ngầm hiểu, ta cũng đang muốn đi lãnh hội một phen. Lời còn chưa dứt, Trương Lương bước ra một bước, thân hình lướt qua hư không, tại sở hữu ánh mắt nhìn soi mói, khoan thai rơi vào số thứ tư thiên đạo lôi đài phía trên. Hắn không có giống Hoắc Khứ bệnh khí thế như vậy bừng bừng phân chấn, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại để lộ ra một loại cao thâm mạt chắc khí tức, để người không dám kinh thường. Thế mà, hành động này bản thân cũng là lớn nhất khiêu khích. Người nào không biết thứ tư lôi những năm qua đều là Thiên Yêu Hoàng Triều vật trong bàn tay. Đây quả thực là muốn triệt để đem Thiên Yêu Hoàng Triều mặt mũi đè xuống đất ma sát. Toàn bộ người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Thiên Yêu Hoàng Triều chiến thuyền, tập trung đến cái kia nhắm mắt dường như nhập định tiểu yêu đế trên thân. Thế mà, tiểu yêu đế vẫn như cũ không phản ứng chút nào, dường như thật ngăn cách ngũ giác, đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm. Hắn trầm mặc để mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, cũng để cho Thiên Yêu Hoàng Triều mọi người cảm thấy vô cùng khuất phục. Bất quá, bọn hắn biết, tiểu yêu đế đây là tại chịu nhục, vì Thiên Yêu Hoàng Triều tương lai mà lựa chọn tạm thời nhượng bộ. T. Tần Quốc thật là quá tàn nhẫn. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này a. Ha ha, phong thủy luân chuyển. Để bọn hắn trước kia như vậy cuồng. Không ít thế lực thủ lĩnh đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn trước đây không ít người đều là tại Thiên Yêu Hoàng Triều trong tay thua thiệt qua, đối Thiên Yêu Hoàng Triều tràn ngập oán hận. Bây giờ nhìn đến Thiên Yêu Hoàng Triều ăn quả đắng, nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái. Trương Lương gặp tiểu yêu đế không phản ứng chút nào, cũng thấy không thú vị, liền không tiếp tục để ý. Hắn nhìn như tùy ý tại lôi đài trung ương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình vô chất, lại huyền diệu dị thường ba động lấy hắn làm trung tâm lặng yên khuyết tán ra đến, vô thanh vô tức dung nhập mặt lôi đài, hư không bên trong. Từng đạo rất nhỏ đến cực hạn pháp tắc đường vân, theo hô hấp của hắn lặng yên phát họa, lan tràn, như là chi chu rải lưới, bày ra tầng tầng lớp lớp vô hình sát trận. Diệp Phục Thiên thấy thế, khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào cái kia tối cao, lớn nhất to lớn, tản ra nồng nặc nhất thiên đạo uy áp đệ nhất số thiên đạo lôi đài phía trên. Cái này tòa lôi đài, quy tắc đặc thủ, không hạn vào chàng nhân số, chính là khí vận tranh đoạt kịch liệt nhất, cũng hoạch tâm nhất chiến trường. Giới trước đều là từ nội tình sâu nhất đại hạ hoàng triều cùng chiến lực tối cường cựu Lê hoàng triều thay phiên tòa chấn. Lần này, vừa tốt đến phiên cựu Lê hoàng triều. Phía trên tòa võ đài này khí vận là sở hữu lôi đài bên trong nồng nặc nhất, cũng là sở hữu thế lực đều tha thiết ước mơ. Ai có thể chiếm cứ cái này tòa lôi đài, người nào liền có thể thu hoạch được to lớn khí vận gia trì, từ đó để thăng chính mình thực lực cùng địa vị. Diệp Phục Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, bạch khởi, sát thân vệ. Hắn thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái tần quốc tướng sĩ trong hai. Có mặt tướng, bạch khởi tiến lên trước một bước, đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Dẫn 10 vạn sát thần vệ, đang đệ một lôi. Diệp Phục Thiên nói thẳng, tuân mệnh. Bạch khởi trong mắt huyết quang một lóe, không có chút gì do dự, mãnh liệt vung lên tay. Sát thần vệ, đang lôi. Một loan sau, 10 vạn người khoác hắc giáp, tay cầm chiến qua sát thần vệ, ngay ngắn trật tự phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cương thiết hồng lưu, trùng trùng điệp điệp hàng lâm tại đệ nhất số thiên đạo lôi đài phía trên. Vâng. 10 vạn đại quân rơi xuống đất ngay mắt, cả tòa lôi đài cũng vì đó kịch liệt chấn động. Sát khí ngất trời hỗn hợp có thiết huyết chiến ý, trong nháy mắt đem lôi đài nguyên bản tràn ngập thiên đạo uy áp đều hòa tan mấy phần, hóa thành một mảnh làm người sợ hãi tu la sát vực. Cái này một màn, lần nữa để toàn trường xôn xao. Đệ nhất lôi, Tần Quốc vậy mà trực tiếp trùng kích đệ nhất lôi. Không ít người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đệ nhất lôi là đại hạ hoàng triều cùng cựu Lê hoàng triều chuyên trúc lãnh địa, cái khác thế lực căn bản không dám tùy tiện bước chân. Bọn hắn lại muốn khiêu chiến cựu Lê hoàng triều. Đây chính là lấy chiến nổi tiếng cựu Lê hoàng triều a. Điên rồi. Tần Quốc đây là muốn một hơi đem Thiên Yêu cùng Cửu Lê hai đại hoàng triều đều hướng hắn đắc tội a. Tần Quốc đây cũng quá cùng đi. Chẳng lẽ bọn hắn thì không sợ lọt vào hai đại hoàng triều liên hợp báo phục sao? Toàn bộ người ánh mắt lại đồng loạt chuyển hướng Cửu Lê hoàng triều cái kia chiếc hoàng kim chiến xa vị trí. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Cửu Lê hoàng triều sẽ có phản ứng gì, là biết phẫn nộ nên chiến, vẫn là chọn lựa bộ. Chiến hoàng Lê Cửu Thiên ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn lấy lôi đài phía trên chi kia sát khí ngập trời màu đen quân đoàn. Có ý tứ. Hắn nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào khinh miệt, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có người dám chính diện khiêu chiến ta Cửu Lê đại quân. Cùng lúc đó, một bên khác, đại hạ hoàng triều thân vương Hạ Huyên, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, đại hạ long kỵ, theo ta vào ở thứ hai lôi. Năm nay đệ nhất lôi cũng không phải là bọn hắn sân nhà, hắn tự nhiên không cần vì thế lo ngại. Vâng. 10 vạn thân mang ngân giáp, cưỡi độc giác long mã, khí thế rộng rãi đại hạ long kỵ binh, như là màu bạc hồng lưu, ngay ngắn trật tự bay về phía thứ hai lôi đài, cấp tốc chiếm cư trong đó, cùng đệ nhất lôi túc sát tạo thành so sánh rõ ràng. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại Lê Cửu Thiên trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này chiến hoàng sẽ làm ra dạng gì quyết định. Lê Cửu Thiên không để ý đến tại trường mọi người ý nghĩ. Hắn đầu tiên là nghiêng đầu đối sau lưng một đạo như là dung nhập trong bóng tối thân ảnh nói, ảnh sát hầu, thứ năm lôi, ngươi đi cầm xuống. Đúng, chiến hoàng. Cái kia đạo âm ảnh hơi hơi ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã vô thanh vô tức đứng ở ban đầu vốn thuộc về thôn Thiên Yêu Vương thứ số 5 lôi đài trung ương, khí tức phiếu miểu, dường như không tồn tại ở cái này không gian. Hắn xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất có một đôi con mắt vô hình trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ngay sau đó, Lê Cửu Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh một vị dáng người đồng dạng khôi ngô, khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến mấy phần, người mặc đỏ thâm chiến giáp, tản ra cùng dã chiến ý trắng hắn, Thiên Hổ. Ngay sau đó, Lê Cửu Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh một vị người mặc đỏ thâm chiến giáp, tản ra cùng dã chiến ý trắng hắn, Thiên Hổ. Có mặt tướng. Chiến vương Lê Thiên Hổ tiếng như sấm rền, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Điểm đủ 10 vạn cựu Lê quân. Đi đệ nhất lôi, chiếu cố Tần Quốc bằng hữu. để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là chiến tranh quân đoàn. Lê Giới 9 tầng trời khi nói, trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin. Tuân lệnh. Lê Thiên Hổ hưng phấn mà liếm môi một cái, mãnh liệt xoay người, gầm thét lên, cựu Lê quân các huynh đệ, theo bản vương, nghiền nát bọn hắn. Chiến, chiến, chiến. Cựu Lê hoàng triều phương hướng, bộc phát ra càng thêm cuồng dã, càng thêm bạo lệ chiến hống âm thanh. 10 vạn tên thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, mặc lấy da thú cùng thanh đồng chiến giáp, tay cầm các loại binh khí nặng cựu Lê chiến sĩ, như là da áp hồng hoang manh thú, tại Lê Thiên Hổ chỉ huy dưới, ầm vang xông vào thứ số 1 lôi đài. Đông. Hai chi đồng dạng số lượng đồng dạng sát khí trùng thiên, phong cách lại hoàn toàn khác biệt bảng đại quân đoàn, tại đệ nhất lôi đài phía trên ầm vang giằng co. Một bên là áo đen hắc giáp, trật tự rành mạch, sát khí ngưng luyện như băng, trong trầm mặc cẩn chứa cực hạn sát ý tần chi sát thần vệ. Một bên là da thú đồng giáp, cùng giá không bị trói buộc, chiến ý sôi trào như lửa, gào thét bên trong biểu lộ ra lực lượng cùng hủy diệt cựu Lê chiến quân. Hai cố khí thế khổng lồ tại lôi đài trung ương ầm vang đụng nhau, kích thích vô hình sóng to gió lớn, để bốn phía lôi đài màn ánh sáng đều kịch liệt hỗn loạn. Không khí dường như ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ thiên ngoại thiên không khí chiến trường, trong nháy mắt bị đẩy hướng cao chiều nhất. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm đệ nhất lôi đài, chờ mong lấy trận này đã định trước tái nhập sử sách quân đoàn va chạm. Mà tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc, Bạch Khởi chậm rãi rút ra bên hông thanh đồng trường kiếm. Nhưng khi hắn mũi kiếm chỉ hướng thương khung nháy mắt, 10 vạn sát thần vệ sát khí trong nháy mắt cùng hắn hợp thành một thể, tại phía sau hắn trên không, ngưng tụ thành một tôn đỉnh tiên lập địa, mơ hồ không rõ lại tay cầm cự kiếm, sát lục khí tức bao phủ bát phương tu la ma thần hư ảnh. Giết. Bạch Khởi thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Giết. 10 vạn sát thần vệ tề âm thanh đáp lại, tiếng gầm chấn thiên động địa. Một bên khác, Lê Thiên Hổ cười gần vung vẩy lên một thanh cánh cửa giống như cự phủ, ngửa mặt lên trời gào thét, "Cửu Lê quân, trung phong!" Giống. 10 vạn cửu Lê chiến sĩ như là điên cuồng giống như, đạp trên để lôi đài rung động tốc độ, khởi sướng không có chút nào sức tưởng tượng chính diện trung phong. Giết. Chấn thiên tiếng la giết dường như sấm sét tại đệ nhất số thiên đạo lôi đài phía trên nổ vang, hai chi đỉnh cấp quân đoàn như là hai cỗ không thể ngăn cản hướng lưu, ầm vang đụng vào nhau. Đầu tiên là hàng phía trước binh lính vũ khí giao phong, sát thần vệ trong tay chiến mâu màu đỏ ngỏm như là độc xà xuất động, đâm thẳng cựu Lê chiến sĩ vị trí hiểm yếu, trái tim trở bộ vị yếu hại, động tác tinh chuẩn, tàn nhẫn, không dư thừa chút nào sức tưởng tượng. Mà cựu Lê chiến sĩ thì khua tay cự phủ, đại đao, lấy cương mãnh bá đạo lực đạo, cứ thế mà bổ về phía sát thần vệ trên qua, nỗ lực bằng vào cậy mạnh đem đánh bay, lại triển khai cận thân chém giết. Keng, keng, keng. Kim loại va chạm chói tai tiếng vang bên tai không dứt, tia lửa vang khắp nơi, đem trọn cái lôi đài chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm tên thánh cảnh cường giả ngã xuống, có sát thần vệ bị cựu Lê chiến sĩ cự phủ bổ trúng, liền người mang giáp bị chém thành hai khúc, máu tươi cùng thịt nát tung tóe vẩy vào màu vàng kim lôi đài phía trên. Cũng có cựu Lê chiến sĩ bị sát thần vệ chiến qua đâm xuyên lồng ngực, trong mắt mang theo không cam lòng cùng kinh hãi, chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Chương 131, đánh tan cựu Lê quân, chương 131, đánh tan cựu Lê quân. Giết. Bạch Khởi trong một ý niệm, đem 10 vạn sát thần vệ sát khí thông qua quân trận hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ có cực đại tăng cường bọn hắn phòng ngự cùng công kích, càng tạo thành một loại vô hình tinh thần áp bách, như là băng lãnh bóng ma tử vong, không ngừng ăn mòn cựu Lê chiến sĩ sôi trào chiến ý. Xem xét lại cựu Lê quân, tuy nhiên từng cái dũng mãnh dị thường, hung hãn không sợ chết, thậm chí có người tại sau khi bị thương, vẫn như cũ gào thét nhào về phía sắt thần vệ. Nhưng bọn hắn trận hình lại đối lập hỗn loạn, càng nhiều hơn chính là bằng vào cá nhân võ dũng tại chiến đấu, khuyết thiếu tổng thể phối hợp cùng điều hành. Bất quá, cựu Lê quân nhục thân đi qua cựu Lê hoàng triều bí bảo vô số lần tối luyện, có thể so với thánh cấp binh khí. Cứ việc sát thần vệ có nghiêm mật trận hình cùng tinh chuẩn phối hợp, trong lúc nhất thời cũng vô pháp triệt để áp chế cựu Lê quân, song phương lâm vào trong giằng co, thương vong nhân số không ngừng kéo lên, màu vàng kim lôi đài rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm đỏ, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Cùng lúc đó, chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong Lê Thiên Hổ rất nhanh gia nhập chiến trường, trong tay cự phủ vung vẩy đến như là gió xoáy, mỗi một lần chém thẳng đều mang theo khủng bố năng lượng phong bạo, đem mười mấy tên sát thần vệ liền người mang qua đánh bay ra ngoài. Ngay tại Lê Thiên Hổ lần nữa gầm thét đánh bay một mảnh hắc giáp lúc, một đạo băng lãnh sát ý thấu xương trong nháy mắt khóa chặt hắn. Bạch khởi động. Hắn giống như quỷ mị xuyên qua hỗn loạn chiến trường, những nơi đi qua, trung quanh cựu Lê chiến sĩ như là bị vô hình lợi nhận cắt chém, vô thanh vô tức ngã xuống. Trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm nhìn như chậm rãi đâm ra, lại tinh chuẩn điểm vào Lê Thiên Hổ cự phủ lực lượng thịnh nhất cũng yếu nhất một cái kia điểm. Đinh. Một tiếng thanh thúy lại chấn nhân tâm phách tiếng sắt thép và chạm vang lên. Lê Thiên Hổ chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ ngưng tụ, lực xuyên thấu cực mạnh lực lượng kinh khủng theo phủ nhận truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên, cùng bạo thế công đống nhiên chỉ trệ. Người đối thủ là ta. Bạch Khởi thanh âm bình thản, lại mang theo làm cho người linh hồn đóng băng hàn ý. Muốn chết. Lê Thiên Hổ điên cuồng hét lên một tiếng, từ bỏ đối phổ thông sĩ tốt sát lục, toàn thân tâm khóa chặt Bạch Khởi, cự phủ mang theo kéo nước thiên địa uy thế, lần nữa mãnh liệt bổ xuống. Nhìn lao tử đem ngươi chém thành hai khúc. Bạch Khởi ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thanh đồng trường kiếm hơi hơi rung động, quanh thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản bao phủ tại lôi đài phía trên tu la sát vực, trong nháy mắt hướng về Lê Thiên Hổ phương hướng ngưng tụ mà đi, hình thành một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Một lát sau, thanh đồng trường kiếm cùng cự phủ đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Bạch Khởi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, cánh tay hơi hơi run lên, thân hình không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Mà Lê Thiên Hổ cũng bị nguồn sức mạnh này chấn động đến lảo đảo lùi lại năm bước, trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Bạch Khởi lực lượng vậy mà như thế cường hãn. Có chút ý tứ. Lê Thiên Hổ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, lại đến. Lời còn chưa dứt, Lê Thiên Hổ bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, trong tay cự phủ giơ lên cao cao, quanh thân tản mát ra nồng đậm man hoang khí tức, phủ nhận phía trên thậm chí ngưng tụ ra từng đạo màu đen pháp tắc đường vân, đó là cựu Lê hoàng triều truyền thừa đã lâu man hoang liệt địa phủ lần chứa xé rách đại địa, phá diệt vạn vật kinh khủng uy năng. Man hoang đất nước. Lê Thiên Hổ gào thét một tiếng, cự phủ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Bạch Khởi bổ xuống. Không khí bị cự phủ xé rách, phát ra chói tai rít lên, màu vàng kim lôi đài thậm chí đều tại cái này cô khủng bố lực lượng dưới, khẽ run lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bạch Khởi mặt không biểu tình, thân hình như yên, trong tay thanh đồng cổ kiếm vạch ra từng đạo huyền ảo quỷ dị quy tích, mỗi một lần đều cùng cái kia vừa nhanh vừa mạnh cự phủ nhẹ nhàng va chạm, lại luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải hắn rồi rào lực lượng, cũng tìm khe hở đâm ra nhất kích chí mệnh, làm cho Lê Thiên Hổ không thể không trở về thủ. Hai vị thống soái trong nháy mắt chiến làm một đoàn, bọn hắn chiến đấu dư âm ngay tại quân trận bên trong bạo phát. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, Bạch Khởi kiếm càng cao hơn hiệu, càng thêm chí mệnh, Lê Thiên Hổ mặc dù cảnh giới bên trên có điểm ưu thế, lại bị ẩn ẩn áp chế, chỉ có thể hết sức chèo chống, căn bản là không có cách phân thân chỉ huy đại quân. Đã mất đi Lê Thiên Hổ cái này tiêm đao xé rách, cựu Lê quân trùng phong tình thế rõ ràng là khó. Mà sát thần vệ quân trận thì tại các cấp tướng lĩnh chỉ huy dưới, vận chuyển đến càng phát ra trôi chạy tự nhiên. Biến trận. Thu La rào sát. Bạch Khởi băng lãnh thanh âm thông qua chiến trường truyền vào mỗi một cái sát thần vệ trong hai. Trong nháy mắt, sát thần vệ trận hình lại biến. Mỗi một tiểu đội đều như cùng một cái cỡ nhỏ cối xay thịt, chủ động đem hướng vào trong trận cựu Lê chiến sĩ chưa cắt, vây quanh, rào sát. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời dày đặc lên. Cựu Lê chiến sĩ thường thường vừa mới xông vào trận địa địch, thì phát hiện chính mình lâm vào bốn phương tám hướng trong công kích, chiến mâu màu đen theo mỗi cái thật không thể tin góc độ đâm tới, phối hợp với cái kia vô cùng bất nhập sát khí ăn mòn, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, không ngừng có người ngã xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ lôi đài, chân cụt tay đứt văng tứ phía, nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời, thậm chí che giấu thiên đạo lôi đài bản thân khí tức. Cựu Lê hoàng triều trên chiến xa, chiến hoàng Lê Cửu Thiên trên mặt nhẹ nhõm ý cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chăm chú nhìn chiến trường, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Hắn nhìn ra được, tần quốc chi quân đội này, hắn tinh nhuệ trình độ, hắn tính kỷ luật, hắn phối hợp ăn ý, nhất là cái kia dung hợp quân trận cùng sát khí đặc biệt chiến pháp, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Làm sao có thể? Đông Hoang loại kia địa phương, làm sao lại bồi dưỡng được đáng sợ như vậy quân đoàn? Lê Cửu Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn cho là lại là một trận thế lực ngang nhau cuộc chiến. Thậm chí cựu Lê quân bằng vào dũng lực có thể chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng mở màn không lâu thì lâm vào bị động bị đánh tình trạng. Bệ hạ, tình huống có ổn. Chiến vương bị đối phương chủ soái cuốn lấy, quân ta trận hình đã bị cắt đứt. Bên cạnh có tướng lĩnh lo lắng nói. Lê Cửu Thiên sắc mặt tâm trầm, mãnh liệt nhìn về phía lôi đài một bên khác, Cú Linh Đế thuyền thủ Diệp Phúc Thiên, chỉ thấy đối phương vẫn như cũ bình tĩnh lạnh nhạt, dường như hết thảy trước mắt đều trong dự liệu. Tốt một cái Tân Quốc. Lê Cửu Thiên từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Mà những phe khác thế lực đã sớm bị đệ nhất lôi đài phía trên cái này thảm liệt mà hiệu suất cao sát lục sợ ngây người. Cái kia, đó là cái gì chiến trận? Có thể áp chế cựu Lê quân trung phong? Thật là đáng sợ. Cựu Lê chiến sĩ đơn thể chiến lực rõ ràng mạnh hơn, lại như xa vào vũng bùn, căn bản không phát huy ra được. Sát khí ngưng trận, như cánh tay sai sử. Cái này Bạch Khởi đối quân đội trưởng công lực, quả thực nghe rợn cả người. Tần Quốc, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Tiếng kinh hô liên tiếp. Hoắc Khứ bệnh cá nhân Vũ Dũng, thôn thiên hổ huyết mạch áp chế, Trương Lương thông dòng bố trận, bây giờ lại thêm Bạch Khởi cái này có thể xưng kinh khủng quân đoàn chỉ huy năng lực. Tần Quốc cường đại, đã lần lượt lật đổ bọn hắn nhận biết. Ngay tại Cửu Lê quân trận chân bắt đầu bùng lòng, thương vong kịch liệt ra tăng lúc. Xem ra, không thể lại lưu thủ. Lê Thiên Hổ bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, cùng Bạch Khởi kéo dài khoảng cách. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mặt toàn thân đỏ thẫm, phía trên điêu khắc vô số man hoang hung thú đồ án cờ xí triển khai trong nháy mắt, một cỗ so Lê Thiên Hổ tự thân còn cường hãn hơn mấy lần man hoang khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất có vô số đầu man hoang hung thú theo cờ xí bên trong thức tỉnh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Cái đó là Cửu Lê chiến kỳ. Dưới đài có người lên tiếng kinh hô, truyền thuyết bên trong Cựu Lê hoàng triều trấn quốc chi bảo, đế giai pháp khí. Nghe nói mặt này chiến kỳ có thể tăng phúc Cựu Lê tộc nhân lực lượng, tốc độ, phòng ngự, còn có thể triệu hoán man hoang hung thú hư ảnh tác chiến. Có mặt này chiến kỳ, Lê Thiên Hổ thực lực chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Lê Thiên Hổ tay cầm Cựu Lê chiến kỳ, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang. Hắn đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ chú nhập chiến bên trong, quát tầm lên, Cựu Lê chiến kỳ, hiển uy. Ông. Cựu Lê chiến kỳ kịch liệt rung động, vô số đạo đỏ thâm quang mang theo cờ xí bên trong bắn ra, rơi vào mỗi một vị Cựu Lê chiến sĩ trên thân. Cùng lúc đó, một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú gào thét, đột nhiên theo 10 vạn cựu lê quân trên không nổ vang. Nồng đậm huyết quang trùng thiên mà lên, hỗn hợp có man hoang cổ lao khí tức, cấp tốc trên không trung ngưng tụ thành một tôn vô cùng to lớn, mơ hồ không rõ, lại tản ra làm người sợ hãi lực lượng cự thú hư ảnh. Cái kia hư ảnh giống như không phải như, giống như hổ không phải hổ, đỉnh đầu thương cung, chân đạp hư không, tràn đầy vô tận lực lượng cùng chiến ý. Cựu Lê tổ linh đồ đằng. Cựu Lê hoàng triều áp đáy hòm quân đoàn bí thuật, lấy huyết mạch cùng chiến ý câu thông viễn cổ tổ linh, thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng gia trì. Theo cái này tổ linh hư ảnh xuất hiện, sở hữu cựu Lê chiến sĩ thân thể như là thổi hơi cầu giống như bành trướng một vòng, bắp thịt sôi sục, nổi gân xanh, hai mắt triệt để hóa thành huyết hồng, lực lượng, tốc độ, phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt. Thậm chí ngay cả Bạch Khởi sát khí lĩnh vực mang tới tinh thần áp chế đều bị cái này cố cường bạo tổ linh chi lực cưỡng ép hòa tan rất nhiều. Xé nát bọn hắn. Lê Thiên Hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khí tức cũng liên tục tăng lên. Thu hoạch được tổ linh gia trì cựu Lê quân, như là đánh cuồng bạo mãnh thú, lần nữa khởi sướng càng thêm hung mãnh, càng thêm liều lĩnh trung phong. Lực lượng bạo tăng phía dưới, vậy mà bắt đầu cưỡng ép xé rách sắt thần vệ tử vong vòng xoáy trận hình. Chiến cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Sắt thần vệ bắt đầu xuất hiện lớn hơn thương vong, màu đen trận tuyến bị đánh đến không ngừng lùi lại, mắt thấy là phải bị cỗ này huyết sắc triều dâng chìm ngập. Trên khán đài lần nữa bạo hét lên kinh ngạc. Lực lượng thật đáng sợ ra chỉ. Cái này Tần Quốc quân đội nguy hiểm. Dù sao nội tình vẫn là cựu Lê Hoàng triều càng thâm hậu a. Thế mà, đối mặt biến cố bất thình lình, Bạch Khởi băng lãnh trên mặt vẫn không có bất cứ ba động gì. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng cổ kiếm. Sau lưng tôn này đỉnh thiên lập địa tu La Ma thần hư ảnh, đột nhiên ngưng thực mấy phần, cặp kia lỗ trống trong hốc mắt, đột nhiên giấy lên hai đoàn huyết sắc hỏa diễm. Tu La lĩnh vực, huyết hải phù đồ. Bạch Khởi thanh âm, như cùng đi tự cửu lũ địa ngục tuyên án. Ông, lấy hắn làm trung tâm, cái kia nguyên bản tràn ngập sát khí bỗng nhiên chất biến, không còn là vô hình vô chất tinh thần áp bách, mà chính là hóa thành gần như thực chất, sền sệt, màu đỏ tươi huyết hải lĩnh vực phạm vi bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, dường như có thể đóng băng linh hồn, vô số oan hồn lệ quỷ kêu rên gào rú trực tiếp tại tất cả mọi người thức hải bên trong vang lên. Giết các thần vệ tại cái này huyết hải lĩnh vực bên trong, như là về tới sân nhà, động tác biến đến càng thêm mau lẹ quỷ dị, bị tổ linh áp chế trên diện rộng yếu bớt. Mà xông vào lĩnh vực cựu lê chiến sĩ, thì cảm giác như là lâm vào vô biên huyết hải, hành động biến đến vô cùng trì trệ, cái kia cuồng bạo lực lượng dường như bị lực lượng vô hình không ngừng làm hao mòn phân giải, thậm chí bên tai không ngừng vang lên quấy nhiễu tâm thần, dù phát tâm ma nói mớ. Càng quan trọng hơn là, tại cái này huyết hải phù đồ lĩnh vực bên trong, sát thần vệ sát khí cùng Bạch Khởi lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, bọn hắn lực lượng thông qua lĩnh vực nối liền thành một cái chỉnh thể. Lục tiên trận, lên. Bạch Khởi kiếm phong lại chỉ. 10 vạn sát thần vệ đồng thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ hống, giết. Bọn hắn sát khí, chiến ý, thậm chí sinh mệnh lực đều dường như bốc cháy lên, thông qua quân trận cùng lĩnh vực, điên cuồng chú nhập trên không tôn này Tu La Ma thần hư ảnh bên trong. Tôn này ma thần hư ảnh biến đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nó chậm rãi giơ tay lên bên trong chuôi này hoàn toàn do sát khí cùng sát lục pháp tắc ngưng tụ mà thành cự kiếm. Đối với phía dưới cái kia cuồng bạo vọt tới Cửu Lê tổ linh hư ảnh, cùng hắn ra chỉ hạ Cửu Lê đại quân, chấm dãi, lại không thể ngăn cản kiếm chém rơi. Một kiếm này, dường như hội tụ 10 vạn đại quân sát lục ý chí, phản phất muốn đem mảnh này thiên địa đều đưa vào vô biên huyết hải. Hắn ẩn chứa kinh khủng uy năng, để lôi đài màn sáng điên cuồng lấp lóe, để sở hữu người quan chiến tê cả da đầu, thậm chí ngay cả cái khác lôi đài phía trên cường giả đều vì thế mà choáng váng. Không, Lê Cửu Thiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên theo trên chiến xa đứng lên, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Lê Thiên Hổ cùng sở hữu Cửu Lê chiến sĩ cũng cảm nhận được chí mệnh uy hiếp, điên cuồng gầm hét, đem tổ linh chi lực thôi động đến cực hạn, nỗ lực ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa một kiếm. Oeng! Huyết sắc cự kiếm cùng tổ linh hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng rằng có chỉ là nghiêng về một bên nghiền ép. Cái kia nhìn như cường đại tổ linh hư ảnh, tại hội tụ 10 vạn sắt thần vệ toàn bộ lực lượng, đi qua huyết hải phù đồ lĩnh vực gia trì, từ Bạch Khởi sát lục chi đạo dẫn đạo lục tiên một kiếm trước mặt, như là giấy đồng dạng, phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt bị từ đó bổ ra, sau đó ầm vang sụp đổ, nổ tung thành đầy trời huyết sắc quan điểm. Phốc 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 phốc. Tổ linh bị phá, sở hữu cựu lê chiến sĩ như gặp phải trọng vệ, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề vải đi xuống, trên thân tổ linh ra chỉ hiệu quả bỗng nhiên biến mất. Mà chuôi này huyết sắc cự kiếm tuy nhiên ảm đạm rất nhiều, lại thế đi không giảm, mang theo còn sót lại lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tiến cựu lê quân trận doanh bên trong. Trong chốc lát, huyết nục văng tung tóe, ngàn vạn cựu lê chiến sĩ dưới một kiếm này hóa thành cho bụi. Một cái to lớn trong không khu vực xuất hiện tại cựu lê quân trận bên trong, còn sót lại cựu lê chiến sĩ trận hình đại loạn, người người mang thương, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền phá hết Cửu Lê Hoàng Triều tổ linh đồ đằng, cũng bị thương nặng này đại quân. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này lòng trời lở đất, kinh khủng đến cực hạn một kiếm triệt để rung động được mất ngữ. Đó lấy, Bạch Khởi lại là một kiếm vạch, mục tiêu trực chỉ Lê Thiên Hổ. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại ẩn chứa cực hạn sát ý cùng hủy diệt chi lực. Kiếm nhận xẹt qua không khí, thậm chí không có phát ra mảy may thanh âm, dường như liền thời gian cùng không gian đều bị một kiếm này đóng băng. Lê Thiên Hổ nhìn lấy một kiếm này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn luôn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị lực lượng vô hình giam cầm lại, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đồng trường kiếm đâm vào chính mình trái tim. Phúc. Thanh đồng trường kiếm thuận lợi gai đất nhập Lê Thiên Hổ trái tim. Lê Thiên Hổ thân thể mãnh liệt cứng đờ, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể phát ra bất kỳ thanh âm, chậm rãi ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cựu Lê Chiến Vương Lê Thiên Hổ vẫn lạc. Theo Lê Thiên Hổ vẫn lạc, cựu Lê quân sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Đã mất đi cựu Lê Chiến Kỳ Tăng Phúc cùng Lê Thiên Hổ chỉ huy, bọn hắn cũng không còn cách nào ngăn cản sát thần vệ công kích. Đến tận đây, đệ nhất số thiên đạo lôi đài tranh đoạt, lấy Tần Quốc thắng lợi chấm dứt. Toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường bên ngoài lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đệ nhất lôi đài phía trên cảnh tượng. Chương 132, Lê Cửu Thiên xuất thủ, phong bạo Hàn Lâm, chương 132, Lê Cửu Thiên xuất thủ, phong bạo Hàn Lâm. Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng Kim chiến xa lơ lửng tại thiên ngoại thiên biên giới chiến trường, thân xe từ vạn năm huyền kim hỗn hợp man hoang thú cốt đoán tạo, mỗi một tấc đều tuyên khắc lấy thượng cổ đồ đằng. Kéo xe tám đầu đất nước rất tê càng là man hoang thời đại còn sót lại dị chủng, toàn thân bao trùm lấy không thể phá vỡ lân giáp, giờ phút này lại bởi vì chủ nhân nổi giận mà run lẩy bẩy, trong hơi thở phun ra nóng dực khí tức đều mang run dậy. Chiến hoàng Lê Cửu Thiên đứng ở chiến xa chi đỉnh, màu đen long văn hoàng bảo không gió mà bay, quanh thân vờn quanh man hoang đế uy như là như thực chất ép tới hư không hơi hơi sụp đổ. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất lôi đài phía trên cái kia mặt rơi xuống Cửu Lê chiến kỳ, mặt cờ phía trên dùng hung thú máu tươi vẽ man tổ phệ thiên đồ đã bị sát khí nhuộm đen, cột cờ đứt gãy chỗ còn lưu lại sắt thần vệ chiến qua sắc bén dấu vết, đó là cựu Lê Hoàng triều vạn năm vinh diệu biểu tượng, giờ phút này lại như là giấy lộn giống như nằm tại nhuốm máu lôi đài phía trên. Càng làm cho hắn khí huyết quần quật chính là lôi đài trung ương, Lê Thiên Hổ thi thể yên tĩnh nằm, vị này theo hắn chinh chiến ngàn năm đắc lực chiến tướng, đầu nhỏ khẽ nâng lên, hai mắt trợn lên, tựa hồ còn lưu lại trước khi chết không cam lòng cùng kinh hãi. Mười vạn cựu Lê tinh nhuệ càng là thương vong hầu như không còn, nguyên bản chỉnh tề quân trận hóa thành một mảnh máu thịt bè bét phế tích, màu đen sát khí cùng máu đỏ tươi xen lẫn thành làm cho người buồn nôn hình ảnh, mỗi một sợi khí tức đều tại xé rách lấy Lê Cửu Thiên thần kinh. Đồ hỗn trướng, cho bản hoàng nạp mạng đi. Đọc lại nộ hỏa rốt cục xông phá lý trí gông xiềng, Lê Cửu Thiên nộ hống như là Cửu Thiên kinh lôi, chấn động đến trung quanh hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn mãnh liệt giơ tay, bên hông trôi này chiến thần kích bỗng nhiên ra khỏi vỏ, này kích chính là cựu Lê khai quốc hoàng giả lấy tự thân đế cốt hỗn hợp thiên ngoại vẫn tiết luyện chế mà thành, kích thân khắc rõ 3600 nói man hoàng phù văn. Giờ phút này bị đế lực thôi động, trong nháy mắt buộc phát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Không chút do dự, Lê Cửu Thiên hai tay nắm kích, trên cánh tay nổi gân xanh, đế lực như là hồng thủy vỡ đê tràn vào kích thân. Trong chốc lát, mũi kích tách ra vạn trượng kim quang, vô số man hoang hung thú hư ảnh tại quang mang bên trong gào rú thành hình. Theo hắn ra sức vung lên, một đạo dài mấy trăm trượng màu vàng kim kích mang xé rách trường không, dọc đường không gian như là phá toái pha lê giống như tầng tầng nứt toát, liền thiên ngoại thiên chiến trường bản thân pháp tắc hàng rào đều bị chấn động đến kịch liệt lay động. Một kích này, ngưng tụ Lê Cửu Thiên làm đại đế toàn bộ nộ hỏa cùng tu vi. Cho dù thiên ngoại thiên cổ lao pháp tắc vì áp chế đế cấp lực lượng mà tự động phát động, suy yếu ba thành uy năng, nhưng hắn lực phá hoại vẫn như cũ đủ để tùy tiện mạt sát tầm thường chuẩn đế, thậm chí trọng thương một số sơ nhập đế cảnh cường giả. Kích mang những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến phát ra xì xì tiếng vang, nơi xa quan chiến tu hành giả nhóm chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy dữ dội, hai chân không bị khống chế như nhũn ra, không ít người thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có. Xong, dưới một kích này đi, liền xem như chuẩn đế đỉnh phong cũng phải thịt nát xương tan. Tên kia áo trắng người nếu là đế cảnh cường giả, có lẽ mới có thể đón lấy chiến hoàng nén giận một kích, cũng không khả năng, cho dù hắn là đế cảnh, cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào, căn bản không thể nào là cựu Lê chiến hoàng đối thủ. Tiếng nghị luận bên trong, màu vàng kim kích mang như là gào thét thái cổ ma long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về U Linh Đế thuyền thủ áo trắng thân ảnh gào thét mà đi. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại đạo kia áo trắng thân ảnh phía trên, có người chờ mong, có người tiếc hận, càng nhiều thì là chờ lấy nhìn một trận huyết nhục văng tung tóe thảm kịch. U Linh Đế trên thuyền, Diệp Phục Thiên đứng chắc tay, áo trắng tại hư không trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, dường như không chút nào thụ cái kia kinh khủng kích mang ảnh hưởng. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào chạy nhanh đến màu vàng kim kích mang phía trên, trong con mắt không có chút nào ba động, dường như cái kia đủ để băng diện tinh thần công kích, bất quá là gió nhẹ lướt qua. Tại kích mang cách mình không đủ 100 trượng lúc, Diệp Phục Tiên mới chậm rãi nâng tay phải lên, ngũ chỉ khép lại, chập ngón tay như kiếm. Hắn động tác chậm chạp mà ưu nhã, không có chút nào khói lửa, lại mang theo một loại khó nói lên lời vận luật, dường như cùng tiên địa pháp tắc hoàn mỹ phù hợp. Đầu ngón tay chỗ, một điểm cực hạn bạch quang lặng yên nở rộ. Cái này quang mang cũng không lóa mắt, thậm chí có vẻ hơi ảm đạm, lại như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất quang, ẩn chứa thiên địa ở giữa bản nguyên nhất pháp tắc chi lực. Bạch quang ngưng tụ thành một điểm, không có khuyết tán, cũng không có bạo phát, thì như thế yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Phục Thiên đầu ngón tay, lại làm cho chúng quanh hư không đều biến đến ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kim kích mang cùng màu trắng quang điểm ẩm vang chạm vào nhau. Tất cả mọi người nín thở, chờ lấy nhìn cái kia kinh thiên động địa nổ tung. Thế mà, trong dự đoán tiếng vang vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng năng lượng cũng không từng đẩy ra. Chỉ thấy cái kia hung mãnh cuồng bạo màu vàng kim kích mang tại chạm đến màu trắng quang điểm trong nháy mắt, như là băng tuyết gặp gỡ liệt dương giống như cấp tốc tăng dã, theo mũi kích bắt đầu, từng tấc hóa thành hư vô liên đối lấy những cái kia gào thét man hoang hung thú hư ảnh, cũng tại vô thanh vô tức tiêu tán vô tung. Bất quá trong nháy mắt, cái kia đạo đủ để cho chuẩn đế tuyệt vọng màu vàng kim kích mang, liền hoàn toàn biến mất không thấy, dường như chưa từng tồn tại. Diệp Phục Thiên đầu ngón tay vẫn như cũ dừng lại giữa không trung, màu trắng quang điểm cũng theo đó biến mất, hắn thậm chí chưa từng di động nửa bước, vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Cái này sao có thể? Quan chiến chỗ ngồi phía trên bộ phát ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới một màn kia quá mức quỷ dị, quá mức phá vỡ nhận biết, một vị đại đế nén giận một kích, lại bị như thế hời hợt hóa giải, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối đại đế thực lực phạm vi hiểu biết. Hoàng Kim chiến xa phía trên, Lê Cửu Thiên đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình cái kiêng ngưng tụ toàn bộ đế lực kích mang, cũng không phải là bị ngăn cản hoặc bắn ngược, mà chính là bị một loại cao cấp hơn pháp tắc lực lượng triệt để chôn vùi, liền một tia bản nguyên chi lực cũng không từng lưu lại. Loại này đối lực lượng trưởng khống độ chính xác đã đạt đến hóa cảnh viễn siêu hắn nhận biết. Ngươi đến tuột cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Lê Cửu Thiên thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn lần thứ nhất đối chính mình thực lực sinh ra hoài nghi. Diệp Phục Thiên không có trả lời, hắn thân ảnh giống như quỷ mị theo U Linh Đế trên thuyền biến mất. Sau một khắc, hư không nổi lên một đạo nhỏ xíu gợn sóng, Diệp Phục Thiên áo trắng thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Hoàng Kim chiến xa ngay phía trước, khoảng cách Lê Cửu Thiên không đủ 10 trượng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, để Lê Cửu Thiên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ viễn siêu mình kinh khủng uy áp, cái kia uy áp cũng không phải là đến từ đế lực của bạo, mà chính là nguồn gốc từ pháp tắc phương diện áp chế, dường như Diệp Phục Thiên bản thân liền là thiên địa pháp tắc hóa thân, mọi cử động có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Không giống nhau Lê Cửu Thiên phản ứng, Diệp Phục Thiên trực tiếp một trường vô ra. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chói lọi thần quang, cũng không có điếc tai quanh mình, lại tại đẩy ra trong nháy mắt, làm cho cả thiên ngoại thiên chiến trường vòng ngoài sở hữu cường giả đều cảm thấy trong lòng cứng lại. Dường như cả phiến thiên địa vũ trụ đều bị một trường này thâu tóm, không gian tại áp xúc, thời gian đang thay đổi chậm, liền hô hấp đều biến đến khó khăn, tất cả mọi người cảm thấy mình như là con kiến hơi nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị một trường này đập thành bột mịn. Không tốt. Lê Cửu Thiên sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tử vong uy hiếp chính đang nhanh chóng tới gần. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đông nhiên thôi động dưới thân hoàng kim chiến xa, cái này chiến xa không chỉ có là công cụ thay đi bộ, càng là một kiện đế giai phòng ngự pháp bảo. Trên thân xe khắc họa cửu lê thủ hộ đại trận chính là thượng cổ truyền thừa đỉnh cấp trận pháp, đủ để ngăn chặn phổ thông đại đế toàn lực công kích. Theo Lê Cửu Thiên đế lực chú nhập, hoàng kim chiến xa bộc phát ra ước vạn đạo thần mang. Trên thân xe thượng cổ đồ đằng ảo ảo sáng lên, vô số đạo đỏ thâm quang thuẫn tầng tầng đập ra, hình thành một đạo dày đến mấy trượng phòng ngự hàng rào. Tập sát xem xét. Thế mà cái này nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự, tại Diệp Phục Thiên bàn tay trước mặt lại như là giấy. Chỉ thấy Diệp Phục Thiên bàn tay rơi vào quang thuẫn phía trên, thứ một đạo quang thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời quang điểm. Thứ hai đạo, thứ ba đạo. Tầng tầng quang thuẫn như là yếu ớt lưu ly, liên tiếp phá thoái, không có một đạo có thể ngăn cản Diệp Phục Thiên bàn tay đẩy mạnh. Trên chiến xa ngưng tụ lại sát trận chi linh càng là tại tiếp xúc đến Diệp Phục Thiên bàn tay trong nháy mắt, phát ra một tiếng không cam lòng gào rú, sau đó như là bọt biển giống như tiêu tán vô tung. Trường phong đập vào mặt, Lê Cửu Thiên cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn biết, chính mình đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem toàn thân đế lực không giữ lại chút nào chú nhập trong tay chiến thần kích, kích trên khuôn mặt man hoang phủ văn điên cuồng lấp lóe, vô số đạo long ngâm tượng mình chi tiếng vang lên. Phản phất có vô số thượng cổ man hoang cự thú tại kích bên trong thức tỉnh. Lê Cửu Thiên dùng hết suốt đời tu vi, đem chiến thần kích mãnh liệt mà đâm về Diệp Phục Thiên bàn tay. Cái này một kích ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng niềm tin, mũi kích buộc phát ra màu vàng kim quang mang thậm chí tạm thời áp chế không gian chung quanh, hình thành một đạo kéo nước thiên địa phong mang, thể phải đem Diệp Phục Thiên bàn tay đâm xuyên. Đông. Trường kích tương giao nháy mắt, một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng tiếng vang đống nhiên bạo phát. Như là hai viên thái cổ cự tinh trong hư không đụng nhau, vô tận quang mang cùng hủy diệt tính năng lượng gợn sóng điên cuồng quét tán, đánh thẳng vào thiên ngoại thiên vững chắc không gian. Bao phủ các đại lôi đài pháp tắc màn sáng kịch liệt lay động, gợn sóng dập dờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Khoảng cách lân cận một số chiến thuyền, bay điện tức thì bị cỗ này sóng xung kích nhấc lên bay ra ngoài, thân thuyền kịch liệt lay động, không ít tu sĩ đứng không vững, té ngã trên đất, một mảnh hỗn loạn. Quang mang kéo dài mấy hơi mới chậm rãi tán đi, lộ ra trong hư không cảnh tượng, Diệp Phục Thiên vẫn đứng tại chỗ, áo trắng không nhiễm chân thế, dường như vừa mới va chạm không có quan hệ gì với hắn. Mà Lê Cửu Thiên thì tính cả dưới chân hắn hoàng kim chiến xa, không bị khống chế bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, chiến xa dưới đáy trong hư không cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Kéo xe tám đầu đất nứt rất tê gào thét lấy miệng phun máu tươi, lân giáp phía trên hiện đầy vết rách, hiển nhiên bị trọng thương. Lê Cửu Thiên tay cầm chiến thần kích cánh tay run nhẹ nhẹ, nước gan bàn tay, màu vàng kim đế huyết theo kích thân nhỏ xuống tại hoàng kim chiến xa phía trên, phát ra xì xì tiếng vang. Sắc mặt của hắn lửng hồng, khoe miệng ẩn ẩn tràn ra một vệt máu, hiển nhiên tại vừa mới trong đụng chạm bị nội thương, chỉ là cưỡng ép đem vọt tới cổ họng nghịch huyết ép xuống. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Lê Cửu Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ cùng một tia khó có thể tin hoảng sợ. Hắn không nghĩ ra chính mình làm vì thành danh đã lâu đại đế, vậy mà tại cùng Diệp Phục Thiên lần thứ nhất chính diện giao phong bên trong thì rơi vào hạ phong, mà lại đối phương thậm chí không có sử dụng đế binh. Đông Hoang, cái kia tại hắn trong ấn tượng pháp tắc tàn huyết, linh khí mỏng manh cằn cỗi chi địa, làm sao lại đản sinh ra như thế kinh khủng nhân vật? Ngay tại Lê Cửu Thiên thất thần thời khắc, một đạo ôn hòa lại tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm tiếng cười, đông nhiên từ xa không truyền đến. Ha ha ha, thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Không nghĩ tới năm nay ngũ vực đại hội vừa mới bắt đầu, liền có thể mắt thấy hai vị đạo hữu kinh thiên động địa như vậy giao thủ, quả thật chuyện may mắn. Theo tiếng cười, vô tận thánh khiết quang mang từ đằng xa chân trời ùn ùn kéo đến mà đến, đem nửa bầu trời đều phủ lên thành màu vàng kim. Quang mang bên trong, một nhánh quân đội khổng lồ chậm rãi hàng lâm, cầm đầu là một cỗ từ tám ngựa sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân trắng như tuyết thánh quang thần câu dẫn dắt hoa lệ xa liễn. Xa liễn từ thuần túy quang minh tinh thạch chế tạo, quanh thân còn quấn vô số thần thánh phù văn, tản mát ra làm cho người tâm thần an bình thanh quang, lại dẫn một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Xa liễn phía trên, một vị người khoác bạch kim thần bảo, đầu đội thần quan thân ảnh sừng sững ngồi ngay ngắn. Mặt mũi của hắn bao phủ tại ánh sáng nhu hòa bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ cụ thể hình dạng, lại có thể cảm nhận được một cỗ quần quận như tinh hải thần thánh khí tức, chính là thiên quốc tối cao chấp trưởng giả, Quang Huy đại đế. Tại xa liên phía sau, năm vạn thân mang sáng bạc thần khải chiến sĩ sắp hàng chỉnh tề, mỗi người trong tay đều nắm một thanh thiêu đốt lên màu vàng kim nhạt thánh diễm trường thương hoặc lợi kiếm. Bọn hắn khí tức nối thành một mảnh, hình thành một đạo vô hình thần thánh hàng rào, tản mát ra thuần túy mà cường đại quang minh chi lực, cùng minh thổ tử khí, cựu lê man hoang khí tức hình thành so sánh rõ ràng. Chi quân đội này chính là thiên quốc tinh nhuệ nhất thần sáng quân đoàn, mỗi một vị chiến sĩ đều nắm giữ thánh cảnh trở lên tu vi, trong đó càng là không thiếu chuẩn đế cấp bậc cường giả. Quang Huy đại đế ánh mắt chậm rãi đảo qua một mảnh hỗn độn đệ nhất lôi đài, tại Lê Thiên Hổ thi thể cùng rơi xuống cựu lê trên chiến kỳ dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lại nhìn một chút sắc mặt khó coi Lê Cửu Thiên, sau cùng rơi vào Diệp Phục Thiên trên thân. Ánh mắt của hắn nhìn như ôn hòa, trong mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia cực kỳ mịt mờ tham lam cùng băng lãnh, đó là đối đỉnh phong đại đế bản nguyên khát vọng, là đối con mồi xem kỹ. Cơ hồ tại Quang Huy đại đế đến đồng thời, khác một bên hư không đột nhiên nổi lên từng trận màu đen gợn sóng. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử khí giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời. Tử khí bên trong, một tòa to lớn màu đen giới vực chậm rãi hiện lên, giới vực phía trên khắc đầy khô lâu, xiềng xích chờ tử vong đồ đằng, vô số oán linh tại giới vực biên giới gào rú dãy rủa, tản mát ra âm lãnh mục nát khí tức, để người không rét mà run. Giới vực trung ương, một đạo bao phủ tại nồng đậm trong bóng tối thân ảnh như ẩn như hiện, hai điểm tinh hồng quang mang tại trong bóng tối lấp lóe, chính là Minh Thổ người cầm quyền, Minh Quốc đại đế. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia tinh hồng ánh mắt cách không cùng Quang Huy đại đế tụ hợp một cái trước mắt, giữa hai người không nói lời nào giao lưu, lại đã đạt thành một loại uy mắng ăn ý. Hai đại thượng cổ thánh địa đại đế đồng thời hàng lâm, một sáng một tối, như là hai tòa không có thể dung chuyển cự sơn, đem Diệp Phục Thiên một mực khóa chặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ngoại thiên không khí chiến trường bỗng nhiên khẩn trương tới cực điểm, trong không khí tràn ngập sát cơ nồng nặc, liền hô hấp đều biến đến trở nên nặng nề. Chương 133, Thiên Yêu đại đế tính kế, thất bại, chương 133, Thiên Yêu đại đế tính kế, thất bại. Thiên quốc cùng Minh Thổ, bọn hắn vậy mà liên thủ rồi. Đây là muốn đối Tần quốc đại đế động thủ. Hai vị đại đế liên thủ, Tần quốc đại đế coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản a. Xem ra, Tần quốc quật khởi đã xúc động những thứ này thượng cổ thánh địa lợi ích, bọn hắn muốn liên thủ đem viên này Tần tinh ách giết từ trong trứng nước. Quan chiến chỗ ngồi phía trên tiếng nghị luận vang lên lần nữa, tất cả mọi người ý thức được, một trận càng lớn phong bạo sắp tiến đến. Thiên Yêu hoàng triều trận doanh bên trong, Thiên Yêu đại đế đứng tại chiến chu phía trên, nhìn lấy giữa sân rằng co tam vương, trong lòng tính toán rất nhanh về lợi và hại. Thiên quốc cùng Minh thổ thực lực viễn siêu Thiên Yêu hoàng triều, nếu là trực tiếp đối địch với bọn hắn, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu là ngồi nhìn Diệp Phục Thiên bị hai đại thánh địa mạt sát, đối Thiên Yêu hoàng triều cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Diệp Phục Thiên một chết, đại tần tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó Thiên quốc cùng Minh thổ thế lực đem tiến một bước mở rộng, Thiên Yêu hoàng triều tại Đông Huyền vực địa vị cũng đem tràn ngập nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, hắn đối Diệp Phục Thiên đỉnh phong đại đế bản nguyên cũng đồng dạng thèm nhỏ dãi. Chỉ là bằng vào Thiên Yêu hoàng triều thực lực, căn bản là không có cách cùng hai đại thánh địa chống lại, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Suy tư một lát, Thiên Yêu đại đế trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn lặng lẽ phóng xuất ra một đạo mịt mờ thần niệm, tránh đi tất cả mọi người cảm giác, trực tiếp truyền vào Quang Huy đại đế trong thức hải. Quang Huy đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Bản đế có một chuyện thương lượng, thứ ba lôi đài, bản đế cái gì cảm thấy hứng thú, nếu là Thiên quốc lần này có thể dơ cao đánh khẽ, để cho con của ta tiểu yêu đế chiếm cứ này lôi, như vậy tại cuối cùng săn bắn Diệp Phục Thiên lúc, bản đế nguyện trợ đạo hữu một chút sức lực, chung lấy cái kia đỉnh phong đại đế bản nguyên. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Quang Huy đại đế thu đến thần niệm về sau, bao phủ tại thánh quang hạ khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn nguyên bản liền định để thần sáng quân đoàn chiếm cứ thứ ba lôi đài, lấy này làm vì hành động tiếp theo cứ điểm, nhưng Thiên Yêu đại đế chủ động lấy lòng, không thể nghi ngờ làm cho kế hoạch càng thêm thuận lợi. Mà lại thêm một cái đại đế trợ lực, cầm xuống Diệp Phục Thiên năm chắc cũng lớn hơn, đến mức sau đó bản nguyên phân phối. Quang Huy đại đế trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Thiên Yêu đại đế thực lực kém xa hắn, đến lúc đó có thể hay không cầm tới bản nguyên, còn phải nhìn hắn tâm tình. Tốt. Quang Huy đại đế thần niệm ngắn gọn mà uy nghiêm, Thiên Yêu đạo hữu chỉ cần đúng hẹn làm việc, sau đó bản đế đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt. Một lời đã định. Thiên Yêu đại đế trong lòng vui vẻ, lập tức thu hồi thần niệm. Hắn biết, chính mình nước cờ này đi đúng, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Thiên Yêu hoàng triều đều có thể từ đó thu lợi. Một trận nhằm vào Diệp Phục Thiên âm lưu kinh thiên, tại cái này thiên ngoại thiên chiến trường, tại các phương thế lực ăn ý cùng giao dịch dưới, lặng yên dệt thành một tấm tử vong chi võng. Mà thân ở trong lưới Diệp Phục Thiên, nhưng như cũ đứng yên hư không, áo trắng như tuyết, thần sắc đạm mạc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ Quang Huy đại đế cùng Minh Quốc đại đế ác ý, cũng có thể phát giác được Thiên Yêu đại đế cái kia mịt mờ ánh mắt, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, những thứ này cái gọi là thượng cổ thánh địa đại đế, bất quá là tôm tép nhại nhép thôi, nếu là thật sự không biết sống chết, hắn không ngại đem bọn hắn từng cái nghiền nát. Diệp Phục Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quang Huy đại đế cùng Minh Thổ phương hướng, sau đó liền thu hồi ánh mắt, phản phất tại nhìn xuống con kiến hôi ồn ào. Loại này cực hạn bình tĩnh cùng không nhìn, ngược lại để Quang Huy đại đế cùng Minh Quốc đại đế trong lòng sống lại kiêng kỵ cùng sát ý, bọn hắn hận nhất cũng là loại này bị người khinh thị cảm giác. Hoàng Kim chiến xa phía trên, Lê Cửu Thiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên không biết Quang Huy đại đế cùng Thiên Yêu đại đế ở giữa cụ thể giao dịch, nhưng hắn cũng đoán được Diệp Phục Thiên đã thành mục tiêu công kích. Hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng không cam lòng, cười lạnh một tiếng, ra roi thúc ngựa Hoàng Kim chiến xa thoáng lui về phía sau, lựa chọn sống chết mà bay, hắn muốn chờ một cái ngư ông đắc lợi cơ hội. Quang Huy đại đế gặp Lê Cửu Thiên lui về phía sau, cũng không lại trì hoãn. Hắn biết rõ, muốn bắt lại Diệp Phục Thiên, trước hết vững chắc tự thân cứ điểm. Hắn ánh mắt tìm đến phía cái kia còn không người chiếm cứ số thứ ba Thiên Đạo Lôi Đài, thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn trường. Này lôi, đương vi ta Thiên Quốc sở hữu. Thần sáng quân đoàn, nhập lôi. Theo Quang Huy đại đế ra lệnh một tiếng, 50000 thần sáng quân đoàn chiến sĩ tề tề lập thân, như là một đạo màu vàng kim hồng lưu, hướng về số thứ ba Thiên Đạo Lôi Đài mau chóng đuổi theo. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, trận hình chỉnh tề, mang theo một loại thế bất khả kháng khí thế, phảng phất muốn đem hết thể người ngăn cản nghiền nát. Thế mà, ngay tại thần sáng quân đoàn sắp xông vào thứ ba lôi đài lúc, dị biến nảy sinh. Cũng không phải là đến từ phương xa hư không, mà chính là nguồn gốc từ cái kia chiếc thủy trung lặng im lơ lửng, giống như u linh thần bí, đại tần u linh đế thuyền. Ông, một mực yên lặng u linh đế thuyền, giờ phút này bỗng nhiên phát ra trầm thấp mà uy nghiêm ong ong. Trên thân tàu, những cái kia nguyên bản ám đạm không ánh sáng, nhìn như trang sức cổ lão phủ văn thứ tự sáng lên, u ám quang mang lưu chuyển, dường như một đầu ngủ say thái cổ cự thú chính đang chậm rãi thức tỉnh. Đế thuyền chết mạn thuyền một khối to lớn vách khoang, vô thanh vô tức hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy u ám thông đạo. Trong đó phảng phất có vô số chiến sĩ đang thét đảo, đang gầm thét. Đông, đông, đông. Trầm trọng, áp lực dường như trực tiếp gõ tại chúng sinh nhịp tim đập phía trên tiếng chống trận, đột nhiên theo cái kia u ám thông đạo chỗ sâu truyền đến, làm cho cả huyên náo chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Làm sao có thể? Chiếc thuyền kia bên trong còn có đủ, là Tân Quốc phục binh, bọn hắn lại còn có binh lực giấu tại đế thuyền bên trong. Thật là đáng sợ khí tức. Này khí tức, vậy mà không chút nào kém hơn trước đó sát thần vệ. Tiếng kinh hô giống như nước thủy triều tại mỗi cái quan chiến châu ngồi vị phía trên lan tràn ra. Toàn bộ người ánh mắt đều chết tập trung vào U Linh Đế thuyền cái kia đột nhiên mở rộng cửa khoang, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bạch Khởi sát thần quân đã đầy đủ kinh diễm, dùng cực đoan ngưng luyện sát khí cùng quyết tử ý chí nghiền ép Cửu Lê tinh huyễn, đoạt lấy đệ nhất lôi đài. Ai có thể nghĩ tới, Tần Quốc lại còn ẩn giấu đi một chi quân đội. Hơn nữa nhìn cái này thanh thế, hắn trình độ kinh khủng, tựa hồ cũng không tại sát thần vệ phía dưới. Cái này đại tần, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài? Vô số cường giả trong lòng hàn khí ứa ra, lần thứ nhất đối cái này đến từ cẩn côi chi địa Đông Hoang Vương triều sinh ra khó có thể lường được kính sợ cùng hoảng sợ. Quang Huy đại đế bao phủ tại thánh quang hạ khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ngưng trệ, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía U Linh đế thuyền, ánh mắt sắc bén như lao. Minh Quốc đại đế chỗ âm ảnh khu vực cũng nổi lên một trận không bình thường ba động. Thi Liên sống chết mặc bay Lê Cửu Tiên cùng Thiên Yêu đại đế, cũng trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại Ước Vạn Đạo Kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, u ám thông đạo bên trong, một điểm hàn quang dẫn đầu sáng lên. Ngay sau đó, là một mặt to lớn chiến kỳ chậm rãi rũa ra. Phía trên lấy nổi bật huyền hắc sợi tơ thêu lên một tôn bệ nghệ thiên hạ bá vương hư ảnh, chính là bá vương cờ. Cờ xí không do mà bay, bay phất phới, mỗi một lần run run đều phảng phất có tiếng sắt thép va chạm, tản mát ra ngập trời chiến ý cùng bá niệm. Đập, 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 nặng nề như núi lớn di động tốc độ tiếng vang lên. Mỗi một âm thanh đều dường như dẫm tại hư không mạch lạc phía trên, làm cho cả thiên ngoại thiên chiến trường đều tùy theo rất nhỏ rung động. Sau một khắc, một chi kinh khủng quân đội theo U Linh Đế trong thuyền hồng lưu giống như tuôn ra, trong nháy mắt tiến vào thứ ba lôi đài chống trải khu vực. Vẫn như cũng là màu đen giáp trụ, nhưng cùng sát thần vệ thiếp thân quỷ quyệt khác biệt, chi quân đội này khải giáp càng thêm dày hơn trọng. Nay như thế, lại cùng sát thần quân tương xứng, thậm chí tại phách liệt chi khí phía trên còn hơn. Lại một chi đỉnh cấp cường quân. Quan chiến chỗ ngồi phía trên, có người nghẹn ngào gào lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Đại Tần, Đại Tần làm sao có thể nắm giữ hai chi quân đội như vậy? Điều đó không có khả năng. Một vị lâu năm chuẩn đế tự lẩm bẩm, thế giới quan nhận lấy to lớn trùng kích. Xem ra chúng ta đều xem thường Tần Quốc. Liên tại đám người vì chi này đột nhiên xuất hiện bá vương quân mà kinh hãi thất thanh lúc, một đạo thân ảnh tự quân trận phía trước nhất chậm rãi dâng lên. Hạ Vũ, hắn xuất hiện, trong nháy mắt đem bá vương quân khí thế đẩy hướng đỉnh phong, trên chiến kỳ hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra vô cùng cường đại uy áp. Bệ hạ có lệnh, này lôi về Đại Tần sở hữu. Hạ Vũ thanh âm không cao, lại như là cửu thiên kinh lôi nổ vang tại mỗi một cái sinh linh bên hai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng tuyệt đối tự tin. Tiếng nói vừa ra, Hạ Vũ đột nhiên từ trong ngực lấy ra tần minh trao tặng chuẩn đế cựu trọng tu vi thể nghiệp vụ. Không chút do dự, Hạ Vũ ngũ chỉ bỗng nhiên dùng lực. Giang giác. Tấm kia phong cách cổ xưa phù lục trong nháy mắt bị bóp nát. Oeng. Phù lục bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa như là trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng tràn vào Hạ Vũ thể nội. Hạ Vũ thân thể chấn động kịch liệt, ám kim long văn trọng giáp hạ bắp thịt phát ra không chịu nổi gánh nặng nhưng lại hưng phấn vô cùng mênh mình. Hán khí tức điên cuồng tăng vọt, không trở ngại chút nào xông phá một tầng lại một tầng cảnh giới hàng rào. Chuẩn đế lục trọng, thất trọng, bát trọng. Cuối cùng vững vàng ngừng lưu tại chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách cái kia vô thượng đế cảnh, cách chỉ một bước. Giống mười vạn bá vương quân cảm nhận được chủ soái cái kia không có gì sánh kịp cường đại lực lượng, cùng nhau phát ra kinh thiên động địa chiến hống. Quân trận sát khí trong nháy mắt ngưng tụ hợp nhất, cùng hắn tăng vọt khí tức hoàn mỹ dung hợp, này uy thế lại ẩn ẩn có thể cùng đại đế uy áp địa vị ngang nhau. Bá, vương, quân. Hạ Vũ cầm trong tay thiên long phá thành kích chỉ hướng cái kia mãnh liệt mà đến thánh quang hồng lưu, tiếng như thái cổ ma thần gào thét, nghiền nát bọn hắn. Mười vạn bá vương quân cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm hội tụ thành thực chất âm ba, đem phía trước không gian đều chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Sau một khắc, màu đen cương thiết hồng lưu động. Lấy chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong Hạng Vũ vì sắc bén nhất mũi tên, 10 vạn đại quân chi lực ngưng kết thành một thể bá vương quân vì không thể ngăn cản kích thần, toàn bộ quân trận hóa thành một thanh không gì không phá kinh khủng chiến kích, lôi cuốn lấy nghiền nát tinh thần, phá diệt vạn vật bá đạo khí thế, ngang nhiên đụng nhập thần sáng quân đoàn thánh quang trong hải dương. Oeng. Dường như hai viên đến từ khác biệt thế giới cự tinh mãnh liệt đụng nhau. Năng lượng trùng kích sóng giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, chấn động đến phụ cận mấy cái tòa lôi đại phòng ngự màn sáng kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thế mà, trong dự đoán rằng co vẫn chưa xuất hiện. Va chạm trong nháy mắt, kết quả liền đã định trước, là nghiền ép. Từ chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong Hạng Vũ làm mũi tên, 10 vạn bá vương quân chi lực ngưng kết thành tổng thể trùng phong, này uy lực đã siêu việt thường quy quân đội phạm chủ, gần như một loại thiên địa pháp tắc phương diện bạo lực nghiền ép. Giang giác, giang giác. Thánh quang ngưng tụ mà thành hộ thuẫn tại bá vương quân gót sắt cùng chạm mã đao dưới, như là yếu ớt như lưu ly hào hào phá toái. Những cái kia lóng lánh thần thánh phủ văn quang minh hàng rào, tại ẩn chứa cực hạn phách liệt sát khí trùng kích trước mặt, lộ ra như thế trắng xám bất lực. Hạng Vũ một ngựa đi đầu, trong tay thiên long phá thành kích đơn giản trực tiếp một cái hoành tạo thiên quân. Lưỡi kích vạch phá bầu trời, mang theo một đạo dài đến ngàn trượng hủy diệt hồ quang. Hồ quang những nơi đi qua, thần sáng quân đoàn chiến sĩ liền cùng bọn hắn trên thân sáng bạc thần khải, trong tay thanh kiếm, như là bị đầu nhập lò luyện như băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, khí hóa. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền triệt để hóa thành hư vô, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong lực lượng, phối hợp thiên long phá thành kích bực này thần binh, cùng Hạng Vũ cái kia bá tuyệt thiên địa phong cách chiến đấu, cho thấy làm người tuyệt vọng lực phá hoại. Kết trận, nhanh kết thần thánh thủ hộ đại trận. Thần sáng quân đoàn bên trong, một vị cao giai thiên sứ trưởng khản cả giọng mà gầm thét, nỗ lực tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Thế mà, hết thảy đều là phí công. Bá vương quân trùng phong chi thế một khi hình thành, liền không thể ngăn cản. Gót sắt bước qua, đem vừa mới sáng lên thánh quang trận đổ dẫm đến vỡ nát, trọng tuấn đập vào, đem nỗ lực kết trận thiên quốc chiến sĩ đâm đến đứt gân gãy xương. Cái này căn bản không phải cái gì chiến đấu, mà chính là một trận một phương diện giết hại. Không có khả năng. bị Hạng Vũ một kích đánh bay chuẩn đế cựu trọng thiên thiên quốc cường giả vừa mới ổn định thân hình, liền nhìn đến điều này làm hắn sợ đến vỡ mật một màn, phát ra thê lương rên rỉ. Năm vạn thần sáng quân đoàn, thiên quốc hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng tinh nhuệ, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, thương vong thảm trọng. Màu vàng kim thánh quang bị máu đỏ tươi xương mù cùng đen nhánh sát khí chỗ ô nhiễm, thôn vệ, thần thánh vịnh thán điều đã sớm bị tuyệt vọng tiêu thảm cùng bá vương chiến hống thay thế. Bất quá thời gian qua một lát, uy danh hiển hách thần sáng quân đoàn không ngờ 10-0-3, trận hình triệt để sụp đổ, còn sót lại chiến sĩ như là con ruồi không đầu giống như chạy trốn tứ phía, lại căn bản trốn không thoát bá vương quân sát khí phạm vi bao phủ, bị vô tình truy sát. Thứ ba lôi đài lối vào đã sớm bị bá vương quân gót sắt một mực chiếm cứ. Cái kia mặt bá vương chiến kỳ cắm ở bên bờ lôi đài, nên phong pháp phối, phản phất tại tuyên cáo không thể tranh cãi chiếm lĩnh quyền. Hạng Vũ Thiên Long phá thành kích chỉ xéo phía dưới tan tác Thiên Quốc đại quân, ánh mắt như hai đạo xé rách hư không lãnh điện, trực tiếp bắn về phía Thiên Quốc xa liễn phía trên cái kia bởi vì cực độ phẫn nộ mà thánh quang kịch liệt ba động thân ảnh. Thiên Quốc quân đội, không gì hơn cái này. Hạng Vũ thanh âm như là sấm sét, cuồn cuộn truyền ra. Một câu nói kia, như là vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào Quang Huy đại đế cùng sở hữu Thiên Quốc tướng sĩ trên mặt. Tĩnh, tiên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường. Sở hữu người quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia mảnh đã thành luyện ngục chiến trường, nhìn lấy chi kia cơ hồ bị triệt để đánh tàn phế thần sáng quân đoàn, nhìn lấy cái kia đạo như là ma thần một dạng sừng sững bá ảnh. Ai có thể nghĩ tới? Ai dám tưởng tượng? Thiên Quốc uy chấn tứ phương thần sáng quân đoàn, vậy mà lại ở chính diện trùng phong bên trong, bị khác một chi quân đội lấy như thế bẻ gãy nghiền nát, gần như nhục nhã phương thức triệt để đánh tan. Chương 134, lấy một địch bốn, phong hoa tuyệt đại, chương 134, lấy một địch bốn, phong hoa tuyệt đại. Thánh quang xa liễn phía trên, Quang Huy đại đế quanh thân thần thánh quang mang kịch liệt rung chuyển, nguyên bản ánh sáng dịu dịu choáng giờ phút này như là sôi trào nham tương giống như lan lộn, liền không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra xì xì dị hưởng. Cái kia song lần tại Quang Huy bên trong đôi mắt triệt để đã mất đi ôn hòa, chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng cùng bị nhục nhã sau nổi giận, thần sáng quân đoàn tan tác không chỉ có hao tổn thiên quốc căn cơ, càng ngay trước toàn bộ ngũ vực cường giả mặt, xé nát hắn thượng cổ thánh địa chấp trưởng giả uy nghiêm. Kẻ này chưa trừ diệt, chúng ta đều không ngày yên tĩnh. Liên thủ trấn sát, sau đó bản nguyên chia đều. Quang Huy đại đế truyền âm như là ngâm băng lợi nhận, trong nháy mắt truyền vào mặt khác ba vị đại đế thứ hai. Hắn biết rõ, độc thân tuyệt không phải Diệp Phục Thiên đối thủ, chỉ có tập hợp tứ đế chi lực mới có cơ hội đem viên này uy hiếp được thượng cổ thánh địa địa vị tân tinh triệt để nghiền nát. Minh Quốc đại đế chỗ màu đen giới vực lập tức chuyển đến hồi ứng, hai điểm tinh hồng quang mang đống nhiên tăng vọt, nồng đậm tử khí như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, chính có ý đó. Hắn đối Diệp Phục Thiên kiêng kỵ không thua kém một chút nào Quang Huy đại đế, nhất là vừa mới Diệp Phục Thiên chôn vùi Lê Cửu Thiên kích mang lúc triển hiện pháp tắc trưởng khống lực, để hắn mơ hồ phát giác được một tia uy hiếp, đó là đủ để khắc chế hắn tử vong pháp tắc bản nguyên lực lượng. Thiên Diêu đại đế trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn vốn là ngấp nghé đỉnh phong đại đế bản nguyên, bây giờ có ba vị đại đế liên thủ, chính là thời cơ tốt nhất. Hắn lập tức thôi động dưới thân yêu vân chiến trụ, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít yêu văn, bản đế đã chuẩn bị tốt vạn yêu phệ thiên trận có thể trợ chư vị vây giết kẻ này. Hoàng kim chiến xa phía trên, Lê Cửu Thiên đã triệt để khôi phục trạng thái, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Hắn tuy bị Diệp Phục Thiên trọng thương, nhưng hận ý sớm đã đè qua kiên kỵ. Hắn mãnh liệt nắm chặt chiến thần kích, trầm giọng nói, người này hủy ta Cửu Lê Vinh Diệu, bản đế nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, bốn vị đại đế cơ hồ trong cùng một lúc động. Quang Huy đại đế xuất thủ trước, hắn đưa tay đối với Thánh Quang Sa Liễn vỗ, Sa Liễn đỉnh chót quang minh tinh thạch đống nhiên nổ tung, một đạo dài đến ngàn trượng màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời, quang trụ bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một thanh phủ đầy thần thánh phủ văn trường kiếm, Thiên Quốc Chí Bảo Thánh Quang Đế kiếm. Kiếm này chính là từ thượng cổ quang minh đại đế chi cốt hỗn hợp thiên ngoại thánh quang luyện chế mà thành, thân kiếm ẩn chứa tịnh hóa vạn vật lực lượng kinh khủng, từng chém giết đếm rõ số lượng vị đế cảnh cường giả. Thánh quang tài quyết. Quang Huy đại đế một tiếng gầm hét, Thánh Quang Đế kiếm mang theo xé rách trường không duyệt thiếu, hướng về Diệp Phục Tiên chém tới. Kiếm nhận những nơi đi qua, không gian bị nhuộm thành thuần túy màu vàng kim, liền màu đen sát khí đều bị trong nháy mắt tịnh hóa, tản mát ra làm cho người tâm thần rung động thần thánh uy áp. Minh Quốc đại đế theo sát phía sau, hắn hai tay kết xuất phức tạp tử vong ấn quyết, màu đen giới vực bên trong vô số oán linh gào thét ngưng tụ thành một thanh đen như mực dài liêm, Minh Thổ Đế binh phệ hồn liêm. Dài liêm huy động ở giữa, vô số tử vong xiềng xích theo hư không bên trong lan tràn mà ra, giống như rắn độc quấn quanh hướng Diệp Phục Tiên, trên xiềng xích gai ngược lóe ra có thể ăn mòn đế lực u lục qua mang, một khi bị quấn quanh, liền đại đế thần hồn đều sẽ bị cưỡng ép thôn phệ. Thiên Yêu đại đế thì tế ra Thiên Yêu hoàng triều chấn tộc đế binh vạn yêu đỉnh thân đỉnh khắc đầy thượng cổ yêu thần đồ án. Theo hắn đế lực chú nhập, đỉnh miệng phun ra vô số yêu phong bên trong hiện ra thanh loan, bạch hổ, chu tước chờ thượng cổ yêu thần hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều nắm giữ chuẩn đế đỉnh phong chiến lực, bọn chúng gào thét tạo thành vạn yêu phệ thiên trận đem Diệp Phục Thiên đường lui triệt để phong tỏa. Vạn yêu nghe lệnh, phệ. Thiên Yêu đại đế thanh âm mang theo yêu dị mê hoặc lực, vô số yêu thần hư ảnh đồng thời nhào về phía Diệp Phục Thiên. Lê Cửu Thiên thì đem toàn thân đế lực không giữ lại chút nào chú nhập chiến thần kích, hắn nhảy lên thật cao, dày chiến đạp toái hư không. Đế uy như là như thực chất áp hướng Diệp Phục Thiên, Cửu Lê chiến ấn. Chiến thần kích đỉnh đầu bộc phát ra vạn trượng kim quang bên trong ngưng tụ ra một tôn cao đến 100 trượng chiến thần hư ảnh, chiến thần tay cầm cự kích, mang theo khai thiên tích địa uy thế, hướng về Diệp Phục Thiên hung hăng đánh xuống. Bốn vị đại đế, bốn kiện đế binh, bốn loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng công kích, như là bốn tấm tử vong lưới lớn, theo bốn phương tám hướng hướng về Diệp Phục Thiên bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường pháp tắc đều bị giảo loạn, tầng không gian tầng nứt toác, màu đen không gian vết nứt giống như mạng nhện lan tràn, liền nơi xa quan chiến thuyền đều bị cái này cỗ uy thế kinh khủng nhất lên bay ra ngoài, không ít tu vi hơi thấp tu sĩ trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi, thần hồn bị hao tổn. Mau trốn! Đại đế cấp bậc chiến đấu, chúng ta đợi tiếp nữa sẽ bị tác động đến chí tử. Tà tiên, tứ đế liên thủ, bực này tràng diện coi như tại thượng cổ thời kỳ đều hiếm thấy. Tần quốc đại đế lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít. Tranh thủ thời gian thối lui đến tiên ngoại thiên biên giới chiến trường, nơi này quá nguy hiểm. Quan chiến chỗ ngồi phía trên các tu sĩ triệt để hoảng rồi, bọn hắn như là bị hoảng sợ điều thú giống như chạy tứ phía, nguyên bản náo nhiệt quan chiến khu vực trong nháy mắt biến đến trống trải, chỉ còn lại có số ít mấy vị chuẩn đế cấp bậc cường giả còn ở phía xa miễn cưỡng trèo trống, muốn phải chứng kiến trận này đủ để ghi vào ngũ vực sử sách đế chiến. Thế mà, thân ở trung tâm phong bạo Diệp Phục Thiên, sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn lấy theo bốn phương tám hướng đánh tới kinh khủng công kích, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lóe qua một tia nhàn nhạt trào phúng, hắn thấy, bốn vị này đại đế liên thủ, bất quá là chó cùng rứt dậu thôi. Phục Thiên đế vực, mở. Diệp Phục Thiên quát khẽ một tiếng, quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng kim quang, một tòa bao phủ phạm vi ngàn dặm màu vàng kim vực trường bỗng nhiên triển khai. Vực trường bên trong, vô số pháp tắc phủ văn như là tinh thần giống như lấp lóe, tản mát ra vạn đạo thần phục vô thượng uy áp. Những cái kia nguyên bản hướng về Diệp Phục Thiên đánh tới yêu thần hư ảnh, tại tiến nhập Phục Thiên đế vực trong nháy mắt, thân thể lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy, trong mắt hung lệ bị hoảng sợ thay thế, thậm chí có vài đầu hư ảnh trực tiếp dừng lại trên mặt đất, không còn dám tiến lên trước một bước. Đây chính là Phục Thiên đế vực chỗ kinh khủng, lấy Diệp Phục Thiên tự thân đỉnh phong pháp tắc làm cơ sở, hình thành chuyên trúc vực trường, đối thấp hơn tự thân pháp tắc tầng thứ lực lượng, nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Ngay sau đó, Diệp Phục Thiên đưa tay đối với hư không một nắm, một đạo trắng đen xen lẫn quang mang đột nhiên theo hắn lòng bàn tay hiện lên, quang mang bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đúng là hắn dùng Hoàng Tuyển Thánh Chủ Đế Binh U Minh Phệ Hồn kiếm đúc lại mà thành Đế Binh Âm Dương kiếm. Thân kiếm một nửa đen như mực, ẩn chứa Hoàng Tuyển tử vong chi lực, một nửa tuyết trắng như ngọc, chảy xuôi theo tịnh hóa vạn vật sinh cơ chi lực, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng tại trên thân kiếm hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Đã các ngươi muốn liên thủ, cái kia bản đế liền cùng các ngươi chơi đùa. Diệp Phục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm Âm Dương kiếm, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Diệp Phục Thiên cổ tay nhẹ rung, Âm Dương kiếm hướng về Thánh Quang Đế kiếm chém tới. Thân kiếm trắng như tuyết một bên bộc phát ra sáng chói quang mang bên trong ẩn chứa cực hạn tịnh hóa chi lực, cùng Thánh Quang Đế kiếm thần thánh lực lượng đụng vào nhau. Làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện, nguyên bản thế bất khả kháng Thánh Quang Đế kiếm, tại tiếp xúc đến Âm Dương kiếm trong nháy mắt, thân kiếm thần thánh quang mang lại bắt đầu cấp tốc cảm đạm, những cái kia khắc họa tại trên thân kiếm thần thánh phù văn, càng lại như là băng tuyết nộ dương giống như nhanh chóng tăng dã. Giang giác. Một tiếng vang giòn, Thánh Quang Đế kiếm trên lưỡi kiếm xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, Quang Huy đại đế sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình chú nhập Thánh Quang Đế kiếm bên trong đế lực, đang bị Âm Dương kiếm bên trong sinh cơ chi lực nhanh chóng thôn phệ, tịnh hóa. Diệp Phục Thiên không có cho Quang Huy đại đế thời gian phản ứng, thân ảnh lóe lên, Âm Dương kiếm đen nhánh một đứng quay lưng về phía Phệ Hồn Liêm chém tới. Thân kiếm đen nhánh một bên bộc phát ra nồng đậm tử vong chi lực, cỗ này tử vong chi lực xa so với Minh Quốc đại đế Phệ Hồn Liêm càng thêm thuần túy, càng thêm kinh khủng. Những cái kia cuốn quanh hướng Diệp Phục Thiên tử vong xiển xích, tại tiếp xúc đến cỗ này tử vong chi lực trong nháy mắt, lại bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành đầy trời tử khí tiêu tán. Làm sao có thể? Ngươi tử vong chi lực làm sao lại so bản đế còn mạnh hơn? Minh Quốc đại đế la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nghiên cứu tử vong pháp tắc vài và năm, tự tin tại tử vong chi lực trưởng khống phía trên không ai bằng, nhưng bây giờ, Diệp Phục Thiên lại dùng hắn am hiểu nhất lực lượng, tùy tiện phá giải hắn công kích. Diệp Phục Thiên thân ảnh lại cử động, Âm Dương kiếm đồng thời bộc phát ra đen trắng hai màu quang mang hình thành một nói vòng kiếm khổng lồ, hướng về Vạn Yêu Đỉnh phun ra yêu phong chém tới. Kiếm luân những nơi đi qua, yêu phong trong nháy mắt bị xé nứt, những cái kia nguyên bản bị Phục Thiên vực áp chế yêu thần hư ảnh, tại tiếp xúc đến kiếm luân trong nháy mắt, thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán, liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Thiên Yêu đại đế sắc mặt trắng nhợt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Vạn Yêu Đỉnh cùng mình liên hệ đang bị kiếm luân bên trong lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Sau cùng, Diệp Phục Thiên tay cầm Âm Dương kiếm, hướng về Lê Cửu Thiên ngưng tụ chiến thần hư ảnh chém tới. Một kiếm này, hắn không chỉ có vận dụng Âm Dương kiếm lực lượng, càng dung nhập tự thân đỉnh phong pháp tắc. Kiếm nhận xẹt qua hư không, hình thành một đạo dài đến ngàn trượng đen trắng hai màu kiếm mang, trong kiếm quang ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp chém tại Cửu Lê chiến thần hư ảnh cự kích phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Cửu Lê chiến thần hư ảnh cự kích trong nháy mắt vỡ nát, hư ảnh bản thân cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Lê Cửu Thiên rên lên một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chiến thần kích suýt nữa theo trong tay chốc ra, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ khủng bố lực lượng theo chiến thần kích truyền nhập thể nội, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Ngắn ngủi một kiếm, Diệp Phục Thiên liền đem bốn vị đại đế bài luân phiên công kích đều hóa giải, mà lại mỗi một kiếm đều tình chuẩn khắc chế đối phương đế binh cùng lực lượng, phần này đối lực lượng trưởng khống độ chính xác, đã đạt đến khiến bốn vị đại đế đều cảm thấy tuyệt vọng cấp độ. Cái này sao có thể? Tứ đế liên thủ, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không phá được. Nơi xa quan chiến một vị chuẩn đế La Thất Thanh, trong mắt tràn đầy rung động. Tần quốc đại đế thực lực, chỉ sợ đã siêu việt thượng cổ thời kỳ những cái kia đỉnh phong đại đế. Một vị khác chuẩn đế tự lẩm bẩm, trong lòng đối Diệp Phục Thiên kính sợ lại làm sâu sắc mấy phần. Quang Huy đại đế, Minh Quốc đại đế, Thiên Yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên bốn người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiên kỵ. Bọn hắn vốn cho là tứ đế liên thủ đủ để nhẹ nhõm chấn sát Diệp Phục Thiên, có thể hiện tại xem ra, bọn hắn còn đánh giá thấp Diệp Phục Thiên kinh khủng, không thể lại cho hắn cơ hội. Vận dụng át chủ bài, Quang Huy đại đế cắn răng nói ra, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn bốn người sớm muộn sẽ bị Diệp Phục Thiên từng cái đánh tan. Tiếng nói vừa ra, Quang Huy đại đế bỗng nhiên xé mở chính mình thần bảo, lộ ra ở ngực một đạo màu vàng kim hình xăm, đó là Thiên Quốc bí thuật cấm kỵ Thánh Quang Hiến Tế ấn ký. Hắn hai tay kết ấn, trong miệng niệm động tối nghĩa chú ngữ, ở ngực màu vàng kim hình xăm trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang mang, hắn khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, triệt để khôi phục lại đế cảnh đỉnh phong. Thánh Quang Hiến Tế, thiêu đốt bản nguyên, bằng vào ta chi huyết, đổi thần thánh chi lực. Quang Huy đại đế thanh âm mang theo vẻ điên cuồng, hắn vì giết chết Diệp Phục Tiên, lại không tiếc đốt chính mình đại đế bản nguyên. Minh Cốt đại đế gặp này, cũng không do dự nữa, hắn đột nhiên há mồm phun ra một viên đen nhánh hạt châu, đó là hắn bản nguyên châu Minh Cốt châu. Trong hạt châu ẩn chứa hắn vài vạn năm tử vong pháp tắc bản nguyên, hắn đem Minh Cốt châu ném không trung, hai tay kết ấn, Minh Cốt phệ thiên, bằng vào ta gốc rễ, gọi cửu u chi lực. Minh Cốt châu bộc phát ra nồng đậm tử khí bên trong hiện ra vô số cửu u ác quỷ hư ảnh, những thứ này hư ảnh khí tức đều đạt đến đế cảnh cấp bậc, hướng về Diệp Phục Thiên đánh tới. Thiên yêu đại đế thì lấy ra một cái huyết sắc yêu đan bên trong ẩn chứa thượng cổ yêu thần bản nguyên chi lực. Hắn đem yêu đan nuốt vào trong bụng, quanh thân yêu văn trong nháy mắt tăng vọt, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, dài ra một đôi to lớn yêu dược, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, vạn yêu quý nhất, bằng vào ta thân thể, nhận yêu thần chi lực. Thiên yêu đại đế khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cơ hồ tiến vào đế cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Lê Cửu Thiên đồng dạng là theo thể nội lấy ra một đạo tản ra hạo hãn vĩ lực chống trận, chính là Cửu Lê hoàng triều truyền thừa đến bây giờ đỉnh cấp pháp khí Cửu Lê chống trận tại chống trận gia trì dưới, hắn khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng đề thăng, nửa chân đạp đến tiến đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Bốn vị đại đế vận dụng át chủ bài về sau, khí tức trong nháy mắt biến đến kinh khủng tới cực điểm. Quang Huy đại đế thiêu đốt bản nguyên về sau, thanh quang đế kiếm uy lực tăng lên mấy lần, trên lưỡi kiếm thần thánh phù văn như cùng sống tới đồng dạng, tản mát ra làm cho người tâm thần đều nứt vỡ. Minh Cốt đại đế triệu hoán ra 9 đầu ác quỷ, mỗi một đầu đều nắm giữ đế cảnh sơ kỳ chiến lực. Thiên yêu đại đế dung hợp thượng cổ yêu thần chi lực về sau, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên tới cực hạn, hắn móng đuốt thậm chí có thể tùy tiện xé rách không gian. Lê Cửu Thiên thì tay cầm chiến thần kích, quanh thân còn cuốn cựu Lê chiến thần lực lượng, mỗi một lần vung vậy đều mang khai thiên tích địa uy thế. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cản? Quang Huy đại đế một tiếng gầm thét, tay cầm thánh quang đế kiếm, dẫn đầu hướng về Diệp Phục Thiên phóng đi. Thánh quang đế kiếm chém ra vô số đạo màu vàng kim kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa thiêu đốt bản nguyên sau lực lượng kinh khủng, đủ để tùy tiện chém giết phổ thông đại đế. Minh Cốt đại đế thì chỉ huy 9 đầu ác quỷ, theo mặt bên hướng về Diệp Phục Thiên đánh tới. Những thứ này ác quỷ trong tay cầm đen nhánh vũ khí, tản mát ra nồng đậm tử khí, muốn đem Diệp Phục Thiên vây quanh. Thiên yêu đại đế thì hóa thành một đạo lưu quang, nương tựa theo cực hạn tốc độ, ngừng lại một chút Diệp Phục Thiên sau lưng, móng vuốt sắc bén mang theo xé rách không gian duyệt khiếu, hướng về Diệp Phục Thiên phía sau lưng chụp tới. Lê Cửu Thiên thì tay cầm chiến thần kích, theo chính diện hướng về Diệp Phục Thiên bổ tới, chiến thần kích đỉnh cửu Lê chiến thần hư ảnh lần nữa ngưng tụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, muốn đem Diệp Phục Thiên nhất kích tất sát. Bốn vị vận dụng át chủ bài đại đế, lần nữa tạo thành vây kín chi thế, mà lại lần này công kích, so trước đó càng thêm kinh khủng, càng thêm chí mệnh. Toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường pháp tắc đều bị triệt để đảo loạn, không gian vết nứt giống như mạng nhện lan tràn, màu đen sát khí cùng màu vàng kim thanh quang, đen nhánh tử khí, yêu dị yêu khí đan vào một chỗ, hình thành một bức làm người tuyệt vọng tận thế cảnh tượng. Thế mà Diệp Phục Thiên trên mặt vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lóe qua vẻ hưng phấn, hắn thật lâu chưa bao giờ gặp như thế có tính khiêu chiến thời khắc. Đến được tốt. Diệp Phục Thiên hét dài một tiếng, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà chính là chủ động hướng về bốn vị đại đế phóng đi. Hắn vận chuyển thiên đế kinh bên trong hành tự bí phối hợp tự thân đỉnh cấp bộ pháp đạp thiên bộ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Tại bốn vị đại đế công kích khe hở bên trong xuyên thẳng qua, như là đi bộ nhàn nhã giống như nhẹ nhõm. Thiên đế kinh thiên đế quyền. Diệp Phục Thiên bỗng nhiên một quyền đánh ra, một quyền này dung hợp Phục Thiên kinh bên trong Phục Thiên quyền pháp cùng Thiên đế kinh bên trong Thiên đế quyền vô thượng áo nghĩa, nắm đấm phía trên bộ phát ra vạn trượng kim quang bên trong ẩn chứa vạn đạo thần phục vô thượng uy áp, hướng về Quang Huy đại đế đánh tới. Quang Huy đại đế sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một quyền này uy lực kinh khủng, hắn không dám kinh thường, lập tức đem thiêu đốt bản nguyên sau toàn bộ lực lượng chú nhập thánh quang đế kiếm, hướng về Diệp Phục Thiên nắm đấm chém tới. Oanh! Quyền kiếm chạm vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên bạo phát, màu vàng kim quyền kình cùng thần thánh kiếm kình điên cuồng va chạm, vô số năng lượng gợn sóng giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, xa xa mấy cái tòa lôi đài phòng ngự màn sáng trong nháy mắt phá toái, lôi đài bản thân cũng bắt đầu kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Quang Huy đại đế chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng theo thánh quang đế kiếm truyền nhập thể nội, cổ này lực lượng xa so với hắn tiêu đốt bản nguyên sau lực lượng càng thêm kinh khủng, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị chấn động đến chết lặng, thánh quang đế kiếm suýt nữa theo trong tay chốc ra, hắn rên lên một tiếng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trong miệng phun ra một miệng lớn màu vàng kim đế huyết, thiêu đốt bản nguyên mang tới phản phệ cũng tại lúc này bạo phát, hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng suy sụp. Quang Huy đạo hữu, Minh Quốc đại đế, Thiên yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên gặp này, sắc mặt đổi biến, bọn hắn lập tức từ bỏ đối Diệp Phục Thiên công kích, ào ào hướng về Quang Huy đại đế bay đi, muốn ngăn cản Diệp Phục Thiên tiếp tục truy kích. Minh Quốc đại đế chỉ huy 9 đầu ác quỷ, hướng về Diệp Phục Thiên đánh tới, muốn trì hoãn thời gian, Thiên yêu đại đế thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Diệp Phục Thiên mặt bên chụp tới, móng vuốt sắc bén mang theo xé rách không gian duyệt khiếu, Lê Cửu Thiên thì tay cầm chiến thần kích, hướng về Diệp Phục Thiên phía sau lưng bổ tới. Chiến thần kích đỉnh cựu Lê chiến thần hư ảnh lần nữa ngưng tụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Diệp Phục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn bản muốn nhân cơ hội truy kích Quang Huy đại đế, đem triệt để chém giết, thật không nghĩ đến Minh Cốt đại đế ba người lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản. Hắn không chút do dự, quay người đối với Minh Cốt đại đế ba người vành ra bà quyền. Thứ một quyền đánh ra, màu vàng kim quyền kình trong nháy mắt đem 9 đầu ác quỷ đánh nát, những thứ này ác quỷ tại quyền kình bên trong như là yếu ớt như lưu ly hào hào pha toái, hóa thành đầy trời tử khí tiêu tán. Minh Cốt đại đế rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh đế huyết, Minh Cốt châu quang mang cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Thứ hai quyền đánh ra, màu vàng kim quyền kình cùng Thiên yêu đại đế móng vuốt đụng vào nhau. Thiên yêu đại đế chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng theo móng vuốt truyền nhập thể nội, hắn móng vuốt trong nháy mắt bị chấn động đến máu me đồng địa, thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu sắc đế huyết. Sau cùng một quyền đánh ra, màu vàng kim quyền kình cùng Lê Cửu Thiên chiến thần kích đụng vào nhau. Lê Cửu Thiên rên lên một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chiến thần kích đỉnh cựu lê chiến thần hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, hắn thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hoàng kim chiến xa phía trên, hoàng kim chiến xa trong nháy mắt bị đâm đến biến hình, trên thân xe thượng cổ đồ đằng cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Ngắn ngủi ba quyền, Diệp Phục Thiên liền đem Minh Quốc đại đế, Thiết Yêu đại đế cùng Lê Cựu Thiên ba người đánh lui, mà lại mỗi một quyền đều để hắn nhóm nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Bốn vị đại đế lần nữa hội tụ vào một chỗ, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng khó có thể tin. Chương 135, che trời tháp chi uy, trấn áp quang huy đại đế, chương 135, che trời tháp chi uy, trấn áp quang huy đại đế. Mấy vị, nếu là còn không chịu đem hết toàn lực, cái kêu bản đế nhưng là không phục hồi. Trong lúc nhất thời, Thiết Yêu đại đế đối Diệp Phục Thiên kiêng kỵ càng sâu, rất có rút đi chi ý. Quang Huy đại đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào cùng bản nguyên thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Hắn biết rõ, giờ phút này lui không thể lui, một khi bọn hắn bốn người lộ ra khiếp ý, Diệp Phục Thiên tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, đến lúc đó đừng nói tranh đoạt đỉnh phong đại đế bản nguyên, bọn hắn liền bảo mệnh cũng thành vấn đề. Vội cái gì? Quang Huy đại đế thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nhưng như cũng lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn tuy mạnh, nhưng liên tục đón đỡ chúng ta bốn người át chủ bài công kích, tất nhiên cũng tiêu hao rất lớn. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cuốn lấy hắn, đợi đến hắn đế lực hao hết, chính là tử kỳ của hắn. Tiếng nói vừa ra, Quang Huy đại đế mãnh liệt giơ tay, đem một cái tản ra nồng đậm thánh quang tinh thể bóp nát. Tinh thể vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu trước đó thần thánh lực lượng theo hắn thể nội bạo phát đi ra, hắn nguyên bản suy sụp khí tức càng lại lần tăng vọt, thậm chí so thiêu đốt bản nguyên sơ kỳ còn cường thịnh hơn mấy phần. Đây là Thiên Quốc Thánh Quang bản nguyên tinh. Nơi xa quan chiến một vị thượng cổ thánh địa lão giả La Thất Thanh, trong mắt tràn đầy rung động, Quang Huy đại đế thậm chí ngay cả loại này áp đáy hòm át chủ bài đều lấy ra. Nghe nói tinh thể này thế nhưng là dùng đại đế bản nguyên ngưng luyện mà thành, có thể trong nháy mắt khôi phục đại đế đế lực, thậm chí có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi. Minh Quốc đại đế cùng Thiên Yêu đại đế gặp này, trong mắt cũng lóe qua một tia ngân lệ. Bọn hắn biết, Quang Huy đại đế đã đánh bạc lên trời quốc căn cơ, bọn hắn nếu là lại có giữ lại, cuối cùng sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Minh Quốc đại đế bỗng nhiên há miệng, phun ra một miệng đen nhánh tinh huyết rơi vào Minh Quốc châu phía trên, Minh Quốc châu trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng hắc quang bên trong hiện ra một tôn cao đến ngàn trượng khô lâu hư ảnh, đó là Minh thổ thượng cổ tổ tiên Minh Hoàng tàn hồn. Minh Hoàng phụ thể. Minh Quốc đại đế một tiếng gầm hét, khô lâu hư ảnh bỗng nhiên dung nhập hắn thể nội. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, quanh thân tử khí biến đến càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả không gian đều bị nhuộm thành màu sắc đen nhánh, tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy kinh khủng uy áp. Đón lấy, Thiết Yêu đại đế thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hình, hóa xuất từ thân thái cổ yêu long bản thể. Thái cổ yêu long chính là thái cổ vương trong tộc, bài danh thứ hai vương tộc, thực lực cùng thái cổ thôn thiên hổ tộc tương xứng, chỉ bất quá con nối dõi số lượng kém xa thái cổ thôn thiên hổ, vừa rồi bị xếp tại thứ hai. Mà hóa ra bản thể về sau, giờ khắc này, hắn khí tức đã đủ để sánh ngang đế cảnh đỉnh phong. Lê Cửu Thiên gặp ba vị đại đế đều vận dụng tối cường át chủ bài, cũng không do dự nữa. Hắn đung nhiên đem chiến thần kích cắm vào mình ở ngực, máu tươi theo kích thân chảy xuôi. Chiến thần kích phía trên man hoang phủ văn trong nháy mắt sáng lên. Hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, da thịt biến thành màu đồng cổ, bắp thịt cuộn cuộn, xem ra như là man hoang thời đại cự nhân. Lê Cửu Thiên rít lên một tiếng, hắn khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Ta Cửu Lê Hoàng triều vinh diệu, tuyệt không thể hủy ở ngươi trong tay. Hôm nay không chết không thôi. Giết! Bốn vị đại đế đồng thời nổ hống, lần nữa hướng về Diệp Phục Thiên phóng đi. Lần này, bọn hắn không tiếp tục phân tán công kích, mà chính là tạo thành một cái chặt chẽ chiến trận, đem Diệp Phục Thiên một mực vây quanh ở trung ương. Diệp Phục Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn vị đại đế thời khắc này thực lực so trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhất là Quang Huy đại đế Thánh Quang Đế kiếm, trên lưới kiếm thần thánh lực lượng đã đạt đến có thể uy hiếp được hắn cấp độ, Minh Quốc đại đế Tử Vong Xiển Xích càng là ẩn chứa Minh Hoàng Tàn Hồn chi lực, một khi bị quấn quanh, liền hắn thần hồn đều lại nhận an mọn. Thiết Yêu đại đế hóa ra bản thể thì để hắn lực lượng tăng lên tới cực hạn. Lê Cửu Thiên chiến thần chân thân cũng để cho hắn phòng ngự cùng công kích lực tăng lên trên diện rộng, chiến thần kích mỗi một lần chém thẳng đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Đến được tốt, Diệp Phục Thiên không chỉ có không có e ngại, ngược lại biến đến càng thêm hưng phấn. Hắn thật lâu chưa bao giờ gặp như thế đối thủ cường đại, loại này thời khắc sinh tử chiến đấu, để hắn thể nội huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Diệp Phục Thiên tay cầm Âm Dương kiếm, thân ảnh lần nữa hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại bốn vị đại đế công kích khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Chiến đấu biến đến mức dị thường kịch liệt, màu vàng kim thanh quang, tất ám tử khí, kinh khủng yêu khí, cường hành kích quang đan vào một chỗ, hình thành một bức làm cho người hoa mắt hình ảnh. Không gian tại bốn vị đại đế cùng Diệp Phục Thiên công kích đến không ngừng nứt toát, màu đen không gian vết nứt giống như mạng nhện lan tràn, thậm chí liền tiên ngoại thiên chiến trường pháp tắc hàng rào cũng bắt đầu kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phục Thiên cùng Quang Huy đại đế công kích lần nữa đụng vào nhau. Lần này, Quang Huy đại đế vận dụng Thánh Quang bản nguyên tinh lực lượng, Thánh Quang đế kiếm vi lực đạt đến cực hạn, trên lưỡi kiếm thần thánh phụ văn bộ phát ra vạn trượng quang mang, lại cứ thế mà chế trụ Âm Dương kiếm trắng như tuyết một bên tịnh hóa chi lực. Diệp Phục Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng theo Âm Dương kiếm truyền nhập thể nội, cánh tay của hắn hơi hơi run lên, thân thể không tự chủ được lui về sau nửa bước. Cơ hội. Minh Quốc đại đế trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn không chút do dự thao túng Tử Vong Xiển Xích, giống như rắn độc quấn quanh hướng Diệp Phục Thiên tứ chi. Những thứ này Tử Vong Xiển Xích gần chứa Minh Hoàng Tàn Hồn chi lực, một khi quấn chặt lấy Diệp Phục Thiên, liền có thể trong nháy mắt ăn mòn hắn nhục thân cùng thần hồn. Thiết Yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên cũng bắt lấy cái này cơ hội, Thiết Yêu đại đế cự đồng chỉ có bắn ra hai đạo diện sinh trùng sáng hướng về Diệp Phục Thiên yếu hại đâm tới, Lê Cửu Thiên thì tay cầm chiến thần kích, hướng về Diệp Phục Thiên ở ngực bổ tới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Ra thiên tháp. Diệp Phục Thiên quát khẽ một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng kim quang, một đạo màu vàng kim cự tháp chỉ có theo hắn thể nội bay ra, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Keng, keng, keng. Minh Quốc đại đế tử vong xiển xích, Thiên Yêu đại đế diệt sinh trùng sáng, Lê Cửu Thiên chiến thần kích đồng thời rơi vào Già Thiên Tháp, phát ra một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Già Thiên Tháp thả ra phòng hộ cháo kịch liệt lay động, mặt ngoài hiện ra vô số đạo nhỏ xíu vết rách, nhưng thủy chung không có phá toái. Diệp Phục Thiên bắt lấy cái này cơ hội, mãnh liệt vận chuyển đế lực, đen trắng hai màu quang mang trong nháy mắt theo âm dương kiếm bên trong bạo phát đi ra, theo màu vàng kim phòng hộ cháo khuyết tán ra đến, hình thành một nói vòng kiếm khổng lồ. Kiếm luân nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về bốn vị đại đế chém tới. Quang Huy đại đế, Minh Quốc đại đế, Thiên Yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên sắc mặt đột biến, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm luân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu là bị kiếm luân chém trúng, thì coi như bọn hắn vận dụng át chủ bài, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Bọn hắn không chút do dự lui về phía sau, tránh đi kiếm đợt công kích. Diệp Phục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đỉnh đầu Già Thiên Tháp, tay cầm âm dương kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Quang Huy đại đế đuổi theo. Quang Huy đại đế gặp Diệp Phục Thiên đuổi theo, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hắn biết, chính mình đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Hắn lần nữa đem Thánh Quang bản nguyên tinh lực lượng chú nhập Thánh Quang đế kiếm, trên lưỡi kiếm thần thánh quang mang biến đến càng thêm sáng chói, hướng về Diệp Phục Thiên chém tới. Thiên đế kinh thiên đế chém. Diệp Phục Thiên trong tâm niệm, tay cầm âm dương kiếm, hướng về Thánh Quang đế kiếm chém tới. Một kiếm này dung hợp Thiên đế kinh bên trong Thiên đế chém áo nghĩa cùng âm dương kiếm lực lượng, đen trắng hai màu kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một đạo dài đến vạn trượng to lớn kiếm ảnh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, cùng Thánh Quang đế kiếm màu vàng kim kiếm ảnh đụng vào nhau. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai đạo to lớn kiếm ảnh đồng thời vỡ nát, vô số năng lượng gợn sóng giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán. Quang Huy đại đế chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng theo Thánh Quang đế kiếm truyền nhập thể nội, cỗ này lực lượng xa so trước đó càng thêm kinh khủng, hắn thân thể trong nháy mắt bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn màu vàng kim đế huyết. Thánh Quang Đế kiếm cũng theo trong tay chốc ra, cắm trong hư không run không ngừng. Càng đáng sợ chính là, Thánh Quang bản nguyên tinh lực lượng đã hao hết, thiêu đốt bản nguyên phản vệ bắt đầu điên cuồng bạo phát, Quang Huy đại đế khí tức trong nháy mắt sụt giảm, thậm chí còn có tiếp tục suy sụp xu thế. Quang Huy đạo hữu, Minh Quốc đại đế, Thiên Yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên gặp này, sắc mặt đột biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phục Thiên vậy mà như thế kinh khủng, không chỉ có ngăn lại bọn hắn hợp kích, còn đem Quang Huy đại đế đánh thành trọng thương. Diệp Phục Thiên không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng về Quang Huy đại đế đuổi theo. Hắn biết rõ, nhất định phải nhanh chém giết Quang Huy đại đế, mới có thể đánh vỡ bốn vị đại đế vòng đây, bằng không đợi đến bọn hắn lần nữa điều chỉnh xong, chiến đấu đem sẽ biến càng thêm gian nan. Mơ tưởng. Minh Cốt đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không chút do dự thao túng Minh Cốt Châu, hướng về Diệp Phục Thiên đập tới. Minh Cốt Châu bên trong ẩn chứa Minh Hoàng tàn hồn chi lực, một khi bị đập trúng, liền xem như Diệp Phục Thiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Thiên Yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên cũng đồng thời xuất thủ, ngăn cản Diệp Phục Thiên đường đi. Diệp Phục Thiên tâm niệm nhất động, Phục Thiên kinh tại thể nội điên cuồng vận chuyển, quanh thân đế lực như là lao nhanh giang hà giống như tràn vào Già Thiên Tháp. Cái kia nguyên bản lơ lửng tại đỉnh đầu hắn màu vàng kim cự tháp đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, trên thân tháp tuyên khắc cổ lão phù văn như cùng sống tới đồng dạng, lưu chuyển lên làm người sợ hãi pháp tắc chi lực. Ông Già Thiên Tháp chấn động mạnh một cái, một cỗ xa siêu đế cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố khuyết tán ra đến, trung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ, pháp tắc trong thiên địa dường như đều muốn tại lúc này phá diệt. Minh Quốc đại đế ném ra Minh Quốc Châu tại chạm đến cổ này khí thế trong nháy mắt, lại như cùng đụng vào tường đồng vách sắt giống như đình trệ giữa không trung, châu trên thân hắc quang kịch liệt lấp lóe, lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Thiên Yêu đại đế hóa ra thái cổ yêu long bản thể, giờ phút này lân phiến dựng thẳng, to lớn long đồng bên trong tràn đầy kinh hãi. Cái kia đủ để xuyên thủng đế cảnh phòng ngự diệt sinh trùng sáng, tại Già Thiên Tháp khí thế áp chế xuống, như là yếu ớt ánh nến giống như chập chờn bất định, cuối cùng tiêu tán vô tung. Lê Cửu Thiên trong tay chiến thần kích càng là ông ông rung động, kích thân phủ văn ảm đạm vô quang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Cái này, đây là đế binh sao? Minh Quốc đại đế la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, loại uy thế này, chỉ sợ đã nhanh tiếp cận truyền thuyết bên trong thần khí. Lời còn chưa dứt, Già Thiên Tháp lần nữa chấn động, một đạo màu vàng kim quang trụ theo đỉnh tháp bắn ra, như là thiên thần nổi giận giống như hướng về ba người đánh tới. Đạo này quang trụ ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, những nơi đi qua, không gian bị triệt để nghiền nát, liền một tia gợn sóng cũng không từng lưu lại. Minh Quốc đại đế, Thiên Yêu đại đế cùng Lê Cửu Thiên sắc mặt đột biến, bọn hắn không chút do dự bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nỗ lực ngăn cản đạo này kinh khủng quang trụ. Minh Quốc đại đế đem Minh Quốc Châu cản trước người, châu trên thân bộc phát ra vạn trượng hắc quang, hình thành một đạo thật dày tử vong bình chướng. Thiên Yêu đại đế thì đong đưa to lớn đuôi rồng, nhấc lên ngập trời yêu phong, ngưng tụ thành một đạo yêu dị phòng hộ cháo. Lê Cửu Thiên thì hai tay nắm chặt chiến thần kích, đem toàn bộ lực lượng toàn bộ chú nhập trong đó, hình thành một đạo màu vàng kim kích quang hà rào. Oeng, màu vàng kim quang trụ cùng ba người phòng ngự ẩm vàng chạm vào nhau, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang vang vọng toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường. Minh Quốc đại đế tử vong bình chướng như là giấy giống như trong nháy mắt phá toái, Minh Quốc Châu bị chấn động đến bay rất ra ngoài, châu trên thân hiện đầy vết rách, Minh Hoàng tàn hồn khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Thiên Yêu đại đế yêu dị phòng hộ cháo càng là không chịu nổi một kích, quang trụ tùy tiện liền đem xé rách, to lớn thân rồng bị quang trụ quật vào, lân phiến bay tán loạn, máu tươi phun ra ngoài, phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Lê Cửu Thiên màu vàng kim kích quang hàng rào đồng dạng trong nháy mắt vỡ nát, chiến thần kích suýt nữa theo trong tay chốc ra, bản thân hắn cũng bị to lớn trùng kích lực chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đúng lúc này, Diệp Phục Thiên đã thẳng hướng Quang Huy đại đế. Chữ hành bí cùng tự thân siêu việt cực hạn bộ pháp kết hợp, dưới chân hắn không gian dường như không tồn tại khoảng cách. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Phục Thiên thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ, như là kiểu thuần gì, trực tiếp xuất hiện tại vừa mới gặp khó Quang Huy đại đế trước mặt. Cái gì? Quang Huy đại đế đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ thất sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp Phục Thiên tốc độ vậy mà nhanh đến loại này tình trạng, hoàn toàn không thấy không gian cách trở. Diệp Phục Thiên mặt không biểu tình, thu đế kiếm ở thể nội, nắm tay phải chậm rãi nâng lên. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Nắm đấm phía trên, không có bất kỳ cái gì quang mang lập lòe, lại dường như bao gồm vũ trụ sinh diệt, vạn đạo luân hồi toàn bộ áo nghĩa. Phục Thiên kinh tuyệt đối trường khống, Thiên Đế kinh vô thượng bá đạo, hoàn mỹ dung hợp tại một quyền này bên trong. Quyền ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường quang mang dường như đều bị một quyền này hút đi, tất cả mọi người cảm giác bên trong, chỉ còn lại có cái kia dường như có thể vành bạo đại thiên thế giới năm đấm. Không. Quang Huy đại đế phát ra hoảng sợ tuyệt vọng thét lên. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Hắn điên cuồng thôi động Thánh Quang Đế kiếm, vô tận thánh quang ở trước mặt hắn hình thành đến hàng vạn mà tính quang minh thủ hộ hàng rào, hắn trên thân bạch kim thần bảo cũng buộc phát ra tối cường phòng ngự thần quang. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thế mà, hết thảy đều là phí công. Tại Diệp Phục Thiên cái này dung hợp hai đại chí cao kinh văn áo nghĩa một quyển trước mặt, những cái kia quang minh hàng rào như là giấy đồng dạng, tầng tầng phá thoái, liền một phần vạn giây đều không thể ngăn cản. Cuối cùng, Diệp Phục Thiên nằm đấm, không nhìn sở hữu phòng ngự, rắn rắn chắc chắc ấn tại Quang Huy đại đế trên lồng ngực. Đông. Một tiếng nặng nề đến cực hạn, dường như gót tại vạn cổ thanh thiên phía trên tiếng vang bạo phát. Phúc. Quang Huy đại đế hai mắt trong nháy mắt lồi ra, phủ đầy tia máu. Hắn trên thân bạch kim thần bào vỡ vụn thành từng mảnh, thần quan nổ tung. Một miệng hỗn hợp có nội tạng toái phiến màu vàng kim đế huyết như là suối phun giống như từ trong miệng cuồn bắn ra. Cả người hắn như là như diều đứt dây, lại như là bị thái cổ tinh thần chính diện va chạm, hóa thành một đạo lưu quang, bay rất ra ngoài. Cuối cùng hung hăng nện vào mấy ngàn trượng bên ngoài hư không hàng rào bên trong, khảm ở trong đó, toàn thân cốt cách không biết nát bao nhiêu, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Thượng cổ thánh địa thiên quốc chúa tể, đế cảnh đỉnh phong Quang Huy đại đế, trọng thương sắp chết. Mà hết thảy này, cũng không có đến đây là kết thúc. Già thiên tháp chỉ có tản mát ra một cỗ to lớn áp lực, Quang Huy đại đế không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, chính là triệt để bị hút vào đến già thiên tháp bên trong, cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Phục Thiên trôi nổi tại không, áo trắng vẫn như cũ trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn chậm rãi thu hồi nằm đấm, ánh mắt lạnh lùng quét về phía còn lại ba vị kinh hãi muốn tuyệt đại đế. Cái kế tiếp, người nào? Hắn thanh âm bình tĩnh, lại so Cửu Thiên Kinh Lôi càng có uy hiếp, rõ ràng truyền vào tại trường mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu. Mơ hồ có thể thấy được, Minh Quốc đại đế khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Lê Cửu Thiên trong tay chiến kích tại ao ngọng, Thiên Yêu đại đế to lớn yêu khu đang run rẩy. Ba vị đại đế, sợ vỡ mật hàn. Chương 136, đế chiến kết thúc, chương 136, đế chiến kết thúc. Cái kế tiếp, người nào? Cơ hội tại Diệp Phục Thiên tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ba vị đại đế làm ra hoàn toàn nhất trí lựa chọn, trốn. Minh Quốc đại đế phản ứng nhanh nhất, quanh thân tử khí điên cuồng nội liễm, hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh, hướng về cùng Diệp Phục Thiên ngược lại nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải lập tức trở về Minh Thổ giới vực, chỉ có ở nơi đó, mượn nhờ Minh giới bản nguyên, hắn mới có thể có một đường sinh cơ. Lê Cửu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến xa bộc phát ra sau cùng quang mang, lại không phải chủ phong, mà chính là thiêu đốt đế huyết thôi động cực tốc, chiến xa xé rách hư không, nỗ lực thoát đi mảnh này đã phân mảnh chiến trường. Thiên Yêu đại đế to lớn thân rồng đống nhiên đông đưa, giống như từng đạo huyết sắc lưu tinh giống như bắn hướng thiên ngoại thiên chiến tràng biên giới. Ba vị đại đế, ba phương hướng, không giữ lại chút nào thiêu đốt bản nguyên, chỉ cầu có thể nhanh một đường, rời xa Diệp Phục Thiên. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Diệp Phục Thiên tâm niệm vừa động, đỉnh đầu tôn này trấn áp tứ phương giả thiên tháp đống nhiên bộc phát ra vô lượng kim quang. Ông, thân tháp kịch liệt phóng đại, trong nháy mắt bành trướng đến vạn trượng độ cao, đáy tháp phun ra quần quần như hải pháp tắc phù văn, như là màu vàng kim màn trời rủ xuống, trong khoảnh khắc liền đem phương viên mấy vạn dặm không gian triệt để bao phủ, phong tỏa. Ầm ầm. Minh Quốc đại đế biến thành hư ảnh trước hết đụng vào cái kiêm màu vàng kim pháp tắc hàng rào, một tiếng vang thật lớn, hư ảnh bị cứ thế mà bước ra nguyên hình, hắn rên lên một tiếng, bay ngược mà quay về. Ngay sau đó, Lê Cửu Thiên hoàng kim chiến xa cũng hung hăng đâm vào hàng rào phía trên, đầu xe trong nháy mắt vặn mèo biến hình, vỡ vụn thành từng mảnh, chiến xa kịch liệt chấn động, Lê Cửu Thiên chết nắm chặt chiến thần kích, mới đứng vững thân hình, sắc mặt trắng bệch. Thiên Yêu đại đế thân rồng khổng lồ nhất, trùng kích cũng manh liệt nhất. Cái kia đủ để đụng nát tinh thần đầu rồng rắn rắn chắc chắc nện ở màu vàng kim màn sáng phía trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Long lân bắn bay, máu me đồng địa, to lớn lực phản chấn để hắn đầu váng mắt hoa, thân thể cao lớn bị bắn ngược về, trong hư không lan lộn. Hợp lực phá vỡ nó. Minh Quốc đại đế gào rú, thanh âm mang theo một tia kinh hoàng. Hắn hai tay kết ấn, Minh Quốc châu lần nữa hiện lên, cứ việc phủ đầy vết rách, vẫn như cũ bộc phát ra ngập trời tử khí, ngưng tụ thành một đạo to lớn tử vong trường mâu, hung hăng đâm về màu vàng kim màn sáng. Lê Cửu Thiên cùng Thiên Yêu đại đế cũng biết cái này là sống chết trước mắt, không chút do dự toàn lực xuất thủ. Chiến thần kích bổ ra khai thiên kim quang, yêu long cự trảo xé rách không gian, ba đạo đem hết toàn lực đế cảnh công kích đồng thời đánh phía cùng một chỗ màn sáng. Đông, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, gợn sóng năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, bị công kích cái kia mảnh màn sáng kịch liệt và mẹo, dập dờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Già thiên tháp bản thể cũng theo đó nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thế mà, cũng chỉ thế thôi. Gợn sóng sau đó, màn sáng vẫn như cũ vững chắc, chỉ là quang mang hơi ảm đạm một chút. Ba vị đại đế liên thủ một kích, lại không thể phá vỡ già thiên tháp phong tỏa. Tuyệt vọng, như là rét lạnh nhất nước đá, trong nháy mắt che mất ba vị đại đế trái tim. Diệp Phục Thiên không lại cho bọn hắn lần thứ hai đếm thử cơ hội. Hắn đứng ở hư không, tóc đen vũ động, ánh mắt lạnh lùng như vạn cổ hàn uyên. Binh tự quyết, chấn. Trong miệng hắn nhẹ thổ chân ôn, dẫn động thiên đế kinh bên trong trưởng khống thiên hạ binh khí vô thượng áo nghĩa. Già thiên tháp dường như bị rót vào hoàn toàn mới linh hồn, thân tháp quang mang đại thịnh, vô số phù văn lưu chuyển, kinh khủng uy áp như là ước vạn tòa thần sơn, hướng về Thiên Yêu đại đế chấn áp tới. Giống. Thiên yêu đại đế phát ra một tiếng thống khổ mà không cam lòng gào thét. Cái kia khổng lồ yêu long chân thân dường như bị vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, mỗi một mảnh lân giáp đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Bốn phía không gian bị triệt để ngưng kết, hắn liền đong đưa đôi rồng đều biến đến cực kỳ khó khăn. Rầm rầm rầm. Già thiên tháp vẫn chưa trực tiếp nện xuống, mà chính là thân tháp rung nhẹ, từng đạo như là thực chất màu vàng kim vận sóng, như là hủy diệt thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích tại thiên yêu đại đế thân rồng phía trên. Phúc, phúc, phúc. Mỗi một lần gợn sóng lay động qua, thiên yêu đại đế tựa như cùng bị đế binh chính diện đánh kích, long huyết như là thác nước từ trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ hư không. Cái kia không thể phá vỡ long lân đại diện tích vỡ vụn, lộ ra phía dưới mơ hồ huyết đủ. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hệ hoại đi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Phục Thiên chập ngón tay như kiếm, đối với hư không một điểm. Keng. Âm Dương Đế kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tự hành bay ra, hắc bạch nhị khí lưu chuyển, hóa thành một đạo chia cắt sinh tử âm dương kinh thiên động địa cầu vồng, trong nháy mắt vượt qua hư không, thẳng hướng Lê Cửu Thiên. Lê Cửu Thiên đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được kiếm mang kia bên trong ẩn chứa cực hạn tịnh hóa cùng tử vong song trọng lực lượng, hắn không thể không từ bỏ công kích màn sáng, toàn lực vung vậy chiến thần kích lên chiến. Cửu Lê chiến thuẫn. Kích ảnh trung điệp, hóa thành một mặt to lớn màu vàng kim chiến thuẫn. Thế mà, Âm Dương Đế kiếm uy lực viễn siêu tưởng tượng, mũi kiếm điểm tại chiến thuẫn trung tâm, cực hạn dương khí trong nháy mắt tan rã kích quang, theo sát phía sau tử vong kiếm khí thì như là giỏi trong xương, ăn mòn mà lên. Giang giác. Chiến thuẫn pha thoái, Lê Cửu Thiên bị kiếm khí bước đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay, màu vàng kim đế huyết theo kích thân chảy xuôi. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, cùng Âm Dương Đế kiếm chiến đấu, căn bản là không có cách phân tâm hắn nguyên đầu. Mà Diệp Phục Thiên tự thân, thì bước ra một bước. Hành tự bí vận chuyển tới cực hạn, dường như chỉ là phóng ra một bước, hắn liền đã xuất hiện ở đang cố gắng lấy bí pháp cầu thông minh giới. Tìm kiếm thoát thân cơ hội Minh Quốc Đại Đế trước mặt. Ngươi. Minh Quốc Đại Đế sợ đến hồn phi phách tán. Quanh người hắn tử khí bản năng ngưng tụ thành vô số dữ tợn quỷ thủ, nào về phía Diệp Phục Thiên, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Diệp Phục Thiên căn bản không nhìn những cái kia phệ hồn quỷ thủ, trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền phong phía trên, pháp tắc xen lẫn, ẩn chứa hắn vô địch ý chí cùng nghiền ép hết thể lực lượng. Bành. Ngàn vạn quỷ thủ như là bọt biển giống như tiêu tan. Quyền kinh thế đi không giảm, xuyên thấu tầng tầng tử khí phòng ngự, khắc ở Minh Quốc Đại Đế trên lồng ngực. Minh Quốc Đại Đế xương ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, một miệng đen nhánh đế huyết hỗn hợp có nội tạng toái phiến phun ra. Hắn cảm giác chính mình thần hồn đều bị một quyền này chấn đến cơ hồ ly thể. Diệp Phục Thiên động tác không có chút nào dừng lại, lại là một quyền đánh ra, pháp tắc trong thiên địa tựa hồ cũng hội tụ ở một quyền này phía trên. Minh Quốc Đại Đế điên cuồng gào thét, thiêu đốt bản nguyên tử khí, hai tay giao nhau đón đỡ. Oeng! Cẳng tay đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Minh Quốc Đại Đế như là phá bao cát giống như bị đánh bay ra ngoài, quanh thân tử khí tan rã, món kia đại biểu cho Minh thổ quyền hành đế bảo biến đến rách tả tơi. Diệp Phục Thiên truy kích mà lên, thứ ba quyền ngưng tụ mà ra. Một quyền này, dường như mang theo cả phiến thiên địa ý chí, muốn triệt để chung kết hết thể tử vong cùng tà ma. Tử vong âm ảnh triệt để bao phủ xuống. Minh Quốc Đại Đế hoảng sợ phát hiện, mình cùng Minh Thổ bản nguyên liên hệ, chẳng biết lúc nào lại bị đỉnh đầu tôn này ra thiên tháp lực lượng triệt để ngăn cách, chặt đứt. Cái này mang ý nghĩa, nếu là ở nơi này bị đánh giết, hắn đem không cách nào giống các đời Minh Thổ Đại Đế như thế tại Minh Thổ chỗ sâu trọng sinh. Đây mới thực là hình thần câu diện. Không. Dừng tay. Minh Quốc Đại Đế phát ra tuyệt vọng rít lên, ngươi như giết ta, chính là cùng toàn bộ Minh Thổ giới vực là địch. Bản đế đã gieo xuống Minh thần chú, một khi vẫn lạc, viễn cổ Minh thần chắc chắn cảm giác. Hắn khôi phục đem về sớm. Đến lúc đó, cho dù ngươi chiến lược ngập trời, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận Minh thần nộ hỏa. Chư thiên vạn giới đều muốn vì ngươi chôn cùng. Thế mà, đối mặt cái này cuồng loạn uy hiếp, Diệp Phục Thiên ánh mắt không có chút nào ba động. Đồng thời cái kia chung kết hết thể thứ ba quyền đã hoành ra. Không. Minh Quốc Đại Đế phát ra sau cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ gào thét, liều mạng tiêu đốt hết thảy, nỗ lực ngăn cản. Nhưng hết thảy đều là phí công. Quyền quang lướt qua, vạn pháp thành không. Bành. Minh Quốc Đại Đế thân thể tính cả cái kia hoảng sợ thần hồn, tại một quyền này phía dưới ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời đen nhánh tử khí hạt bụi. Một vị chấp trưởng tử vong, uy trấn ngũ vực vài vạn năm Minh Thổ Đại Đế, như vậy hình thần câu diệt. Ngay tại hắn triệt để chôn vùi nháy mắt, một điểm cực kỳ bí ẩn, tản ra vô tận cổ lão cùng tĩnh mịch khí tức cú ám ấn ký, từ cái này bạo tán tử khí bên trong đống nhiên bắn ra. Nó không nhìn ra thiên tháp phong tỏa bình chướng, dường như bản thân thì không thuộc về cái này thời không duy độ, trong nháy mắt xuyên thấu mà ra, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, lấy siêu việt lý giải tốc độ, phá vỡ vô tận hư không, trực tiếp chui vào xa xôi Minh Thổ giới vực chỗ sâu nhất. Cái kia một điểm ấn ký trở về nháy mắt, toàn bộ rộng lớn vô biên Minh Thổ giới vực, dường như đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau một khắc, đông, một tiếng nặng nề vô cùng, dường như nguồn gốc từ cửu u tầng dưới chót nhất, lại dường như đến từ vạn cổ trước đó tiếng tim đập, mơ hồ vang vọng tại sở hữu Minh Thổ sinh linh linh hồn chỗ sâu. Vô số tồn tại cường đại đồng thời theo ngủ say bên trong bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía giới vực hạch tâm phương hướng. Cái kia mảnh tuyên cổ tĩnh mịch Minh Thổ đại địa, vậy mà hơi run rẩy một chút. Phản phất có cái gì không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại dưới bùn đất nhẹ nhàng lật đông núc ních thân thể. Một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp như thủy triều khuyết tán ra đến, nhưng lại tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, như là thủy triều xuống giống như cấp tốc thu liễm, lắng lại. Cuối cùng, hết thể quay về tinh mịch. Dường như cái kia một tiếng nhịp tim đập, một tia chấn động, cũng chỉ là toàn bộ sinh linh cộng đồng ảo giác. Thiên ngoại thiên chiến trường. Diệp Phục Thiên hơi hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Minh Thổ giới vực phương hướng, lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn ánh mắt tìm đến phía đang cùng Âm Dương Đế kiếm hết sức chiến đấu Lê Cửu Thiên. Cảm nhận được Diệp Phục Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng quét tới, lại tận mắt chứng kiến Minh Quốc Đại Đế bị ba quyền đánh nổ, hình thần câu diệt, Lê Cửu Thiên sau cùng tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. bản đế liều mạng với ngươi. Cực hạn hoảng sợ hóa thành điên cuồng tuyệt vọng. Lê Cửu Thiên hai mắt đỏ thẫm, triệt để thiêu đốt Cửu Lê Hoàng Triều truyền thừa chiến thần huyết mạch, thậm chí ngay cả đế cảnh bản nguyên đều tại bất chấp hậu quả thiêu đốt. Hắn thân thể lần nữa bành trướng, da thịt triệt để hóa thành ám kim chi sắc, khí tức biến đến cuồng bạo vô cùng, thậm chí tạm thời xông phá đế cảnh đỉnh phong giới hạn. Hắn từ bỏ sở hữu phòng ngự, tay cầm chiến thần kích, như là điên cuồng giống như, mang theo đồng quy vu tận khí thế, hướng về Diệp Phục Thiên đánh giết mà đến. Kích mang xé rách trường không, uy thế nhất thời có 102. Chó cùng rất dậu. Diệp Phục Thiên chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu. Hắn thậm chí không có tự mình xuất thủ, chỉ là tâm niệm nhất động. Cái kia đang cùng Lê Cửu Thiên chiến đấu Âm Dương Đế kiếm phát ra một tiếng vui vẻ kiếm minh, trắng đen kiếm quang đống nhiên dung hợp, hóa thành một đạo giống như hỗn độn kiếm khí màu xám. Đạo này kiếm mang nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn chứa chôn vùi hết thảy pháp tắc kinh khủng khí tức. Xoẹt. Hỗn độn kiếm mang dễ dàng cắt ra Lê Cửu Thiên thiêu đốt hết thảy đổi lấy cuồng bạo kích quang, như là dao nóng cắt mỡ bò giống như, lướt qua cổ của hắn. Lê Cửu Thiên vọt tới trước cuồng bạo thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn điên cuồng đọc lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một đạo tinh mịn huyết tuyến từ hắn cái cổ hiện lên. Ngươi, đến cùng là ai? Hắn khó khăn phun ra mấy chữ cuối cùng, lập tức đầu cùng thân thể tách rời, ầm vang nổ bể ra đến, tính cả chuôi này chiến thần kích cùng nhau hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, tiêu tán ở hư không bên trong. Cựu Lê đại đế, Lê Cửu Thiên, chết. Sau cùng, Diệp Phục Thiên ánh mắt rơi vào bị giả thiên tháp chấn áp đến hấp hối, thân rồng tàn phá, máu tươi cơ hồ chảy khô thiên yêu đại đế trên thân. Lúc này thái cổ yêu long sớm đã không có trước đó hung uy, to lớn long đồng bên trong chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ, hối hận cùng không cam lòng. Thiên yêu đại đế phát ra yếu ớt mà khàn giọng long âm. Ta thật hận a. Hắn to lớn long đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên, tràn đầy ác độc nhất nguyền rủa chi ý, ngươi, như thế khoa trương, bá đạo, ngũ vực, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Ngươi kết cục lại so với bản đế thê thảm vạn lần. Bản đế tại Cửu U phía dưới, chờ ngươi. Ách a. Diệp Phục Thiên lười nhác nghe hắn nói nhảm, tâm niệm nhất động, giả thiên tháp lực lượng lại lần nữa phóng đại. Cái kia khổng lồ thái cổ yêu long thân thể, mãnh liệt cứng đờ, lập tức từ đầu đến cuối, từng khúc nứt toác, hóa thành tinh thuần nhất yêu khí, sau đó triệt để sụp đổ thành một đoàn nồng đậm huyết khí, bị giả thiên tháp hấp thu sạch sẽ. Thiên yêu đại đế, chết. Đến tận đây, đến đây vây công Diệp Phục Thiên bốn vị đại đế, Quang Huy, Minh Quốc, Cửu Lê, Thiên Yêu, đều để tội. Toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi xa, những cái kia may mắn chưa trốn xa, hoặc là thực lực đầy đủ miễn cưỡng quan chiến chuẩn đế nhóm, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn nhìn qua hư không bên trong cái kia đạo áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế thân ảnh, trong mắt chỉ còn lại có vô biên kính sợ cùng hoảng sợ. Tứ đế liên thủ, át chủ bài tận suất, thậm chí thiêu đốt bản nguyên. Cuối cùng, lại bị Diệp Phục Thiên lấy sức một mình, bẻ gãy nghiền nát giống như toàn bộ chân sát. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Cái này là bực nào vô địch tư thái? Kể từ hôm nay, Tần Quốc còn có vị này Tần Quốc đại đế uy danh sẽ thành ngũ vực trí cao truyền thuyết, một cái không thể vượt qua, không thể xúc phạm thần thoại. Thiên ngoại thiên chiến trường, tại kinh lịch trước nay chưa có đế chiến phong bạo về sau, lâm vào một loại quỷ dị, làm cho người hít thở không thông bình tĩnh. Chỉ có hư không bên trong còn chưa hoàn toàn bình phục không gian vết nứt cùng lưu lại kinh khủng năng lượng ba động, nói vừa rồi trận kia chiến đấu thảm liệt cùng rung động. Mà tại cực kỳ xa xôi, sớm đã rời xa thiên ngoại thiên chiến trường hư không bên trong, Tiểu Yêu Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đến trắng bệnh vô cùng, bỗng nhiên bưng kín ở ngực, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới. Hắn thể nội cái kia nguồn gốc từ Thiên Yêu Đại Đế thuần chính huyết mạch bản nguyên, giờ phút này chính như cùng bị liệt hỏa thiêu đốt giống như kịch liệt sôi trào, gào thét, sau đó nhanh chóng khô héo, ảm đạm đi. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất rung động cùng cực kỳ bi ai, trong nháy mắt che mất hắn. Cha, phu hoàng. Tiểu Yêu Đế thất thần tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không cách nào tin chấn kinh cùng tuyệt vọng. Thông qua huyết mạch bản nguyên liên hệ, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn phụ thân, Thiên Yêu Đại Đế, vẫn lạc. Tiểu Yêu Đế cơ hồ đem hàm răng cắn nát, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng hoảng sợ. Nhưng hắn biết rõ, mình bây giờ ở trước mặt đối phương liền con kiến hôi cũng không bằng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không chỗ sâu cái nào đó cổ lão mà thần bí phương hướng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thái cổ vương vực, hắn thấp giọng gào rú, ta nhất định phải trở về, trở lại tộc quần phát nguyên địa. Chỉ có liên hợp sở hữu thái cổ vương tộc, tỉnh lại ngủ say cổ lão lực lượng, mới có thể vì phụ hoàng báo thù. Yêu Chu phương hướng nhất chuyển, xé rách hư không, hướng về truyền thuyết bên trong sớm đã phong bế, cực ít hiện thế thái cổ vương vực toa độ, bỏ mạng bỏ chạy. Chương 137, Thiên ngoại thiên đại hội kết thúc, Tần Minh thành đại đế, chương 137, Thiên ngoại thiên đại hội kết thúc, Tần Minh thành đại đế. Theo bốn vị đại đế vẫn lạc, thiên ngoại thiên chiến trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Cái kia tràn ngập hư không, còn chưa hoàn toàn tán đi đế huyết khí tức cùng khủng bố năng lượng dư âm, như là vô hình công xiềng, giữ lại sở hữu người quan chiến vị trí hiểm yếu. Diệp Phục Thiên độc lập hư không, ra thiên tháp rủ xuống vạn đạo kim quang, đem hắn tôn lên như là khai thiên tích địa vô thượng thần chỉ. Âm Dương Đế kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, khéo léo bay trở về hắn bên cạnh thân, hắc bạch nhị khí lưu chuyển, tản mát ra khiến chuẩn đế đều muốn run rẩy phong duệ khí hơi thở. Ánh mắt của hắn đạm mạc, chấm dãi đảo qua toàn trường. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều tâm thần bị chấn, vô ý thức túi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, lại không dám có chút gì động. Thì liền những cái kia ngày bình thường kiệt ngao bất tuần, xương bá nhất phương chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả, giờ phút này cũng cảm giác thần hồn rung động, dường như bị tiền sử cự thú để mắt tới, không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Cái kia mười tòa lơ lửng thiên đạo lôi đài, vẫn như cũ tản ra nồng đậm thiên đạo uy áp, nhưng giờ phút này tại Diệp Phục Thiên quang mang dưới, tựa hồ cũng lộ ra ảm đạm mấy phần. Tần Quốc trước mắt chiếm cứ lôi đài tình huống như sau: đệ nhất lôi đài, thứ ba lôi đài, thứ tư lôi đài, thứ bảy lôi đài. cái này bốn tòa lôi đài, từ giờ trở đi, không có bất kỳ cái gì thế lực bất kỳ người nào dám sinh ra nửa điểm đi lên khiêu chiến tâm tư. Mà nguyên bản từ cựu Lê Hoàng triều chiếm cứ thứ 5 lôi đài, giờ phút này lại có vẻ dị thường xấu hổ cùng quận cũ bé. Ảnh sát hầu lẻ loi trơ trọi đứng tại bên bờ lôi đài, vị này lấy ẩn nặc cùng đánh giết nổi tiếng thiên hạ chuẩn đế đỉnh phong cường giả, giờ phút này trên mặt sớm đã không có trước kia âm lãnh cùng tự tin, chỉ còn lại có vô biên sợ hãi. Lê Cửu Thiên vẫn là cảnh tượng còn tại hắn não hải bên trong quanh quẩn, cái kia hình thần câu diệt hạ chẳng để hắn toàn thân băng hàn. Trốn. Ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị hắn bóp tắt. Tại một vị có thể tiện tay trấn sát bốn vị đại đế kinh khủng tồn tại trước mặt chạy trốn, quả thực là chuyện cười lớn, chỉ sẽ chết càng nhanh. Chầm tư một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, hướng về Diệp Phục Thiên phương hướng, cung kính cong mình hành lễ, thanh âm hơi run nói: "Ảnh sát, chúc mừng đại đế quét ngang chư địch, nguyện nguyện dẫn cựu Lê Tàng Quân đi theo đại đế, từ đó thể sống chết hiệu trung đại tần đế quốc." Một bên khác, Thiên Yêu Hoàng triều chỗ khu vực càng là loạn thành một bầy, yêu tâm hoảng sợ. Giờ phút này chủ sự chính là cựu Vĩ Yêu Vương. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan giờ phút này viết đầy kinh hoàng cùng bất an. Nàng biết, Thiên Yêu Hoàng triều xong, chỉ tại Diệp Phục Thiên trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh, nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu không hôm nay chính là ta táng thân ngày. Cửu Vĩ Yêu Vương cắn răng, làm ra quyết đoán. Nàng chỉnh lý một chút dung mạo, sau đó phi thân mà ra, đi vào hư không bên trong, hướng về Diệp Phục Thiên phương hướng nhẹ nhàng quỳ gối. "Cửu Vĩ, tham kiến đại đế." Đại đế thần uy vô địch, Cửu Vĩ khâm phục vạn phần. Trước đây Cửu Vĩ mạo phạm thiên uy, thậm chí đối Hoắc tướng quân xuất thủ, tội đáng chết vạn lần. Cửu Vĩ biết rõ nghiệp chướng nặng nề, nhưng khẩn cầu đại đế nể tình ta tu hành không dễ, lại cũng không phải là chủ mưu phân thượng, cho ta một cái cơ hội lập công chủ tội. Diệp Phục Thiên ánh mắt đảo qua quỳ sát Cửu Vĩ Yêu Vương cùng không mình hành lễ ảnh sát đợi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một lát sau về sau, Diệp Phục Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngay hôm đó lên, lại không cựu Lê Hoàng triều, Thiên Yêu Hoàng triều. Xem ở các ngươi còn có chút ít dùng phân thượng, bản đế liền tạm thời lưu các ngươi một mạng, nhưng cuối cùng sinh tử của các ngươi đều do tần đế bệ hạ quyết định. Nói xong, Diệp Phục Thiên đưa tay, đầu ngón tay hai đạo nhỏ không thể thấy phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chui vào ảnh sát hầu cùng Cửu Vĩ Yêu Vương mi tâm. Hai người thân thể đồng thời run lên, cảm giác trong thần hồn nhiều một đạo vô pháp kháng cự, không cách nào làm trái là ấn, chỉ cần Diệp Phục Thiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết, thậm chí hồn phi phách tán. Trong vòng 3 ngày, đem hai triều tích lũy sở hữu đỉnh cấp tài nguyên, đế kinh bí điển, thiên địa kỳ chân, toàn bộ đưa đến Đại Tần hoàng cung. Nếu có đến trễ, các ngươi biết được hậu quả. Tuân mệnh. Thuộc hạ tất không phụ đại đế nhờ vả. Ảnh sát cùng Cửu Vĩ như nhặt được đại xá, vội vàng dập đầu lĩnh mệnh, không dám chậm trễ chút nào. Xử lý xong những thứ này về vặn, Diệp Phục Thiên liền không tiếp tục để ý bọn hắn, một lần nữa nhắm hai mắt, tâm thần trầm nhập thể nội, bắt đầu câu thông đỉnh đầu giả thiên tháp. Trong tháp, trấn áp quang huy đại đế còn sót lại thần hồn bản nguyên cùng thiên yêu đại đế rồi rào yêu đế tinh huyết. Đây đều là đại bổ chi vật, luyện hóa về sau, đối với hắn củng cố tu vi, thăng ngộ pháp tắc có chỗ tốt không nhỏ. Nhìn đến Diệp Phục Thiên bắt đầu nhắm mắt tu luyện, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn, tại trường sở hữu thế lực càng là câm như hến. Liên thu phục hai đại hoàng triều thế lực còn sót lại, tiếp thu hắn vô tận bảo tàng loại chuyện này, trong mắt hắn đều dường như chỉ là không có ý nghĩa tiểu sự, tiện tay an bài liền không còn quan tâm. Các phương thế lực thủ lĩnh nhóm thần niệm điên cuồng giao lưu, nhưng nội dung lại không còn là tranh đoạt cùng tính kế, mà chính là tràn đầy bất đắc dĩ cùng kính sợ. Lúc này lại đi tranh đoạt còn lại lôi đài, không khác nào tôm tép ngại nhép, không duyên cớ chọc người chế nhạo, thậm chí khả năng làm tức giận vị kia. Lần này thiên ngoại tiên đại hội hội tụ to lớn khí vận, chỉ sợ hơn chín thành đều muốn quy về Tân Quốc. Đại thế đã mất. Không, là tân thời đại đã đến gần. Ngũ vực cộng tôn Tân Quốc đã thành kết cục đã định. Cơ hồ sở hữu thế lực đều đã đạt thành một cái chung nhận thức. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. 10 tòa thiên đạo lôi đài trôi nổi tại không, ngoại trừ Đại Tần Đế quốc, Đại Hạ hoàng triều chiếm cứ 5 tòa bên ngoài, còn lại vài tòa vậy mà dốc tuyết, không người đi lên khiêu chiến tranh đoạt. Những cái kia nguyên bản ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn các phương thiên tiêu, lão giả, giờ phút này đều hành quân lặng lẽ, yên lặng thu chân về bước. Toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường, bày biện ra một loại trước nay chưa có hài hòa tràng diện. Nửa ngày, ngay tại loại này quỷ dị mà bình tĩnh bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Làm thiên ngoại thiên chiến trường trung ương cái kia cố mênh mông thiên đạo ý chí lần nữa ba động, biểu thị lần này khí vận tranh đoạt đại hội tức sẽ kết thúc lúc, 10 tòa lôi đài đồng thời tách ra sáng chói quang mang. Ông vô tận, mắt trần có thể thấy 7 màu khí vận chi lực như là trăm sông đổ về một biển, theo 10 tòa lôi đài cùng toàn bộ chiến trường hư không bên trong tụ đến. Trong đó, vượt qua 9 thành to lớn khí vận, như là nhận lấy chi cao vô thượng hấp dẫn, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới tần quốc chỗ khu vực, tuôn hướng Diệp Phục Thiên, cùng Trương Lương, Bạch Khởi, Hoắc Khứ bệnh bọn người. Diệp Phục Thiên quanh thân khí tức càng thâm thúy phiếu miểu, dường như cùng thiên đạo tương hợp. Cái kia khí vận độ dày đặc, cơ hồ biến thành thực chất dịch thể, tại quanh người hắn chảy xuôi, mỗi một giọt đều ẩn chứa thiên địa chí lý cùng vô tận tạo hóa. Trương Lương, Bạch Khởi, Hoắc Khứ bệnh mấy người cũng là thu hoạch to lớn, tầng kia thông hướng đế cảnh giấy cửa sổ, tại khổng lồ như thế khí vận quan chú, biến đến cơ hồ trong suốt, dường như sau một khắc liền có thể triệt để xuyên phá, bước vào cái kia vô thượng lĩnh vực. Mà lớn nhất một cỗ khí vận hồng lưu, thì là sẽ rách hư không, vượt qua vô tận không gian, không nhìn hết thể cách trở, trực tiếp hướng về Đông Hoang đại địa, Đại Tần Đế quốc hoàng cung phương hướng dâng trào mà đi. Đạo này khí vận quang trụ là như thế lóa mắt, như thế rồi rào. Đến mức toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường đều có thể thấy do nó rời đi quy tích, cảm nhận được ẩn chứa trong đó vĩ lực. Vô số nhân vọng lấy cái kia đi xa hừng quang, trong mắt tràn đầy vô tận hâm mộ cùng ghen ghét, lại không sinh ra nửa phần lòng tức đoạn. Đông Hoang, Đại Tần Đế quốc, hoàng cung chỗ sâu, tạo hóa địa. Tần Minh chính tính tọa tại trên bồ đoàn, quanh thân pháp tắc lượn lờ, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc. Hắn đang ở vào chiều sâu tu luyện bên trong, tìm hiểu Thiên Đế Kinh cùng Tạo Hóa Kinh vô thượng áo nghĩa, thể nội chí tôn cốt trong suốt phát sáng, hoang cổ thánh thể khí huyết như là nóng hở nham tương, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Đồng nhiên, hắn tâm thần khẽ động. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ mênh mông vô biên, tinh thuần cùng cực, dường như đến từ thiên đạo bản nguyên to lớn khí vận, không có dấu hiệu nào tự đỉnh đầu hắn hư không bên trong ầm vang hàn lâm. Trong nháy mắt đem hắn, đem chọn tòa Tạo Hóa Điện, thậm chí đem chọn cái hoàng cung đều hoàn toàn bao phủ. Tần Minh đầu tiên là giật mình, lập tức trong nháy mắt hiểu ra là thiên ngoại thiên chiến quả phản hồi tới. Hắn có dám chậm trễ chút nào, lập tức báo nguyên thủ nhất, ngưng thần tinh khí, đem Tạo Hóa Kinh, Thiên Đế Kinh, Nhân Hoàng Kinh rất nhiều vô thượng công pháp đồng thời vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng dẫn đạo cái này rồi rào mênh mông khí vận chi lực dung nhập bản thân mỗi một tấc huyết đủ, mỗi một sợi thần hồn, mỗi một đầu pháp tác phù văn bên trong. Ầm ầm, giang giác, hắn thể nội phảng phất có hỗn độn khai mở, vũ trụ mới sinh. Chí tôn cốt buộc phát ra trước này chưa có sáng chói thần quang, từng đạo tiên thiên thần văn tự chủ hiện lên, xen lẫn đại đạo văn chương. Hoang cổ thánh thể khí huyết triệt để sôi trào, như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Nhân Hoàng Kinh ngưng tụ màu tử kim nhân đạo hoàng khí cùng thiên đạo khí vận hoàn mỹ xen lẫn cộng mình, tại phía sau hắn hình thành một đạo to lớn đế hoàng hư ảnh, uy nghiêm cái thế. Hắn khí tức bắt đầu lấy một loại kinh khủng đến làm cho người liễu lơi tốc độ điên cuồng kéo lên, thuế biến. Kinh mạch tại mở rộng, đan điền tại mở rộng, thức hải tại bước lên lớn mạnh. Sinh mệnh bản nguyên đang tiến hành một loại bản chất nhảy vọt. Toàn bộ Trường An thành trên không, thiên địa đống nhiên thất sắc, gió dục mây vần. Vạn dặm tường vân theo bốn phương tám hướng tụ đến, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đem trọn cái bầu trời phủ lên đến như là mỹ lệ tiên cảnh. Chân Long, Thần Vượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, đủ loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tường thụy thánh thú hư ảnh, trên không trung ngưng thực, xoay quanh, bay múa, phát ra trận trận vui vẻ thanh minh thanh âm, vẩy xuống vô tận tường thụy chi quang. Trên mặt đất, cam thuyền tuôn ra, linh khí hóa mưa, tí tách vẩy xuống, từ dưỡng Trường An thành một ngọn cây con cỏ, khiến cho lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến linh tính mười phần. Vô số huyền ảo khó lường, ẩn chứa thiên địa chí lý pháp tắc phù văn, như là nhận lấy chí cao đế vương triệu hoán, tự hư không chỗ sâu, thời gian trường hà bên trong hiện lên, lít nha lít nhít, xen lẫn thành một mảnh mênh mông bát ngát pháp tắc hải dương, đem Tạo Hóa Điện tầng tầng vần quanh. Đạo âm ủ ủ, như là hoàng trung đại lữ, vang vọng giữa thiên địa, quanh quẩn tại Tần Quốc thậm chí toàn bộ Đông Hoang toàn bộ sinh linh tâm thần chỗ sâu. Chơi ạ, cái này là bực nào dị tượng? Tương Vân Văn Lý, Thụy Thú Triều Bái, Địa Dung Cam Tuyển, Thiên Hàng Kim Liên. Đây là truyền thuyết bên trong đại đế đản sinh dấu hiệu a. Là Tần Quốc hoàng cung phương hướng, là bệ hạ. Bệ hạ muốn đột phá đại đế chi cảnh, thương thiên phù hộ tần. Bệ hạ và thuế, đại tần và thuế. Như thế kinh khủng thiên địa dị tượng, từ xưa đến nay chưa hề có. Bệ hạ nội tình cái kia là bực nào hùng hậu? Cái này tuyệt không phải phổ thông đế cảnh đột phá cảnh tượng. Đông Hoang đại địa, vô số tu sĩ bị cái này kinh thiên động địa dị tượng rung động, ào ào xông ra động phủ, ốc xá, nóng nhìn Tần Quốc phương hướng, trên mặt tràn đầy không có gì sánh kịp chấn kinh, hâm mộ cùng cuồng nhiệt. Một số bế quan không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện, quần quần uy nghiêm đế uy cùng thiên địa dị tượng sở kinh tỉnh, thần niệm vượt qua vô tận sơn hà, ném hướng Đông Hoang, tràn đầy ngưng trọng cùng thật không thể tin. Đông Hoang, vậy mà lại ra đời một vị đại đế? Không đúng, cái này đế uy, quần quần như tinh hải, kẻ này nội tình chi sâu, sợ đuổi sát thượng cổ thánh hoàng, đại biến thế gian, chân chính yêu nghiệt ra đời, ngũ vực bố cục muốn hoàn toàn thay đổi. Tạo Hóa Điện bên trong, Tần Minh đột phá nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ. Cái kia rồi rào như hải khí vận chi lực, tăng thêm hắn tự thân sớm đã viên mãn không tỷ vết hoang cổ thánh thể, chí tôn cốt, cùng Thiên Đế Kinh, Tạo Hóa Kinh, Nhân Hoàng Kinh chờ nhiều bộ trí cao kinh văn mang tới vô thượng nội tình cùng tăng nộ, làm đến hắn đột phá chưa bất luận cái gì bình cảnh, hết thảy đều lộ ra đến một cách tự nhiên, dường như vốn nên như vậy. Hắn thần hồn tại vô hạn cất cao, dường như đụng chạm đến thiên đạo mạch lạc, hắn lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc, tại thời khắc này tăng lên điên cuồng, dung hợp, hướng về một loại cảng bản nguyên đạo rào bước tiến lên. Sinh mệnh tầng thứ triệt để nhảy vọt đến một cái hoàn toàn mới, chí cao vô thượng độ cao. Một cỗ cuồn cuộn, uy nghiêm, chí tôn chí quý, vượt lên trên chúng sinh đế uy, như là ngủ say vạn cổ thái cổ thần sơn triệt để thức tỉnh, chậm rãi tự Tạo Hóa Điện bên trong tràn ngập ra. Cái này đế uy mạnh mẽ, chi thuần chủng, chi bá đạo, khiến Đông Hoang toàn bộ sinh linh đều tâm sinh kính sợ, không nhịn được muốn quỳ bái. Dị tượng kéo dài dòng dã một ngày một đêm, làm vạn dặm tường vân dần dần dung nhập hư không, đầy trời thủy thú hư ảnh hóa thành tinh thuần năng lượng tiêu tán, đại đạo kim liên cùng địa dung cam truyền lặng yên biến mất, pháp tắc hải dương cũng chậm rãi lắng lại. Hết thảy trọng quy bình tĩnh lúc, Tạo Hóa Điện bên trong, Thần Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm. Oanh! Quanh thân hư không trong nháy mắt sụp đổ, vô tận lực lượng tại trường chỉ ở giữa lưu chuyển, dường như chỉ cần hắn nguyện ý, tiện tay liền có thể bóp nát tinh thần, phá vỡ sơn hà. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, viễn siêu lúc trước hơn trăm lần hạo hãn vĩ lực, cùng loại kia chấp trưởng cả khôn, luôn xuất pháp tùy vô thượng quyền năng, Tần Minh khẽ miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đột phá tức đỉnh phong. Hắn bây giờ thực lực đủ để sánh ngang thậm chí siêu việt trước đó bị Diệp Phục Thiên trấn sát Quang Huy đại đế, Thiên Yêu đại đế bọn người. Nếu là lại phối hợp Tạo Hóa Đạo Thiên, cùng bởi vì khí vận tăng vọt mà điên cuồng tăng trưởng quần quận quốc vận chi lực, hắn thực lực càng là khó có thể đánh giá, đủ để hoành tạo bát hoang lục hợp. Sau đó, Tần Minh ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía thiên ngoại thiên phương hướng. Hắn biết, đây hết thảy căn nguyên đều đến từ Diệp Phục Thiên, Trương Lương Bạch Khởi Hoắc Khứ Bệnh Hạng Vũ cùng Sắt Thần Vệ, Bá Vương Quân trở tại thiên ngoại thiên dục huyết phấn chiến tướng sĩ, là bọn hắn, vì đại tần, đoạt tới cái này ngập trời khí vận, đặt vương hắn bây giờ vô thượng đế cơ. Hắn âm thầm thề, định muốn thủ hộ tốt bây giờ cái này kiếm không dễ hết thảy, để đại tần đế quốc trở thành ngũ vực chi chủ, cho đến tại chư thiên vạn giới bất hủ. Chương 138, các phương triều bái, Phổ Đà Sơn chi kiếp, chương 138, các phương triều bái, Phổ Đà Sơn chi kiếp. Thiên ngoại thiên đại chiến kết thúc, Tần Minh dẫn động thiên địa dị tượng, một lần hành động đột phá đế cảnh tin tức, như là liệu nguyên chi hỏa, bằng tốc độ kinh người bao phủ ngũ vực. Khắp thế gian đều kinh ngạc, vạn bang chấn động. Đã từng đối Tần quốc quật khởi lòng dạ khó lường, thậm chí tham dự qua kháng Tần liên minh thế lực, giờ phút này đều trong lòng run sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong lúc nhất thời, Tần quốc khí vận chi cường thịnh, đã đạt đến một cái không bao giờ có cấp độ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Sau 3 ngày, đến từ ngũ vực tứ hải, các đại tông môn, hoàng triều, thế gia sứ giả đoàn, ào ào tụ đến. Ở ngoài thành Lâm Thời bỏ neo khu hàng lên dài mấy dặm đội ngũ. Cửa thành, phụ trách tiếp đãi Tần quốc quan viên bận tối mày tối mặt. Từng dương kỳ chân dị bảo bị theo phi chu phía trên chuyển xuống. Bắc Nguyên băng tuyết thánh điện, hiến trên vạn năm băng tụy trăm cân, cực phẩm tuyết liên 10 cây, băng cảm ti gấm vóc ngàn thớt. Nguyện hướng đại Tần xưng thần, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái, chúc mừng Tần đế bệ hạ chứng đạo thành đế, nguyện cùng đại Tần vĩnh kết đồng hảo. Tây Mạc Kim Cương Tông, dâng lên Phật cốt xá lợi 3 viên, kim cương bí quyển 1 bộ, tử kim bình bát 1 cái. Ta Kim Cương Tông hy vọng có thể tại Tần thổ lan truyền Phật pháp, vì bệ hạ cầu phúc, phù hộ đại Tần quốc thái dân an, vạn thế bất hủ. Nam Lĩnh Yêu Hoàng điện sứ giả đến, dâng lên thượng cổ yêu đế tinh huyết 1 giọt, thất thải khổng tước linh 100 cái, cùng ta điện tiểu công chúa. Nam Lĩnh sứ giả mở miệng nói, hắn đi theo phía sau một vị người mặc màu hồng váy lụa mỏng thiếu nữ da thịt trắng nõn, dung mạo tuyệt mỹ. Trung Châu cổ già sứ giả đến, dâng lên đế kinh bản chép tay cuốn 1 cái, thượng cổ thần binh liệt tiên kiếm toái phiến 1 phần, nguyện cả tộc rời vào đại Tần, vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Hoàng cung đại điện bên trong, các loại tuân lệnh âm thanh liên tiếp. Lễ vật trồng chất như núi, bảo quang cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ điện đường. Tần Minh ngồi cao vu đế tòa phía trên, quanh thân đế uy nội liễm, lại tự nhiên toát ra một cỗ thống ngự bát hoang, nhìn xuống chúng sinh vô thượng khí độ. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới sứ giả, đối với những thứ này định nọ thế lực, trong lòng hiểu rõ, nhưng lại chưa cự tuyệt. Tiếp nhận công phẩm, khoan dung bộ phận chịu tội hơi nhẹ thế lực, có trợ giúp nhanh chóng ổn định ngũ vực cục thế, đem lại tần thống trị lực thẩm thấu đến mỗi khắp ngóc ngách. Đến mức những cái tiêu đầu đảng tội ác thủ phạm, thì như đã từng đi đầu tổ kiến kháng Tần liên minh mấy cái thế lực, hắn sớm đã nhớ tại trong lòng, thu được về tính sổ sách cũng không muộn. Toàn bộ đại Tần đế quốc đều đắm chìm trong một mảnh phồn hoa cường thịnh, vạn quốc triều bái huy hoàng cảnh tượng bên trong. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng nhảy cẫng hoan hô, đàm luận Tần đế công tích, ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Tiểu quan trong trà lâu kể chuyện tiên sinh đem Tần đế chinh chiến tứ phương, đột phá đế cảnh cố sự giảng được sinh động như thật, dẫn tới người nghe từng trận lớn tiếng khen hay. Thế mà ngay tại mảnh này huyên náo cùng phồn hoa phía dưới, một trận không người biết được đáng sợ nguy cơ, ngay tại Phổ Đà Sơn lặng yên thanh nén. Phổ Đà Sơn bí cảnh, tĩnh tâm liên hải. Nơi đây vốn là Phật môn thanh tịnh thánh địa, liên hương pha trộn, phạm sướng ẩn ẩn, có gột rửa tâm ma, vững chắc thần hồn chi vô thượng diệu dụng. Sen đài trung quanh, nhất đóa đóa cựu phẩm liên hoa nở rộ, trên mặt cánh hoa lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, đem chọn cái bí cảnh chiếu rọi đến như là tiên cảnh. An Diệu Y xếp bằng ở chính giữa đài sen, nàng thân mang màu trắng Phật y, hai tay kết ấn, nguyên bản không linh thánh khiết gương mặt giờ phút này lại vặn vẹo bất định, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nàng thân hải bên trong, ngay tại kinh lịch lấy một trận trước nay chưa có kinh khủng phong bạo. Vô số tâm ma hoán niệm, như là ngủ say hung thú giống như tỉnh lại. Giờ phút này tại nàng mật tàng mở ra trong nháy mắt, như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng phản công. Ngươi tâm đã không thuần túy, gia nhập chúng ta đi, cùng một chỗ trầm luân, cùng một chỗ hủy diệt. Vô số gào thét thảm thiết âm thanh tại nàng thần hải bên trong quanh quẩn, tâm ma hóa thành từng trương khuôn mặt dữ tợn, hướng về nàng thần hồn đánh tới. An Diệu Y ỉa vận chuyển hoa sen tịnh thế kinh quanh thân tách ra màu vàng kim Phật quang, nỗ lực ngăn cản tâm ma tiến công. Nhất đóa đóa màu vàng kim liên hoa tại nàng thần hải bên trong nở rộ, đem tâm ma tạm thời ngăn cản ở ngoài. Nhưng càng đáng sợ chính là cái này tĩnh tâm liên đài tích lũy Phổ Đà Sơn nhất mạch vô số đời tiên hiền tọa hóa lúc lưu lại một chút chấp niệm cùng ma chướng. Những thứ này tiên hiền cả đời tu hành, mặc dù công đức viên mãn, nhưng khó tránh lưu lại một chút tiếc nuối cùng chấp niệm, dần dà liền hóa thành ma chướng, bị Phật pháp chấn áp tại sen dưới đài. Giờ phút này theo tâm ma mật tàng mở ra, những thứ này ma chướng cũng bị dẫn động, như là trăm sông đổ về một biển, tràn vào tâm ma của nàng mật tàng bên trong. Không tốt, An Diệu Y thì trong lòng giật mình. Tiên hiền ma chướng xa so với tự thân tâm ma càng thêm kinh khủng, bọn chúng ẩn chứa tiên hiền tu vi cùng ý chí, một khi gia nhập chiến cục, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, tại những thứ này ma chướng ra chỉ dưới, tâm ma lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Màu vàng kim Phật quang bắt đầu lung lay sắp đổ, nhất đóa đóa liên hoa không ngừng phá toái, tâm ma giống như nước thủy triều đột phá phòng tuyến, hướng về nàng thần hồn bản nguyên tới gần. Không, giữ vững linh hải, ta không thể mất phương hướng. An Diệu Y để bảo vệ chặt sau cùng một tia thanh minh, hết sức trèo trống. Nàng đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào hoa sen tịnh thế kinh vận chuyển bên trong, nỗ lực mượn nhờ liên đài lực lượng tịnh hóa tâm ma. Nhưng nàng đánh giá thấp cái này hội tụ vô số năm đoán niệm lực lượng kinh khủng, lượng biến dẫn đến chất biến. Cái kia quần quận như hải tâm ma đoán niệm tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau, nhưng vẫn được dung hợp, áp xúc, thuế biến. Cuối cùng, tại một mảnh vô biên hắc ám trong thức hải, một tôn dáng vẻ trang nghiêm nhưng lại tà dị vô cùng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn người khoác đen nhánh áo cà sa phía trên treo lên vô số vạn mẹo phù văn, tản mát ra quỷ dị hắc khí. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, giống như buồn giống như vui, giống như giận tự oán, cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Nàng một tay cầm vạn mẹo màu đen đài sen, liên đài phía trên quấn quanh lấy sợi xích màu đen, tay kia kết lấy quỷ dị ma ấn chung quanh quẩn lấy khí tức tử vong nồng nặc. Quanh thân tản ra, cũng không phải là Phật môn từ bi an lành, mà chính là ngập trời oán độc, tham lam, sát lục cùng hủy diệt chi ý. Tâm ma Bồ Tát, mà lại là lấy vô số tâm ma oán niệm cùng Phổ Đà Sơn tiên hiền tàn niệm làm cơ sở, dung hợp an diệu y tự thân đạo quả mà ra đời, đế cảnh tâm ma. Kiệt kiệt kiệt. Tinh khiết Phật thai, hoàn mỹ tốc thể. Nên vì bản tọa sở hữu. Ma quan âm phát ra làm cho người dùng mình nụ cười quỷ quệ, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc cùng tà ác. Nó rọi ra đen nhánh ma trảo, chụp vào an diệu y cái kia đã yếu ớt không chịu nổi thần hồn bản nguyên. An diệu y thì thần hồn run rẩy kịch liệt, nàng có thể cảm giác được tử vong khí tức chính đang không ngừng tới gần. Nàng nỗ lực điều động sau cùng một tia lực lượng phản kháng, nhưng tâm ma lực lượng thực sự quá cường đại, phản kháng của nàng như là châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông An Diệu Y thì thần hồn chỗ sâu nhất, một đạo màu tử kim hoàng đạo long khí bỗng nhiên bạo phát. Đạo này long khí ẩn chứa vô cùng uy nghiêm khí tức, như là đế vương hàng lâm, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám xua tan. Long khí hóa thành một cái tiểu tiểu nhân hoàng lệnh hư ảnh, ngăn tại nàng thần hồn trước đó. Đây là Tần Minh ban đầu ở nàng thần hồn bên trong bảy cấm chế, ẩn chứa thứ nhất sợi nhân hoàng ý chí cùng quốc vận thủ hộ chi lực. Ừm, nhân hoàng chi khí, chỉ là cấm chế, cũng dám ngăn trở ta. Ma quan âm ma chảo bị long khí tổn thương, bốc lên ra trận trận khói đen. Nó phát ra tức giận gào thét, kinh khủng đế cảnh ma uy hung hăng áp hướng cái viên kia nhân hoàng lệnh hư ảnh. Giang giác. Nhân hoàng lệnh hư ảnh phía trên xuất hiện vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cái này đạo cấm chế cuối cùng chỉ là Tần Minh một luồng ý chí, tuy nhiên ẩn chứa nhân hoàng chi lực, nhưng đối mặt một tôn chân chính đế cảnh tâm ma, vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng chính là này nháy mắt ngăn cản, vì An Diệu Y đi tranh thủ đến một đường sinh cơ. Nàng chủ hồn không bị trong nháy mắt thôn vệ, nhưng thần hải quyền khống chế lại triệt để đổi chủ. Tâm ma đã chiếm cứ nàng thần hải đại bộ phận khu vực, chỉ còn lại có thần hồn bản nguyên bị nhân hoàng khiến sau khi vỡ vụn kim quang miễn cưỡng bảo vệ. An Diệu Y ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể đang bị một cỗ xa lạ lực lượng trưởng khống. Nàng muốn phản kháng, lại ngay cả động một ngón tay khí lực đều không có. Cuối cùng, nàng triệt để lâm vào độ sâu ngủ say, đã mất đi đối thân thể hết thảy trưởng khống. Hừ, đợi bản tọa triệt để dung hợp cỗ thân thể này, lại đi tìm cái kia nhân hoàng tính sổ sách. Ma quan âm lạnh hừ một tiếng, triệt để chiếm cứ An Diệu Y để nhục thân. Nàng, nó, mở hai mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thuần túy đen nhánh, tràn đầy tà dị cùng tham lam. Nàng hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được sức mạnh của thân thể này, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Cô thân thể này quá yếu, chuẩn đế tứ trọng thiên tu vi, liền bản tọa 1% lực lượng đều không phát huy ra được. Vừa dứt lời, nàng giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng một nắm. Ầm ầm, toàn bộ Phổ Đà Sơn bí cảnh linh khí trong nháy mắt bạo động, giống như nước thủy triều điên cuồng tràn vào An Diệu Y Lệ thể nội. Bí cảnh bên trong cựu phẩm liên hoa cấp tốc khô héo, màu vàng kim Phật quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm hắc khí. Thậm chí bí cảnh bản nguyên đều tại bị cường hành rút ra, mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo đạo vết rách, toàn bộ bí cảnh đều tại hơi hơi rung động. Ma quan âm lại lấy vô thượng ma công, bá đạo thôn phệ toàn bộ bí cảnh lực lượng đến tầm bổ bản thân. An Diệu Y thì tu vi bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Chuẩn đế tứ trọng thiên đỉnh phong, chuẩn đế ngũ trọng, chuẩn đế lục trọng, chuẩn đế thất trọng. Vẹn vẹn nửa cách giờ, tu vi của nàng thì theo chuẩn đế tứ trọng thiên tiêu thăng đến chuẩn đế thất trọng thiên, hơn nữa còn tại không ngừng tăng lên. Bí cảnh bên trong linh khí càng ngày càng mỏng manh, trung quanh kiến trúc bắt đầu sụp đổ, toàn bộ Phổ Đà Sơn bí cảnh đều gặp phải hủy diệt nguy cơ. To lớn như vậy động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến thủ hộ bí cảnh cường giả. Yêu nghiệt phương nào, dám nhiễu Phổ Đà thanh tịnh. Một tiếng thương lão gầm thét truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Hai đạo cường hành khí tức cấp tốc tới gần, chính là Phổ Đà Sơn vị kia chuẩn đế bắt trọng thiên thái thượng tiên tôn cùng An Diệu Y Y sư tôn, vị kia chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong mỹ phụ. Thái thượng tiên tôn người mặc đạo bào màu xám, tóc hoa râm, tay cầm một chuôi Phật châu, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hắn cảm nhận được bí cảnh hạch tâm cái kia kinh khủng tà ác đế cảnh ma huy, cũng đang bị điên cuồng thôn vệ linh khí, trong lòng kinh hãi, không tốt, là đế cảnh tâm ma. Diệu Y thì nàng chỉ sợ đã gặp bất chắc. An Diệu Y sư tôn càng là sắc mặt trắng bệnh, nàng xem thấy bị hắc khí bao phủ An Diệu Y, trong mắt tràn đầy bi thương cùng khó có thể tin. Diệu Y, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hai người không chút do dự xuất thủ trấn áp. Thái thượng tiên tôn tế ra trong tay Phật châu, trong miệng lặng yên niệm Phật kinh. Phật châu trong nháy mắt hóa thành 100 trượng kim quang, như cùng một cái màu vàng kim cự long, hướng về An Diệu Y chủ tới. Kim quang những nơi đi qua, hắc khí hào hào tiêu tán, ẩn chứa tịnh hóa hết thảy tà ma lực lượng. An Diệu Y sư tôn thì tay cầm ngọc tịnh bình, dương liễu chi rơi xuống tịnh hóa thánh thủy. Thánh thủy như là cam lâm giống như rơi xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa rồi rào Phật pháp chi lực, nỗ lực xua tan An Diệu Y thể nội ma khí, tỉnh lại nàng thần trí. Con kiến hôi đồ vật cũng dám hướng bản tọa xuất thủ. Ma quan âm nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, thậm chí lười nhác đứng dậy, chỉ là con ngón đúng ra. Một đạo đen như mực, ẩn chứa vô tận oán độc cùng tĩnh mịch chỉ phong bắn ra. Cái này đạo chỉ phong nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa đế cảnh lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Phốc, phốc. Cái kia chuỗi Phật chói Phật châu trong nháy mắt biến đến đen nhánh, linh tính mất hết, như là gãy mất tuyến hạt châu giống như băng vỡ đi ra. Tinh hóa thánh thủy càng là trực tiếp bị bốc hơi hầu như không còn, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Chỉ phong thế đi không giảm, tùy tiện xuyên thủng thái thượng tiên tôn cùng mỹ phụ mi tâm. Hai vị Phổ Đà Sơn bí cảnh thứ nhất cường giả đứng đầu, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền cấp tốc khô cát, mục nát. Bọn hắn một thân rồi rào khí huyết, tu vi chính là đến thần hồn, đều bị cái kia một đạo chỉ phong thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một đạo nói khí lưu màu đen, trả lại hồi ma quan âm thể nội. Ừm, vị đạo còn có thể. Chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi, ngược lại là làm cho bản tọa lực lượng lại ngưng thực một phần. Ma quan âm liếm môi một cái, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Hấp thu hai vị chuẩn đế lực lượng, khí tức của nàng lại ngưng thực một phần, tu vi cũng vững vàng ổn định ở chuẩn đế thất trọng thiên đỉnh phong. Nàng đọc đến lấy theo hai nhân thần hồn vãi phiến bên trong thu hoạch ký ức, rất nhanh là xong giải hiện nay ngũ vực bố cục. Làm nàng nhìn thấy Tần Đế đột phá đế cảnh, Đại Tần Đế quốc uy chấn ngũ vực tin tức lúc, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đại Tần Đế quốc, Tần Đế, mới lên cấp nhân tộc đại đế. Ma Quan Âm thấp giọng tự nói, vừa thành đế không lâu, căn cơ chưa ổn. Nhưng dù sao cũng là đại đế, lại có quốc vận gia trì, giờ phút này đi tìm hắn, chưa hẳn có thể thắng dễ dàng. Đúng lúc này, nàng theo Thái Thượng Tiên Tôn ký ức bên trong thấy được một cái làm nàng động tâm tin tức, Nam Hải chỗ sâu thượng cổ đế chiến trường, chỗ đó lưu lại nhiều cố đại đế thi thể cùng tinh phách. Nam Hải chỗ sâu, thượng cổ đế chiến trường, đại đế thi thể cùng tinh phách. Ma Quan Âm trong mắt lóe lên tham lam quan mang, nếu có thể thôn phệ một lượng cố đế thi lưu lại tinh phách, bản tọa liền có thể triệt để vững chắc đế cảnh, thậm chí nâng cao một bước. Đến lúc đó, lại đi tìm cái kia Tần Đế, nuốt này quốc vận, phệ hắn đế hồn. Kiệt kiệt kiệt. Hạ quyết tâm, Ma Quan Âm không còn lưu lại. Nàng bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở Phổ Đà Sơn bí cảnh. Bí cảnh đã mất đi lực lượng của nàng trèo trống, triệt để sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Không đến một ngày, nàng đã xuất hiện tại Nam Hải phía trên. Nàng hóa thành một đạo như có như không màu đen lưu quang, nương tựa theo thôn phệ ký ức bên trong lấy được tin tức, hướng về chỗ kia cấm kỵ viễn cổ chiến trường di tích, đế chết chi uyên mau chóng đuổi theo. Chương 139, đế vẫn chi uyên, ma đế khôi phục, chương 139, đế vẫn chi uyên, ma đế khôi phục. Nam Hải nơi cực sâu, có một mảnh liền quang tuyến đều không thể chạy trốn tuyệt đối hắc ám hải vực, được xưng là đế vẫn chi uyên. Truyền thuyết nơi đây là thượng cổ thời đại, nhân tộc đại đế cùng ma tộc cự bá cuối cùng quyết chiến chi địa một trong. Trận kia đại chiến đánh cho thiên băng địa liệt, tinh thần vẫn lạc, vô số cường giả tại này đẫm máu, thậm chí ngay cả đại đế đều vẫn lạc mấy chục vị. Sau khi chiến đấu, nơi này lưu lại vô số kinh khủng dấu vết, trở thành ngũ vực bên trong nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Đế vẫn chi uyên trên không, lâu dài bao phủ một tầng thật dày màu đen tầng mây bên trong ẩn chứa hỗn loạn pháp tắc lực lượng, bất luận cái gì đến gần phi chu đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Phạm vi hải vực, kinh khủng đế cảnh pháp tắc va chạm lưu lại, tạo thành vạn cổ không thay đổi hủy diệt lĩnh vực, không gian vết nứt khắp nơi có thể thấy được, tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng phong bạo cùng tử vong bấy giờ. Tầm thường tu sĩ, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện xâm nhập nơi đây. Nhưng đối với cùng là đế cảnh, lại bản chất là tâm ma hoán niệm tụ hợp thể ma quan âm mà nói, nơi này hỗn loạn năng lượng cùng khí tức tử vong nồng nặc, ngược lại giống như là về tới nhà đồng dạng thoải mái dễ chịu. Nàng hóa thành màu đen lưu quang tại hắc ám bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tùy tiện né qua mấy chỗ đủ để miểu sát chuẩn đế không gian vết nứt. Dọc theo đường, nàng gặp không ít nghỉ lại tại đế vẫn chi uyên vòng ngoài thâm hải yêu thú cùng ma quái. Những sinh vật này lâu dài bị hỗn loạn pháp tắc cùng khí tức tử vong ăn mòn, sớm đã biến đến khuôn mặt biến đến dạng, tính tình bạo lệ vô cùng, thực lực cũng viễn siêu cùng giai yêu thú. Một đầu hình thể giống như núi nhỏ thâm hải ma kình ngăn cản đường đi của nàng. Đầu này ma kình toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, trên lân phiến hiện đầy gai nhọn, trong miệng phun ra màu đen độc dịch những nơi đi qua, nước biển đều bị ăn mòn ra nguyên một đám phi phao. Nó cảm nhận được ma quan âm trên người tán phát ra khí tức, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hướng về nàng mãnh liệt xông lại. Thứ không biết chết sống. Ma quan âm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Nàng thậm chí không có dừng bước lại, chỉ là tiện tay vung lên, một đạo màu đen khí kình bắn ra. Phúc. Màu đen khí kình tùy tiện xuyên thủng ma kình lân thiến, tiến nhập nó thể nội. Ma kình phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cấp tốc khô gắt, trong chốc lát liền hóa thành một bộ sắc không. Trong cơ thể nó khí huyết cùng năng lượng đều bị màu đen khí kình thôn phệ, hóa thành một đạo màu đen khí lưu, dung nhập ma quan âm thể nội. Có chút ít còn hơn không thôi. Ma quan âm cảm thụ được thể nội yếu ớt tăng trưởng lực lượng, trong mắt lóe qua một tia không kiên nhẫn. Những thứ này thâm hại yêu thú lực lượng đối bây giờ nàng mà nói, như là hạt cát trong sa mạc, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nàng tăng thêm tốc độ, hướng về đế vẫn chi uyên chỗ sâu phi nhanh. Dọc đường thâm hải sinh vật càng phát ra kinh khủng, có thân dài ngàn trượng, toàn thân bao trùm đông tuyết cực hàn biển giao, một miệng liền có thể đóng băng trăm lý hải vực. Có sau lưng mọc lên 12 đôi cánh thịt, lấy thôn phệ không gian mà sống hư không ma diêu, có thể tại hư thực ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua, còn có tụ tập vô số oan hồn, hóa thành hắc vụ hình thái phệ hồn biển rớt, những nơi đi qua liên sơn thạch đều sẽ bị gặm nuốt thành một phấn. Những sinh vật này phát giác được ma quan âm tồn tại, ào ào lộ ra dữ tợn răng nanh, khởi xướng điên cuồng công kích. Đều cho bản tọa lan đi. Ma quan âm trong mắt hắc mang tăng vọt, quanh thân ma uy ẩm vang bạo phát. Nàng không lại giống trước đó như thế tiện tay ứng phó, mà chính là con ngón đúng ra, đánh ra ba đạo đèn nhánh ma ấn. Đệ nhất đạo ma ấn đụng vào cực hàn biển giao hàn khí, trong nháy mắt đem hàn khí tăng dã, dư uy không giảm đánh vào biển giao đầu sọ phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, biển giao cứng rắn xương đầu vỡ vụn, thân thể cao lớn ẩm vang rơi xuống, thể nội đông tuyết bản nguyên bị ma ấn cưỡng ép rút ra, hóa thành một đạo bạch quang dung nhập ma quan âm thể nội. Thứ hai đạo ma ấn tinh chuẩn mệnh trung hư không ma diêu cánh thịt, ma uy xâm nhập hắn thể nội, trong nháy mắt tan rã nó khống chế không gian năng lực, ma diêu kêu thảm theo hư không bên trong rơi xuống, bị ma ấn nghiền nát thành thịt nát, chỉ còn sót lại một luồng không gian bản nguyên bị ma quan âm hấp thu. Thứ ba đạo ma ấn trực tiếp đánh vào phệ hồn biển rất trong hắc vụ, ma ấn bạo phát trong nháy mắt, vô số xiềng xích màu đen theo ma ấn bên trong kéo dài mà ra, đem hắc vụ bên trong oan hồn từng cái khóa lại, cưỡng ép lôi kéo, thôn phệ, trong chốc lát, giả thiên tế nhật hắc vụ liền tiêu tán vô tung, chỉ để lại nồng đậm âm sát chi lực bị ma quan âm nạp nhập thể nội. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, đế vẫn chi uyên vòng ngoài đỉnh phong thâm hải sinh vật liền bị nàng quét dọn không còn. Nàng phủi tay, cảm thụ được thể nội hơi tăng trưởng bản nguyên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tuy không phải đế cảnh tinh phách, nhưng cũng có thể tẩm bổ bản tọa ma công tăng cơ, miễn cưỡng tính toán có chút dùng. Tiếp tục thâm nhập sâu, hải vực áp lực càng lúc càng lớn, trung quanh hắc ám cơ hồ ngưng kết thành thực chất, liền đế cảnh cảm giác đều hứng chịu tới cực lớn trở ngại. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số to lớn vô cùng thi thể, có là không biết tên cự thú xương cốt, cốt cách phía trên còn lưu lại nhàn nhạt pháp tắc ba động, hiển nhiên lúc còn sống là một tôn cường đại hoàng giả. Có là phá toái tinh thần toái phiến, lờ mờ có thể nhìn ra là bị đế cảnh lực lượng đánh nát, còn có một số tàn phá đế binh toái phiến, tuy nhiên đã mất đi linh tính, nhưng như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Ma Quan Âm ánh mắt tại những thứ này thi thể phía trên đảo qua, không có chút nào dừng lại. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chỉ có đại đế cấp bậc tinh phách mới có thể để cho thực lực của nàng sinh ra bay vọt về chất. Rốt cục, tại xâm nhập đế vẫn chi nguyên mấy vạn dặm về sau, nàng đã tới thâm nguyên dưới đáy. Nơi này là một mảnh vô cùng rộng lớn phế tích, mặt đất từ màu đen đế vẫn thạch trải thành, loại này tảng đá cứng rắn vô cùng, cho dù đã nhận lấy đế cảnh lực lượng trùng kích, vẫn không có hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ thâm nguyên dưới đáy tràn ngập một cỗ thế lương, bi tráng khí tức, phản phất tại im lặng nói trận kia thượng cổ đại chiến thảm liệt. Ma Quan Âm tinh thần trong nháy mắt căng cứng, đế cảnh cảm giác toàn lực triển khai, cẩn thận tìm kiếm lấy đại đế tinh phách khí tức. Rất nhanh, ánh mắt của nàng khóa chặt phế tích trung ương một bộ đế thi. Đó là một tên người mặc phá toái thanh đồng chiến giáp nhân tộc đại đế, chiến giáp phía trên hiện đầy vết cắt cùng lỗ thủng, có địa phương thậm chí bị sinh sinh xé rách, lộ ra bên trong màu vàng kim xương cốt. Cho dù sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu vào năm, hắn vẫn như cũ duy trì chống kiếm mà đứng tư thái, tay trái chống một thanh đứt gãy thanh đồng chiến kiếm, thân kiếm vết dỉ loang lổ, nhưng như cũ tản ra bất khuất chiến ý. Tay phải nắm tay, đặt ở bên hông, dường như tùy thời chuẩn bị vung ra nhất kích chí mệnh. Lồng ngực của hắn có một cái to lớn chỗ trống, đế huyết sớm đã chảy khô, nhưng màu vàng kim xương cốt phía trên vẫn như cũ lưu chuyển lên nhàn nhạt lộng lẫy, chứng minh hắn năm đó lấy luyện thể thành tựu đế vị thực lực kinh khủng. Một tôn lấy luyện thể thành tựu đế vị nhân tộc chiến đế, lưu lại khí huyết tinh phách vẫn như cũ như thế rồi dào. Ma Quan Âm trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ này đế trong thi thể lưu lại cực kỳ nồng đậm khí huyết tinh phách, còn có một tia bất khuất chiến đạo pháp tắc, nếu là có thể đem thôn phệ, không chỉ có thể để cho nàng triệt để vững chắc đế cảnh căn cơ, thậm chí có thể làm cho nàng ma thân tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình sát phạt pháp tắc. Nàng không chút do dự vào tới, hé miệng, một cỗ viễn siêu trước đó thôn phệ bí cảnh linh khí cùng thâm hải sinh vật kinh khủng hấp lực bộc phát ra. Lần này, nàng không che giấu nữa chính mình tham lam, trực tiếp điều động thể nội hạch tâm nhất lực lượng, nhằm vào cỗ kia đế thi lưu lại bản nguyên tinh phách tiến hành rút ra. Từng tia từng sợi màu vàng kim nhạt, ẩn chứa rồi rào khí huyết chi lực cùng chiến ý pháp tắc đế cảnh tinh phách, bị cường hành theo thi hải bên trong rút lấy ra, như cùng một cái đầu rắn nhỏ màu vàng, quấn quẩn trên không trung một vòng về sau, tràn vào Ma Quan Âm trong miệng. Giống. Ngay tại màu vàng kim tinh phách bị rút lấy trong nháy mắt, cô kia chiến đế thi hải đột nhiên hơi run rẩy một chút, một cô bất khuất chiến ý theo thi hải bên trong bộc phát ra, dường như ngủ say chiến hồn bị tỉnh lại. Màu vàng kim xương cốt phía trên quang mang phóng đại, đứt gãy chiến kiếm phát ra trầm thấp vang ngọng, tựa hồ muốn phản kháng cái này khinh nhẫn đế thi hành động. Nhưng cỗ này còn sót lại ý chí cuối cùng quá mức yếu ớt, đi qua không vài vạn năm tiêu hao, sớm đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Đối mặt Ma Quan Âm chuyên môn thôn vệ thần hồn tinh phách lực lượng, sự phản kháng của nó như là nến tàn trong gió, căn bản là không có cách ngăn cản. Ma Quan Âm một bên thôn vệ lấy đế cảnh tinh phách, vừa cảm thụ thể nội biến hóa, khí tức của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, ngưng thực. Nguyên bản vừa mới đột phá đế cảnh còn có chút phù phiếm căn cơ, tại rồi rào khí huyết tinh phách tầm bộ dưới, cấp tốc biến đến vững chắc. Thể nội ma khí càng phát ra ngưng luyện, theo trước đó đục ngầu màu đen, dần dần biến đến như là như mặc ngọc thâm thúy, thậm chí nàng nhục thân cũng tại khí huyết tinh phách cải tạo dưới, biến đến càng phát ra cường đại, ẩn ẩn có một tia luyện thể đế cảnh đặc thù. Nửa canh giờ về sau, cô kia chiến đế thi hải thể nội tinh phách bị thôn vệ hơn phân nửa, màu vàng kim xương cốt đã mất đi lộng lẫy, biến đến u ám không ánh sáng, cuối cùng ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, hóa thành một đống tàn mát mảnh xương. Ma Ma Quan Âm thì lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân ma huy ngập trời, màu đen ma khí ngưng tụ thành một tôn cao vạn trượng ma Phật pháp tướng, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng. Tu vi của nàng triệt để vững chắc tại đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà lại cách đế cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Thế mà, ngay tại nàng đắc ý vong hình lúc, ông thâm viên chỗ càng sâu, một mảnh yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm hắc ám bên trong, đột nhiên sáng lên hai ngọn như là huyết sắc tinh thần giống như to lớn đôi mắt. Cái này đôi mắt đường kính chừng vạn trượng, trong con mắt hiện đầy quỷ dị huyết sắc đường vân, tản ra làm cho người linh hồn run sợ kinh khủng khí tức. Ngay sau đó, một cỗ xa so với cỗ này chiến đế thi thể càng thêm cổ lão, càng thêm bạo lệ, càng thêm kinh khủng ma đế khí tức, như là ngủ say ước vạn năm hỏa sơn, ầm vang bạo phát. Toàn bộ đế vẫn chi nguyên đều tại cổ này khí tức trùng kích vào kịch liệt rung động, thâm nguyên dưới đáy màu đen đế vẫn thạch vỡ nát tan cảnh, vô số không gian vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Là ai? Gan dám quấy rầy bản đế yên giấc, đánh cắp bản đế? Chiến lợi phẩm. Một đạo thương lão, bạo lệ, tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại thâm nguyên bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến Ma Quan Âm thần hồn đều đang run rẩy. Ầm ầm. Hắc ám bên trong, một cái bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, lớn như núi mạch cự trảo đột nhiên xé rách hắc ám. Trên lân phiến lóe ra u hào quang màu tím. Mỗi một mảnh lân phiến đều như là một tòa tiểu tiểu sân phong, móng vuốt mũi nhọn vô cùng sắc bén, lóe ra có thể sẽ rách đế cảnh phòng ngự hàn mang. Cự trảo mang theo hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng, như là trời sập xuống đồng dạng, hướng về Ma Quan Âm hung hăng đập xuống. Cái này thâm viên dưới đáy, lại còn đang ngủ say một tôn tham dự qua thượng cổ đại chiến, bản thân bị trọng thương lại chưa từng triệt để chôn vùi. Ma tộc đại đế. Ma Quan Âm sắc mặt đột biến, đồng tử co vào đến cực hạn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này lại còn ẩn giấu đi một tôn còn sống đế cấp tồn tại. Mà lại tôn này ma đế khí tức, xa so với nàng vừa mới thôn vệ chiến đế thi thể càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên năm đó thực lực ít nhất là đế cảnh đỉnh phong. Đáng chết. Ma Quan Âm thầm mắng một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, thể nội ma công toàn lực vận chuyển, cao vạn trượng ma Phật pháp tướng hai tay giơ lên màu đen đài sen, hướng về cái kia giả thiên tế Nhật ma đế cự trảo hùng hăng đập tới. Màu đen đài sen tại ma Phật pháp tướng thôi động dưới, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng lớn nhỏ, liên đài phía trên quấn quanh xiềng xích màu đen điên cuồng vũ động, tản mát ra thôn phệ hết thể ma uy. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, màu đen đài sen cùng ma đế cự trảo ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ kinh khủng đế cảnh lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hình thành một cỗ hủy diệt tính năng lượng phong bạo, bao phủ toàn bộ thâm viên dưới đáy. Ma Phật pháp tướng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cao vạn trượng thân thể trong nháy mắt bị cự trảo đập đến lõm đi xuống, màu đen đài sen phía trên hiện đầy vết nứt, quấn quanh xiềng xích màu đen ào ào đứt gãy. Ma Quan Âm bản thân càng là như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn màu đen ma huyết, khí tức trong nháy mắt hề bại không ít. Chỉ là mới lên cấp đế cảnh tiểu ma tệ tử, cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn. Ma đế thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy khinh thường cùng bạo lệ, năm đó bản đế tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi mặt thằng này, liền cho bản đế sách dạy cũng không xứng. Ma Quan Âm ổn định thân hình, lau đi khỏe miệng ma huyết, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhất định phải rời đi nơi này. Ma Quan Âm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt phán đoán ra tình thế, thân hình hướng về đế vẫn chi bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Thâm viên chỗ sâu, cái kia đối với huyết sắc cự mâu bên trong lóe qua một tia trêu tức cùng nổi giận, đánh cắp bản đế chiến lợi phẩm, còn muốn đi thẳng một mạch, cho bản đế lưu lại. Lời còn chưa dứt, cái kia bao trùm lấy đen nhánh lân phiến cự trảo lần nữa nâng lên, hướng về Ma Quan Âm phương hướng bỏ chạy xa xa một nắm. Ông. Trong chốc lát, Ma Quan Âm không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, như là biến thành nặng ước vạn cân thần thiết, vô hình không gian bích lũy theo bốn phương tám hướng để ép mà đến, muốn đem nàng triệt để giam cầm tại mảnh này thâm viên dưới đáy. Đây là đối không gian pháp tắc cực hạn vận dụng, xa không phải Ma Quan Âm loại này mới lên cấp đế cảnh có thể so sánh. Phá. Ma Quan Âm rít lên một tiếng, thiêu đốt thể nội vừa mới thôn vẹn mà đến chiến đế khí huyết tinh phách, thôi động màu đen đài sen, cưỡng ép xé mở một cái khe, thân hình hóa thành một luồng khói đen, theo khe hở bên trong chui ra, sau đó hướng về đông hoang phương hướng cực tốc lao đi. Lấy dính bản đế khí tức, ngươi trốn không thoát. Tịch Diệt Ma Đế thấy thế, cười lạnh một tiếng, vẫn chưa tự mình truy kích, thế nhưng đối huyết sắc cự mâu bên trong quang mang lóe lên, một cỗ tinh thuần vô cùng hắc ám ma nguyên tách rời mà ra, tại thâm nguyên bên trong cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, một tôn hình thể ít hơn, nhưng vẫn như cũ cao đến ngàn trượng ma ảnh ngưng tụ thành hình. Tôn này ma ảnh cùng Tịch Diệt Ma Đế bản thể hình thái tương tự, bao trùm lấy ám lớp vảy màu đỏ, đầu sinh uốn lượn ma giác, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt lóe ra cùng bản thể giống nhau huyết sắc quang mang, quanh thân tản ra năng lượng ba động, bất ngờ đạt đến đế cảnh trung kỳ. Đó lấy, đế cảnh trung kỳ ma đế phân thân phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, khóa chặt Ma Quan Âm khí tức, bước ra một bước, liền vượt qua vạn dặm hư không, đuổi sát theo. Chương 140, Diệt Ma Đế phân thân, tịnh hóa Ma Quan Âm, chương 140, Diệt Ma Đế phân thân, tịnh hóa Ma Quan Âm. Ma Quan Âm hóa thành cái tia sợi khói đen, lấy siêu việt thời không giới hạn tốc độ, điên cuồng độn hướng đông hoang. Sau lưng cái kia cố như là hồng hoang cự thú giống như kinh khủng khí tức, như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, đồng thời càng ngày càng gần. Tịch Diệt Ma Đế phân thân, mặc dù không bằng bản thể như vậy nắm giữ hủy thiên diệt địa tuyệt đối lực lượng, nhưng đế cảnh trung kỳ tu vi, cùng đối không gian pháp tắc tinh diệu trường khống, xa không phải sơ nhập đế cảnh Ma Quan Âm có thể so sánh. Tiểu bối, lưu lại đế phách, thần phục bản đế, hoặc có thể tha cho ngươi chân linh bất diệt. Ma Đế phân thân thanh âm băng lãnh mà hờ hững, xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp vang vọng tại Ma Quan Âm thần hồn chỗ sâu, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một cô ăn mòn tâm thần ma lực. Ma Quan Âm mắt điếc hai ngơ, nàng biết rõ một khi bị truy phía trên, dưới chàng tuyệt đối so với hình thần câu diệt thảm hại hơn. Tôn này cổ lão ma đế, hiển nhiên là muốn đem nàng tính cả nàng thôn vệ chiến đế tinh phách cùng nhau luyện hóa, làm hắn khôi phục quân lương. Vâng. Một đạo vượt ngang mấy vạn dặm hắc ám ma chảo hư ảnh từ phía sau dò tới, những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành một đầu nhìn thấy mà giật mình hư không thông đạo. Đây là Tịch Diệt Ma Đế thần thông Tịch Diệt Ma Chảo ẩn chứa chung kết cùng biến mất pháp tắc chân ý. Ma Quan Âm vong hồn đại mạo, cảm nhận được chí mệnh uy hiếp, nàng cưỡng ép thay đổi phương hướng, đồng thời đem bị hao tổn màu đen đài sen tế ra, ngăn ở phía sau. Giang giác. Màu đen đài sen vốn là phủ đầy vết nứt, giờ phút này lại gặp trọng kích, nhất thời phát ra một tiếng gào thét, chính giữa đài sen cơ hồ bị triệt để suy thủng, linh quang ảm đạm tới cực điểm. Phản vệ chi lực để Ma Quan Âm lần nữa há miệng phun ra ma huyết, khí tức càng hỗn loạn, tốc độ bay cũng chậm một phần. Lập tức, Tịch Diệt Ma Đế phân thân thứ hai chảo, thứ ba chảo liên tiếp đánh ra. Ma Quan Âm chật vật không chịu nổi, trên thân màu đen Phật y phá toái, ba phen mới bận, cái kia Tịch Diệt Ma chảo cơ hồ liền muốn đem nàng bóp nát, toàn bộ nhờ nàng không tiếc đại giới thiêu đốt bản nguyên cùng tâm ma quỷ biến khả năng, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại. Nhưng đại giới là to lớn. Tu vi của nàng theo vừa mới vững chắc đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một đường rơi xuống, thậm chí ẩn ẩn có ngã ra đế cảnh xu thế. Thôn vệ đại đế tinh phách mang tới chỗ tốt, hoàn toàn trong lúc chạy trốn tiêu hao hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, ngay tại Ma Quan Âm cảm giác mình sắp đèn cạn dầu, thần hồn đều muốn bị phía sau cái kia càng ngày càng gần ma uy áp tán lúc, phía trước mặt biển cuối cùng, một mảnh mênh mông bát ngát đại lục hình dáng rốt cục xuất hiện. Đông Hoang, Đại Tần Đế quốc cương vực. Ma Quan Âm trong mắt lóe lên một tia tuyệt sử phùng sinh điên cuồng, dùng hết sau cùng khí lực, hướng về cái kia phiến đại lục phóng đi. Nàng có thể cảm giác được, mảnh kia thổ địa trên không, tràn ngập trấn áp hết thảy khí tức, đó chính là Đại Tần quốc vận. Tuy nhiên cố này quốc vận đối nàng bực này ma vật có trời sinh khắc chế, nhưng giờ phút này, phía sau tôn này muốn thôn vệ nàng ma đế mới là uy hiếp lớn nhất. Ầm ầm. Ma đế phân thân hiển nhiên cũng đã nhận ra phía trước đại lục không giống bình thường, nhưng hắn đối chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hắn thấy, mảnh này thiên địa ở giữa, ngoại trừ thâm viên bên trong số ít mấy cái lao quái vật, không ai cản nổi hắn. Tốc độ của hắn lại tăng, một cái giả thiên tế nhật ma chảo ngưng tụ càng cường lực lượng, thể phải tại Ma Quan Âm bước vào mảnh kia thổ địa trước đó, đem bắt hoặc diệt sát. Hai cố đế cảnh áp, một trước một sau, như là tận thế thai tinh, hướng về Đông Hoang đường ven biển cấp tốc tới gần. Giờ khắc này, Đông Hoang ven biển, sở hữu tông môn, hoàng triều, thậm chí dân chúng tầm thường, đều cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu rung động cùng hoảng sợ. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, cũng không phải là mây đen che trời, mà chính là bị cái kia ma khí ngập trời chỗ xâm nhiễm. Ánh sáng mặt trời không cách nào xuyên thấu cái kia nồng đậm hắc ám, dường như ban ngày bỗng nhiên hóa thành vĩnh dạng. Đại địa tại hơi hơi rung động, điều thú kinh hoàng chạy trốn, dân chúng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, coi là thiên phạt hàng lâm. Đế bi, mà lại là hai cỗ, là hướng về phía chúng ta đại tần tới sao? Trời ạ, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. Tất cả mọi người cảm thấy đại nạn lâm đầu, một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Đúng lúc này, ông một nói không cách nào hình dung hắn sáng chói quang mang, từ đại tần cương vực chỗ sâu phóng lên tận trời. Quang mang trong nháy mắt xua tán đi đường ven biển phía trên hắc ám, thần thánh mà uy nghiêm. Quang mang trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư huyễn quang ảnh. Chính là Tần Minh lấy nhân hoàng pháp tắc cùng quốc vận chi lực ngưng tụ mà thành pháp tướng hình chiếu. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng hắn ẩn chứa đế uy, lại là thâm bất khả trắc. Ngay sau đó, một đạo rộng rãi thật lớn, dường như nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên thanh âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên hai. Đại Tần chi địa, thần ma cấm hành. Ngắn ngủi 6 cái chữ, lại như là thiên địa pháp lệnh, luôn xuất phát tùy. Đồng thời đem ma đế phân thân cùng ma quan âm ngắn ngủi trói buộc. Ma đế phân thân cái kia cao đến ngàn trượng ma ảnh hiện ra, huyết sắc đôi mắt bên trong lần đầu xuất hiện kinh nghi bất định chi sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh hình chiếu, trêu tức cùng bạo lệ tạm thời bị ngưng trọng thay thế. Chê cười. Ma đế phân thân trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức phát ra cười lạnh, hắn chính là thượng cổ ma đế, tung hoành thiên địa lúc, hạng gì chàng diện chưa thấy qua, sao lại bị một đạo hình chiếu quát lui? Giả thần giả quỷ. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này sau thời đại đại đế, có năng lực gì, dám lập này cùng luôn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý khí tức vẻ vải ma quan âm, ngưng tụ càng cường lực hơn lượng ma chảo, thay đổi phương hướng, mang theo tịch diệt hết thể kinh khủng ma uy, hướng về Tần Minh tôn này đỉnh thiên lập địa quang ảnh hung hăng vô tới. Hắn muốn lấy tuyệt đối lực lượng, nghiền nát cái này dám can đảm ngăn trở hắn pháp tắc hình chiếu. Ngay tại ma chảo sắp chạm đến quang ảnh trong nháy mắt, ông quang ảnh bỗng nhiên biến đến ngưng thực vô cùng, dường như theo hư huyễn đi vào hiện thực, không còn là hình chiếu mà chính là Tần Minh chân thân, chẳng biết lúc nào đã theo hoàng cung vượt qua vô tận không gian hàng lâm nơi này. Hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, thậm chí không có đi nhìn cái kia hủy thiên diệt địa ma chảo, chỉ là quanh thân nhẹ nhàng chấn động. Với anh, một cỗ xa so với ma đế phân thân càng thêm dồi dào, càng thêm tinh thuần, càng thêm kinh khủng quần quận đế uy ầm vang bạo phát. Cái này đế uy bên trong ẩn chứa mênh mông quốc vận chi lực, càng dung nhập Tần Minh tự thân đạt tới đỉnh phong đế đạo pháp tắc. Tại cỗ này đỉnh phong đại đế uy áp trước mặt, ma đế phân thân cái kia nhìn như không gì địch nổi tịch diệt ma chảo, liền như là đụng phải tảng đá bờ biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền tại một trận im ắng gào thét bên trong, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Hơi hợt, thân thể chấn động, liền phá đi đế cảnh trung kỳ ma đế phân thân nén giận một kích. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ. Đường ven biển phụ cận sở hữu cảm nhận được một màn này tu sĩ cùng bách tính, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp kích động cùng cuồng nhiệt thay thế. Là bệ hạ. Bệ hạ đích thân tới. Trời ạ. Bệ hạ. Bệ hạ vậy mà như thế cường đại. Đại Tần và năm. Bệ hạ và thuế. Tiếng hoan hô như là núi kêu biển gầm, theo ven biển cắt vang lên. Mà nguyên bản cuồng ngạo không ai bị nổi tịch diệt ma đế phân thân, cái kia huyết sắc đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, nhìn chằm chằm khí tức bên thâm như biển, dường như cùng toàn bộ Đại Tần cương vực hòa làm một thể Tần Minh, là thất thanh. Đỉnh phong đại đế. Cái này sao có thể? Giới này thiên đạo có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, làm sao có thể đản sinh ra như thế hoàn chỉnh đỉnh phong đại đế? Hắn cảm nhận được, Tần Minh khí tức hòa hợp không tì vết, đế uy quần quật như tinh hải, rõ ràng là đi tới đế cảnh cực hạn thể hiện. Cái này cùng hắn trong nhận thức biết, ngay sau đó thời đại nhiều nhất chỉ có thể sinh đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ tình huống hoàn toàn không hợp. Hoảng sợ, trong nháy mắt thay thế kinh hãi. Hắn ý thức đến, chính mình cỗ này phân thân, tuyệt không phải trước mắt tôn này nhân hoàng đối thủ. Trốn, nhất định phải lập tức trốn về đế vẫn chi huyền, đem tin tức này cáo chi bản thể. Suy nghĩ cùng một chỗ, ma đế phân thân không chút do dự, ngàn trượng ma ảnh trong nháy mắt co vào, hóa thành một đạo rất nhỏ tới cực điểm hắc tuyến, liền muốn xé rách không gian, trốn xa vạn dặm. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Tần Minh rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo thẩm phán giống như uy nghiêm. Keng, một tiếng kiếm minh vang vọng cửu tiêu. Long văn đế kiếm tự chủ theo Tần Minh bên cạnh thân hư không bên trong bay ra, trên thân kiếm, cửu long bàn lượn quanh, đế đạo pháp tắc xen lẫn, tách ra chém chết tinh thần, hoa phân âm dương vô thượng phong mang. Đông. Đồng thời, một tôn uy áp quần quận tử kim long văn đế đỉnh hiện lên, hướng ma đế phân thân phương hướng bỏ chạy, phát ra chấn áp chư thiên, luyện hóa vạn vật kinh khủng chi lực. Đế kiếm cùng đế đỉnh, đồng thời bạo phát vô tận đế uy. Long văn đế kiếm hóa thành một đạo hành quán thiên địa màu vàng kim kiếm mang, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia đạo hắc tuyến, một kiếm chém xuống. Không. Ma đế phân thân phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng thôi động ma nguyên chống cự. Nhưng hết thảy đều là phí công. Kiếm mang lướt qua, pháp tắc đứt gãy, hắc tuyến bị từ đó tinh chuẩn chém thành hai khúc. Rồi giao ma đế bản nguyên như là bại đê như nước lũ mãnh liệt mà ra. Thế mà, đế cảnh sinh mệnh ương ngạnh vô cùng, nhất là loại này từ tinh thuần ma nguyên ngưng tụ phân thân, hai nửa ma thân kịch liệt lúc đích, muốn một lần nữa tụ hợp. Nhưng vào lúc này, Thử Kim Long Văn Đế đỉnh đã hàng lâm. Miệng đỉnh như cùng một cái sâu không thấy đáy hắc động, bộc phát ra thôn thiên vẻ địa hấp lực. Cái kia bị chém thành hai nửa, còn chưa tụ hợp ma đế phân thân, tính cả hắn tán loạn bản nguyên, không có lực phản kháng chút nào bị hút vào trong đỉnh. Oeng. Nắp đỉnh khép lại, thân đỉnh bên trong, nhất thời truyền đến kinh thiên động địa tiếng va đập cùng thê lương tiếng gầm gừ. Ma đế phân thân điên cuồng trùng kích, nỗ lực phá đỉnh mà ra. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, đợi ta bản thể toàn diện khôi phục này, nhất định phải san bằng ngươi cái này quốc độ, đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tịch diệt ma đế phân thân tràn ngập oán độc gào thét theo trong đỉnh truyền ra, thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Theo Tần Minh chân thân hàng lâm, đến đế binh đều xuất hiện, luyện hóa ma đế phân thân, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Một bên, sớm đã trọng thương, miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung ma quan âm, nhìn đến tâm kinh đảm hàn, toàn thân rẽ run. Nàng vốn cho là, Tần Minh chỉ là mới lên cấp đại đế, chính mình thôn phệ đế phách về sau, cho dù không địch lại, cũng có thể lượn vòng, thậm chí có thể sử dụng tâm ma đặc tính tìm cơ hội. Nhưng trước mắt cái này một màn, triệt để vỡ vụn nàng tưởng tượng. Đỉnh phong đại đế, chấp trưởng hai đại đế binh, nhất niệm phía dưới, đế binh tự chủ chém địch luyện ma. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết hạn mức cao nhất. Nàng cảm giác mình tựa như một cái mưu toan dung chuyển thái sơn con kiến hôi, trước đó tính kế cùng dạ tâm, là bực nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Trốn. Tại một vị đỉnh phong đại đế, nhất là một vị chấp trưởng không gian, tựa hồ có thể trong nháy mắt hàng lâm hoàng đạo đại đế trước mặt, nàng có cơ hội trốn sao? Phản kháng. Liên đế cảnh trung kỳ ma đế phân thân đều bị trong nháy mắt miểu sát, nàng cái này trọng thương rơi xuống cảnh giới sơ nhập đế cảnh, lấy cái gì phản kháng? Ma quan âm cứng tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Bởi vì nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tần Minh cái kia đạm mạc ánh mắt đã rơi trên thân nàng. Ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại dường như có thể xuyên thấu nàng mà thân, nhìn thẳng nàng bản nguyên nhất tâm ma hải tâm, để cho nàng theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy run rẩy cùng tuyệt vọng. Nàng thậm chí không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng, tựa như con mồi bị thiên địch để mắt tới, chỉ còn lại có vô biên sợ hãi. Tần Minh chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chiếm cứ an diệu y y nhục thân ma quan âm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng cổ áp lực vô hình kia lại làm cho không gian chung quanh đều cơ hồ ngưng kết. An diệu y y thân thể, giờ phút này ma khí lờ lờ, ánh mắt đen nhánh tà dị, nhưng ở bộ này tối ra phía dưới, Tần Minh có thể cảm nhận được cái kia quen thuộc vừa xa lạ thần hồn ba động, thuộc về an diệu y y cái kia một kia yếu ớt bản nguyên bị tâm ma bổ tát một mực giam cầm lấy. Sau đó, Tần Minh giơ tay lên, tạo hóa kinh vận chuyển ma lên, ẩn chứa tình hóa, trấn áp, bóc ra vô thượng vĩ lực. Cô thân thể này, không thuộc về ngươi, ngươi cũng nên tiêu tán. Tiếng nói vừa ra, tạo hóa chi lực trong khoảnh khắc hướng về ma quan âm. Ma quan âm đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Nàng hét lên một tiếng, liều mạng thôi động thể nội còn sót lại ma khí, muốn chống cự. Màu đen tâm ma chi lực giống như nước thủy triều tuôn ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp bình chướng. Thế mà, tại cỗ này tạo hóa chi lực trước mặt, những thứ này ma khí bình chướng như là giấy đồng dạng, chạm vào liền tan nát. Tạo hóa chi lực không nhìn hết thảy trở ngại, trực tiếp tấn hướng về phía An Diệu Y Liễu mi tâm. Không! Ma quan âm phát ra tuyệt vọng rít lên. Sau một khắc, phù văn chui vào mi tâm. A! An Diệu Y thì quanh thân bộc phát ra nồng đậm hắc khí, tôn này tà dị tâm ma bồ tát pháp tướng bị ép hiện hóa ra ngoài, sau đó tại tạo hóa chi lực tiêu đốt phía dưới điên cuồng vặn mèo, tăng dã. Vô số tâm ma hoán niệm cùng tiên hiền ma chướng như là gặp khắc tinh, phát ra xì xì tiếng vang, bị cấp tốc tinh hóa. Thần Minh, ngươi không có thể giết ta. Ta như tiêu tán, An Diệu Y thì chủ hồn cũng sẽ cùng theo bị hao tổn. Ma quan âm làm lấy sau cùng dãy rủa, nỗ lực lấy An Diệu Y thì hồn phách vì thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Tần Minh sắc mặt cũng không có vì vậy sinh ra mảy may gợn sóng, trong tâm niệm, tạo hóa chi lực đem An Diệu Y lý cái kia rơi vào trạng thái ngủ say yếu ớt chủ hồn bảo vệ được, tiếp lấy đối ma quan âm bản nguyên tiến hành tịnh hóa bốc ra. Ma quan âm kêu thảm càng ngày càng yếu, màu đen ma khi dần dần bị tịnh hóa, tôn này tâm ma bồ tát pháp tướng cũng biến thành càng ngày càng hư huyễn. An Diệu Y lìa mặt ngoài thân thể ma văn bắt đầu biến mất, trong mắt đen nhánh bên trong, tà dị chi sắc dần dần nhạt đi, thỉnh thoảng sẽ lóe qua một tia thuộc về nàng bản thân không linh cùng thống khổ. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một tia ma khí bị luyện hóa, tôn này tâm ma bồ tát pháp tướng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Phổ Đà Sơn vô số năm tích lũy hóa nghiệm, cùng An Diệu Y thì tự thân tâm ma, rốt cục tại Tần Minh xuất thủ dưới, bị triệt để tịnh hóa. An Diệu Y thì thân thể mềm nhũn rơi xuống dưới, quanh thân ma khí diệt hết, khôi phục nguyên bản trắng loãng vật ý liễu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, nhưng hai đầu lông mày cái kia mặt vặn vẹo cùng tà dị đã biến mất, chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt cùng suy yếu. Tần Minh tay áo cuốn một cái, một cô nhu hòa lực lượng nâng nàng, đem chậm rãi đưa đến bên cạnh mình. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng, một luồng tinh thuần vô cùng sinh cơ chi lực độ nhập, vững chắc nàng cơ hồ sụp đổ thần hồn cùng thân. Chương 141, tịch diệt ma đế tức giận, chương 141, tịch diệt ma đế tức giận. Đem An Diệu thần hồn tạm thời vững chắc về sau, Tần Minh mới ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía Nam Hải chỗ sâu cái kia mảnh được xưng là đế vẫn chi nguyên cấm kỵ hải vực. Tịch diệt ma đế. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Chuyện hôm nay, nhìn như viên mãn giải quyết, ma đế phân thân bị luyện hóa, An Diệu Y Liễu bị giải cứu. Nhưng tịch diệt ma đế bản thể tồn tại, tựa như một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn bạo. Một tôn thượng cổ thời đại ít nhất là đế cảnh đỉnh phong ma tộc đại đế, nếu để hắn toàn diện khôi phục, đối toàn bộ ngũ vực mà nói, đem là chân chính tai nạn. Bất quá, Thần Minh vẫn chưa nóng lòng nhất thời. Hắn vừa mới đột phá đỉnh phong đại đế không lâu, còn cần thời gian triệt để quen thuộc lực lượng, chỉnh hợp đại tần quốc vận. Mà lại, An Diệu Y đi tình huống cũng cần xử lý thích đáng. Không bao lâu, hắn đem An Diệu mang về đến tạo hóa điện bên trong. Đem hắn cẩn thận từng ly từng tí để đặt trong điện ngọc cấm giường mây phía trên. Bấm tay gảy nhẹ, tạo hóa chi lực hiện lên, tiếp tục chữa trị An Diệu Y liễu thần hồn. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, gần nửa ngày quan cảnh. An Diệu Y thì tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, rốt cục khôi phục một tia nhàn nhạt huyết sắc, liền cái kia yếu ớt đến gần như không thể nghe hô hấp, cũng dần dần biến đến bình ổn kéo dài. Rốt cục, An Diệu Y cái kia lông mi thật dài rung động vài cái, chậm rãi mở mắt. Trong mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt trống không, dường như mất phương hướng tại trong bóng tối vô tận, một lát sau, tiêu cự mới chậm rãi ngưng tụ, rơi vào bên cạnh Tần Minh thân ảnh phía trên. Vô số tâm tình giống như nước thủy triều sông lên đầu, nàng há to miệng, cổ họng khô chát chát đến chỉ có thể phát ra yếu ớt đến cơ hồ nghe không được thanh âm. Bệ hạ. Vừa dứt lời, những cái kia đáy lòng ký ức như là sông phá miệng cống hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ ý thức của nàng, sư tôn viên tịch, Phổ Đà Sơn thánh địa hóa thành một phiến đất hoang vu. Là ta tự tay hủy hết thảy. An Diệu Y bờ môi run rẩy, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Sư môn bởi vì nàng mà diệt, đôi tay này từng cầm chàng hạt lễ Phật, bây giờ lại dính đầy người thân nhất máu tươi. To lớn cảm giác tội lỗi như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất vừa mới thức tỉnh ý thức, vừa mới khôi phục một chút thần thái đôi mắt, cấp tốc cảm đạm đi, biến đến tĩnh mịch một mảnh. Sống tiếp ý chí, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại ngọc cấm giường mây phía trên. Nàng thân hồn ánh sáng cũng theo đó kịch liệt chập chờn, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị một trận gió nhẹ triệt để thổi tắt. Tần Minh yên tĩnh mà nhìn xem nàng, đem nàng trong mắt tự trí nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Một lát sau, mới dùng một loại bình tĩnh không lay động ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Là Khuynh Tiên mang thai. Chấm hiện tại muốn ngươi. Lời còn chưa dứt, Tần Minh ngón tay đã khẽ vướt qua vạt áo của nàng. Câu nói này như là một tiếng sét, tại An Diệu Y Y tĩnh mịch tâm hồ bên trong nổ tung một vẻ sóng gợn. Nàng đầu óc trống rỗng, những cái kia quần quần cảm xúc tiêu cực, lại bị bất thình lình tin tức tạm thời ép xuống. An Diệu Y Y vô ý thức muốn kháng cự, nhưng thân thể lại dường như bị một cô ôn hòa mà bá đạo lực lượng giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Bệ hạ. Không. Diệu Y Y không xứng. Nàng liền vội mở miệng nói. Không đợi nàng nhiều lời, sau một khắc, nóng dục đế vương thân thể bao trùm nàng hơi lạnh thân thể mềm mại. Tân Minh dùng loại này trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hướng nàng tuyên cáo nàng thuộc về, cưỡng ép đem nàng theo tự mình bên bờ hủy diệt kéo lại. Tại lần lượt tụ hợp bên trong, An Diệu Y Y ảm đạm thần hồn bị một lần nữa nhen nhóm, trong đôi mắt tĩnh mịch triệt để bị đổi tàng ra, dần dần khôi phục trước kia không linh trong suốt, cũng nhiều một tia thuộc về nữ nhân vũ mị phong tình, cùng một phần trọng hoạch tân sinh kiên định sinh cơ. Nàng muốn vì Tần Minh sống sót, dùng quãng đời còn lại, đi thủ hộ hắn chỗ quý trọng hết thảy. Ngay tại tạo hóa điện bên trong tràn ngập ôn nhu cùng ràng buộc thời điểm, xa xôi đế vẫn chi bên chỗ sâu nhất, lại ấp ủ lấy đủ để hủy diệt toàn bộ Đông Huyền vực kinh khủng âm mưu. Giống. Một tiếng tràn ngập nổi giận cùng đau đớn gào thét, như là vạn năm kinh lôi tại thâm viên bên trong nổ vang, chấn động đến toàn bộ đế vẫn chi viên đều tại kịch liệt lay động. Trên vách đá đá vụn rì rào rơi xuống, thâm viên dưới đáy màu đen nham tương quần quần sôi trào, liền không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Tịch diệt ma đế tôn này chiếm cứ tại thâm viên hạch tâm to lớn ma thần, giờ phút này chính tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng khí tức. Cái kia đối như là huyết sắc là đèn lồng cự mâu bên trong, thiêu đốt lên lửa giận ngập trời, quanh thân ma diễm điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn đem chúng quanh hắc ám đều đốt cháy hầu như không còn. Trước đây không lâu, hắn phái đi chiếm lấy đế phách phân thân, không chỉ có không thể thành công, ngược lại bị Tần Minh triệt để luyện hóa, liền một tia tàn hồn đều không có thể lưu lại. Cái này không chỉ có để hắn bản thể nhận lấy không nhỏ phản vệ, càng quan trọng hơn là hắn cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã. Hắn tồn tại vô tận tuế nguyệt, tại thượng cổ thời đại cũng là hung danh hiển hách tồn tại, từng lấy sức một mình đổ diệt qua rất nhiều đại đế, bây giờ lại một cái hậu bối trong tay ăn lớn như thế thua thiệt, không thể đợi thêm nữa. Tịch Diệt Ma Đế trầm giọng nói, kẻ này đã có thành tựu, như lợi hắn triệt để trưởng không giới này khí vận, chỉnh hợp ngũ vực lực lượng, chúng ta lại không khôi phục cơ hội. Hắn có dám có chút chần chờ, to lớn thần niệm như là nước thủy triều đen kịt, xuyên thấu tầng tầng phong ấn cách trở, hướng về thâm viên một chỗ khác nơi hẻo lánh kéo dài mà đi. Chỗ đó, đang ngủ say một đạo khác đồng dạng kinh khủng thượng cổ ma đế, Quỷ Liêu Ma Đế. Quỷ Liêu, tỉnh lại. Tịch Diệt Ma Đế thần niệm lan truyền ra gấp rút mà lo nghĩ ba động. Một lát yên lặng về sau, một đạo càng thêm âm lãnh, dường như có thể đóng băng linh hồn ý chí chậm rãi thức tỉnh, ý chí đó như cùng đi tự vạn cổ băng ngục, chỉ là một tia chấn động, liền để nhiệt độ chúng quanh chợt hạ xuống, liền nham tương nhiệt độ đều bị áp chế mấy phần, tịch diệt. Chuyện gì quấy nhiễu? Bản đế ngủ say. Quỷ Liêu Ma Đế ý chí mang theo nồng đậm lười biếng cùng không kiên nhẫn, hắn đã ngủ say vài vạn năm, khoảng cách triệt để khôi phục chỉ có cách xa một bước, nếu không phải Tịch Diệt Ma Đế thần niệm bên trong mang theo lo nghĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Thời đại biến, Quỷ Liêu. Tịch Diệt Ma Đế không có thời gian hàn huyên, lập tức đem phân thân thấy hết thảy, cùng Tần Minh chính là đỉnh phong nhân hoàng đại đế tin tức, đều truyền đưa cho Quỷ Liêu Ma Đế, một tôn tuổi trẻ đỉnh phong đại đế, mang theo rồi giáo quốc vận hiện thân. Hắn không chỉ có luyện hóa ta phân thân, còn trưởng khống Đông Huyền vực hơn phân nửa khí vận. Chúng ta như lại chậm chạp khôi phục, sợ có đại nạn. Cái kia đạo được xưng là Quỷ Liêu Ma Đế ý chí trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, hiển nhiên cũng đang tiêu hóa cái này tin tức kinh người. Tuổi trẻ đỉnh phong đại đế, tại bây giờ cái này linh khí suy yếu, pháp tắc tàn khuyết thời đại, cơ hồ là không thể tưởng tượng tồn tại. Ngươi ý tứ? Một lát sau, Quỷ Liêu Ma Đế ý chí ba động rốt cục lần nữa truyền đến, mang theo một tia khó có thể che giấu ngưng trọng. Liên thủ, sớm phát động tịch diệt triều tịch. Tịch Diệt Ma Đế thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, không chút do dự, mượn lực của ngươi, giúp ta ngắn ngủi xé mở một tia phong ấn lỗ hổng, liên thông thủy tinh. Lấy viên kia bị bản đế tịch diệt chi lực nhuộm dần hầu như không còn tinh thần chi hải, chạy ngược giới này. Trước giết hại ước vạn vạn sinh linh, lấy vô tận tử tịch chi khí suy yếu giới này bản nguyên cùng nhân hoàng quốc vận. Đến lúc đó, giới này pháp tắc dung chuyển, phong ấn chi lực tự nhiên yếu bớt, chính là chúng ta toàn diện khôi phục, tái nhập đại địa thời điểm. Muốn để mảnh này đại lục một lần nữa nhớ lại bị chúng ta chi phối hoảng sợ. Quỷ Liêu Ma Đế ý chí lần nữa lâm vào trầm âm, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Sớm phát động tịch diệt triều tịch, mang ý nghĩa muốn tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến tiếp sau khôi phục. Nhưng nếu là không làm như vậy, chờ Tần Minh triệt để vững chắc căn cơ, bọn hắn chỉ sợ liền khôi phục cơ hội đều không có. Cuối cùng, một đạo âm hàn ý niệm truyền đến, có thể. Nhưng sau khi chuyện thành công, giới này bản nguyên, ta muốn chia nhuận bốn thành. Thành giao. Tịch Diệt Ma Đế không chút do dự đáp ứng. So với bị triệt để trấn áp thậm chí luyện hóa, nỗ lực bốn thành bản nguyên đại giới, đổi lấy khôi phục cơ hội, đã là kiếm bộn không lô mua bán. Hai đại thượng cổ ma đế ý chí trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Oanh long long long. Đế vẫn chi nguyên chỗ sâu, bộc phát ra so trước đó ma quan âm thôn vệ đế phách lúc kinh khủng gấp trăm ngàn lần ba động. Hai đạo mênh mông vô biên đế cảnh ma nguyên, như là hai đầu màu đen cự long, tại thâm nguyên bên trong xoay quanh quấn quanh, điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn hàng rào. Cái kia phong ấn chính là thượng cổ rất nhiều đại đế liên thủ bố trí xuống, kiên cố vô cùng, nhưng ở hai đại ma đế toàn lực trùng kích vào, lại cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Mặc dù không cách nào để bản thể thoát khốn, lại miễn cưỡng tại thâm nguyên dưới đáy xé mở một đạo không đủ trượng rộng vết nứt không gian. Cái này đạo vết nứt một chỗ khác liên tiếp cũng không tầm thường hư không, mà chính là một viên sớm đã tĩnh mịch tinh thần, thủy tinh. Theo vũ trụ bên trong nhìn lại, viên địa tinh thần toàn thân bị màu đen nước biển bao trùm, không có chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ có vô tận tĩnh mịch chi khí tràn ngập. Bị liên thủ phong ấn trước, tịch diệt ma đế từng thân tự hàng lâm viên kia tinh thần, lấy tự thân tịch diệt pháp tắc triệt để ăn mòn cả hành tinh, đem hải dương chuyển hóa làm ẩn chứa kinh khủng tịch diệt chi lực tịch diệt chi hải làm hắn sau này khôi phục các chủ bài. Dẫn. Tịch diệt ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn ma nguyên như là máy bơm nước giống như điên cuồng vận chuyển, mượn nhờ quỷ liêu ma đế lực lượng, cưỡng ép thôi động vô thượng thần thông. Xa xôi vũ trụ bên trong, thủy tinh phía trên tịch diệt chi hải bỗng nhiên sôi trào lên. Màu đen nước biển như là bị một cái vô hình cự thủ quái nhấc lên cao vạn trượng ngập trời sóng lớn. Sóng lớn trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm cùng đế vẫn chi huyên vết nứt không gian tương liên, sinh ra không gian quỷ dị thông đạo. Hoa, ẩn chứa mục nát, tiêu vong, chung kết pháp tắc tịch diệt nước biển, như là vỡ đê thiên hà, theo không gian thông đạo điên cuồng tràn vào đế vẫn chi huyên. Cái kia nước biển cũng không phải là dịch thể, càng giống là từ vô số thật nhỏ tịch diệt phù văn tạo thành, những nơi đi qua, không gian đều bị nhiễm lên một tầng màu đen, liền quang tuyến đều bị thôn phệ hầu như không còn. Tịch diệt nước biển tại đế vẫn chi huyên bên trong hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một mảnh to lớn hồ nước màu đen. Sau đó, lại lấy đế vẫn chi huyên làm cơ sở điểm, dọc theo thượng cổ đại chiến lưu lại không gian thông đạo cùng địa mạch chỗ nước, hướng về ngũ vực chi địa, mãnh liệt cực nhanh tiến tới mà đi. Một trận đủ để hủy diệt toàn bộ Đông Huyền vực hạo kiếp, như vậy mở màn. Vọng Hải thành. Nam Sa phồn hoa nhất cảng khẩu thành thị một trong, Vọng Hải thành trong ngày thường luôn luôn tiếng người huyên náo, lui tới thương thuyền núi liền không dứt, cảng khẩu cầu tàu một bên, vận chuyển hàng hóa công nhân, giao hàng con buôn, tu hành tu sĩ xuyên thẳng qua không thôi, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Trước đây không lâu, Vọng Hải thành đám người đã từng lâm vào khủng hoảng, nhưng theo ma quan âm cùng ma đế phân thân đi xa, tất cả mọi người thở dài một hơi. Thế mà phần này vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu. Vào lúc giữa trưa, nguyên bản bầu trời trong xanh không có dấu hiệu nào tối xuống, cũng không phải là mây đen che trời, mà là một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cảm giác, như là to lớn miếng vải đen chậm rãi bao phủ toàn bộ thiên địa. Ánh sáng mặt trời dường như bị kéo ra sắc thái, biến đến u ám mà băng lãnh, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức, để người không hiểu tâm hoảng. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao đột nhiên tối? Có người ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lên trời, mang trên mặt không hiểu. Không đúng, các ngươi nhìn biển. Đột nhiên, một tiếng hoảng sợ hô hoán phá vỡ đường đi bình tĩnh. Tất cả mọi người hào hào quay đầu, nhìn về phía ngoài thành đại hải. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm mặt biển, trong thời gian cực ngắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành làm cho người bất an màu đen. Cái kia màu đen như là mực nước giọt vào trong nước, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hắc. Càng đáng sợ chính là, mặt biển ngay tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Nguyên bản khoảng cách thành tường còn có vài dặm nước biển, giờ phút này như là lao nhanh ngựa hoang, hướng về Vọng Hải thành vào tới, dọc đường bãi cát, đá ngầm, trong nháy mắt bị nuốt hết. Biển, nước biển triều lên rồi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Lời còn chưa dứt, trước hết vọt tới dưới tường thành màu đen nước biển, đã khắp qua thành tường dưới đáy. Những cái kia phụ trách thủ vệ thành tường binh lính, chỉ là bị nước biển dính vào góc áo, thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mọi người hoảng sợ nhìn đến, binh lính góc áo trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, ngay sau đó, cái kia màu đen như cùng sống vật giống như theo quần áo lan tràn đến trên da. Tiếp xúc đến nước biển da thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, biến thành màu đen, đã mất đi tất cả sinh cơ. Binh lính thân thể cấp tốc khô héo, trong nháy mắt thì biến thành một cỗ thây khô, liền hồn phách đều không có thể đào thoát, bị trong nước biển tịch diệt chi lực triệt để thôn phệ. Trốn, mau trốn a, là ma thai, mới ma thai đến rồi. Khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại Vọng Hải thành mỗi khắp ngõ ngách nổ tung lan tràn. Nhanh khởi động hộ thành đại trận. Trên tường thành, người khoác màu bạc khải giáp, tu vi đạt tới thánh cảnh đỉnh phong thủ tướng Triệu Kình lúc này phẫn nộ quát, nỗ lực ổn định gần như sụp đổ phòng tuyến. Mấy tên trận pháp sư thu đến mệnh lệnh, lúc này đem hết toàn lực hướng trận pháp đầu mối then chốt chú nhập linh lực. Thế mà làm bọn hắn linh lực chạm đến cái kia nguyên bản tản ra nhu hòa quang mang trận pháp phù văn lúc, lại là phát ra suy suy chói hai tiếng vang. Phù văn quang mang cấp tốc cảm đạm, thậm chí biên giới bắt đầu nhiễm lên bất tường màu đen, dường như bị lực lượng nào đó cấp tốc ăn mòn, ô nhiễm. Thượng quân, không được, trận pháp bị ô nhiễm, căn bản là không có cách khởi động. Cầm đầu trận pháp sư Mi đầu ngưng trọng nói. Triệu Kinh Tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Hộ thành đại trận là Vọng Hải thành đối kháng thiên thai ma họa lớn nhất ỷ vào, bây giờ lại tiếp xúc cái kia màu đen nước biển khí tức lúc đã mất đi hiệu lực. Cuối cùng là cái gì khủng bố lực lượng? Chương 142, ngũ vực chi kiếp, chương 142, ngũ vực chi kiếp. Nhìn trước mắt mênh mông hắc ám chiều dâng, Triệu Kính hít sâu một cái, hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, sở hữu tướng sĩ, từ bỏ thành tường phòng ngự, toàn lực hiệp trợ bách tính hướng bên trong thành Lăng Vân Sơn rút lui. Có thể cứu một cái là một cái. Tướng quân, vậy ngài đâu? Phó quan vội la lên. Triệu Kính đau thương cười một tiếng, ánh mắt đảo qua tòa này hắn thủ hộ 300 năm thành trì. Ta. Triệu Kính chậm rãi giơ lên liệt hồn thương, mũi thương chỉ phía xa cái kia càng ngày càng gần tử vong chi tường, ta là Vọng Hải thành thủ tướng. Thành tại người tại, thành vong. Hắn lời còn chưa dứt, bởi vì cái kia màu đen tường nước đã ầm vang đánh vào to lớn trên tường thành. Khắc đầy phòng ngự trận pháp thành tường, như là yếu ớt cột cát, trong nháy mắt sụp đổ. Ẩn chứa tịch diệt pháp tắc nước biển trong nháy mắt rót vào trong thành. Chạy mau a, cứu mạng, ta không muốn chết. Thảm kịch tại mỗi khắp ngóc ngách trình diễn. Vọng Hải thành thành chủ, một tên chuẩn đế cảnh hậu kỳ cường giả, tên là Tiêu Viễn Sơn, giống giận theo thành chủ phủ phóng lên tận trời, tế ra bản mệnh pháp bảo mặt phong cách cổ xưa thanh đồng bảo kính. Bảo kính tách ra vạn trượng thanh quang, nỗ lực định trụ một phương nước biển. Thế mà, cái này chống cự như là phù dung sớm nở tối tàn. Hắc thủy bên trong, cái kia cô tịch diệt vạn vật pháp tắc chi lực theo bảo kính quang mang lịch hướng ăn mòn, phong cách cổ xưa trên mặt kính cấp tốc bò đầy màu đen vết nước. Tịch diệt pháp tắc, đây chính là thượng cổ ma đế lực lượng à? Tiêu Viễn Sơn nhìn trong tay vỡ vụn thành từng mảnh bảo kính, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bi thương. Vọng Hải thành, mấy trăm vạn sinh linh. A, màu đen biển thủy vô tình che mất hắn sau cùng hò hét. Vị này chuẩn đế hậu kỳ cường giả cũng không có thể nhiều chi chống đỡ một lát, liền bước mấy tên binh lính kia cùng bách tính theo gót, hóa thành tịch diệt chi hải một bộ phận. Triệu Kinh chính mắt thấy thành chủ vẫn lạc, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cùng liệt hồn thương nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách trường không màu bạc lưu tinh, làm việc nghĩa không chùn bước vọt tới cái kia thôn phệ hết thảy màu đen từ nước, thiêu đốt hết thảy tất cả, bộc phát ra đời này lớn nhất sáng chói quang mang. Điểm này ngân quang tại hắc triều bên trong gương ngạnh lấp lóe vài cái, cuối cùng triệt để dập tắt. Chưa tới một cách giờ, Vọng Hải thành liền triệt để bị tịch diệt chi hải bao phủ, trong thành mấy trăm vạn nhân khẩu, không ai sống sót. Toàn này đã từng phồn hoa cảng khẩu thành thị, như vậy trở thành lịch sử. Mà trong hải thành bi kịch, chỉ là ngũ vực ác ngộng bắt đầu. Tịch diệt chi hải hắc triều, lấy đế vẫn chi nguyên làm đầu nguồn, dọc theo cổ lão địa mạch cùng không gian chỗ nước, như là tham lam cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể sinh cơ. Khủng hoảng như là lớn nhất truyền nhiễm tính ôn dịch, lấy so ma hải tốc độ nhanh hơn bao phủ ngũ vực. Tin tức thông qua truyền tin ngọc giản, phi kiếm truyền thư, thậm chí tu sĩ nguyên thần cảm ứng, điên cuồng lan truyền. Mỗi một cái tiếp vào tin tức thế lực, phản ứng đầu tiên đều là khó có thể tin, theo sau chính là thấu xương băng hàn. Một số ẩn thế không ra cổ lão tồn đang bị ép xuất quan, nỗ lực ngăn cản ma hải tốc độ. Có thọ nguyên sắp hết chuẩn đế đỉnh phong cường giả thiêu đốt bản nguyên, hóa thành vạn trượng quang tường, nỗ lực ngăn cản ma hải xâm nhập. Thế mà, cái kia hắc triều quá mức cường đại, hắn quang tường chỉ kiên trì nửa ngày liền ảm đạm vỡ lạc. Hắn thân thể tại quang mang bên trong dần dần tiêu tán, chỉ để lại thở dài một tiếng trong không khí quanh quẩn. Có truyền thừa xa xưa thánh địa tế ra trấn giáo đế binh, đế bi quần quận, tạm thời bức lui một mảnh hải vực. Thế mà, đế binh quang mang cũng theo đó ảm đạm, hiển nhiên không cách nào lâu dài chèo chống. Mà ngoại trừ những cái kia nắm giữ tuổi già đại đế tọa trấn, nội tình cực kỳ thâm hậu siêu nhiên thánh địa, có thể bằng vào còn sót lại đại đế pháp tắc cùng cực đạo đế binh miễn cưỡng tự thủ, đại bộ phận tông môn cùng thế lực căn bản không có sức chống cự trường hạo kiếp này. Không đến 3 ngày, ngũ vực đại lục lại có gần 1/5 diện tích bị ma hải bao trùm, thương vong người hàng ức, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, oán khí trùng thiên, tiến một bước cổ vũ tịch diệt ma đế lực lượng. Cái kia oán khí như là thực chất đồng dạng, tràn ngập trong không khí, để tâm linh của người ta đều cảm thấy áp lực. Đại Tần đế quốc, Trường An thành. Trước kia trang nghiêm túc mục hoàng thành, giờ phút này dường như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Hoàng thành bên ngoài, cảnh tượng làm cho người rung động, nhìn không thấy cuối nạn dân triều đem Trường An thành bên ngoài chen lấn nước chảy không lọt. Tiếng khóc, cầu nguyện âm thanh, lo lắng tiếng gọi ầm ĩ rót thành một mảnh. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có lưu quang rơi xuống, cái kia là đến từ ngũ vực các phương, tu vi tương đối cao sứ giả hoặc chạy nạn cường giả, bọn hắn sắc mặt hoảng hốt, thỉnh cầu yết kiến Tần Minh. Đại điện bên trong, Tần Minh đứng chắp tay. Trương Lương, Bạch Khởi, Hoắc Khứ bệnh chờ hạch tâm trọng thần đứng trang nghiêm hai bên, đều là sắc mặt nặng nề. Bệ hạ, Trương Lương tiến lên một bước, thanh âm vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, căn cứ mới nhất thống kê, tràn vào ta Đại Tần cảnh nội nạn dân số lượng đã vượt qua 3000 vạn, mà lại còn tại lấy mỗi ngày mấy trăm vạn tốc độ kịch liệt gia tăng. Ngoài ra, cái kia tịch diệt biển tính ăn mòn cực mạnh, lại ẩn chứa quỷ dị pháp tắc, có thể ô nhiễm linh mạch, ăn mòn trận pháp căn cơ. Ta hướng nam bộ biên cảnh mấy cái biên giới thành trấn phòng ngự trận pháp đã ra hiện bị ăn mòn dấu hiệu, dù chưa trực tiếp xúc hắc thủy, nhưng linh khí lưu chuyển đã vướng víu không chịu nổi. Như hắc triều tới gần, tầm thường thành phòng thùng rông kêu to, sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Thần Minh khẽ bước cằm, đối với cái này sớm có đoán trước. Trương Lương, ngươi cầm nhân hoàng lệnh, lập tức tiến về Tần quốc các cảnh, điều động quốc vận chi lực, bố trí đế giai hộ trợ, ngăn cản tịch diệt biển tiếp tục hướng nội địa tới gần. Trương Lương lúc này tiếp lệnh, nói: "Thần tất dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ." Hắn biết rõ, bố trí bao trùm toàn bộ Đại Tần cương vực đế giai đại trận, công trình thật lớn cùng cực, nhất định phải giành giật từng giây, lúc này quay người bước nhanh rời đi. Thần Minh ánh mắt chuyển hướng Bạch Khởi, "Võ An Quân." "Thần tại." Bạch Khởi tiến lên trước một bước. "Biên cảnh quân sự phòng ngự, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách." Tần Minh hạ lệnh, hát thủy bên trong, sợ có bị ma hóa hải yêu thậm chí ma tộc thám báo ẩn nặng. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, phàm có không phải chủng tộc ta, mang theo tịch diệt khí tức chi vật ý đồ vượt qua biên cảnh, vô luận vật gì, giết không tha. Đồng thời, tăng số người tinh nhuệ thám báo, nghiêm mật giám thị đế vẫn chi huyên phương hướng hết thể năng lượng di động, tùy thời bẩm báo. Vâng. An bài hết những thứ này về sau, Tần Minh nhìn về phía Diệp Phục Tiên bế quan phương hướng, hắn có nghĩ qua để Diệp Phục Tiên trực tiếp xâm nhập ma huyên, lấy đỉnh phong đại đế chi lực cưỡng ép chém chết đầu sỏ. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, liền bị lý trí đè xuống. Thượng cổ thời đại, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đại đế liên thủ, cũng không có thể triệt để tiêu diệt tịch diệt ma đế chờ tồn tại, chỉ có thể lựa chọn phong ấn, đã đầy đủ nói rõ hắn kinh khủng. Ngoài ra, đế vẫn chi huyên đi qua vô số năm kinh doanh, tất nhiên là đầm rồng hang hổ. Để Diệp Phục Thiên như tùy tiện xâm nhập, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Càng quan trọng hơn là, tự thiên ngoại thiên đại chiến trở về, nguyên bản mỗi ngày một lần triệu hoán quy tắc chính tại phát sinh một loại nào đó bản chất thuế biến. Triệu hoán khoảng cách biến thành một tháng một lần, hắn có loại dự cảm, lần tiếp theo triệu hoán chắc chắn mang đến siêu việt trước kia chất biến. Diệp Phục Thiên vẫn đang bế quan trùng kích quan trọng cảnh giới, mà chấm cũng cần cái này sau cùng mấy ngày. Tần Minh trong lòng nói nhỏ, ánh mắt sắc bén mà kiên định, tịch diệt ma đế, liền để ngươi lại hung hăng ngang ngược mấy ngày. Đợi chấm chuẩn bị sẵn sàng, chính là ngươi triệt để tịch diệt thời điểm. Ngay tại Tần Minh trầm tư thời khắc, ngoài điện truyền đến nội thị quan gấp rút mà rõ ràng bẩm báo âm thanh, "Bệ hạ, Đại hạ hoàng triều trưởng công chúa Hạ Vô Ưu, Băng Tuyết Thánh điện thánh nữ Băng Vân Thượng, Tây Mạc khổ hành tăng Đả Chí đại sư, Nam Hoang Vạn Yêu cốc đại biểu Gấu Liệt Sơn, cùng nhau cầu kiến, đã tới bên ngoài cửa cung." Những tên này, mỗi một cái đều đại biểu cho ngũ vực bên trong bây giờ còn có thể nỗ lực trèo chống đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn cùng nhau mà tới, mang ý nghĩa cục thế đã chuyển biến xấu đến nhất định phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên hợp toàn bộ ngũ vực tàn dư lực lượng mới có thể mưu cầu một đường sinh cơ trình độ. Tần Minh trong mắt tinh quang một lóe, tập trung ý chí, trầm giọng nói, "Tiên." Một lát sau, bốn đạo thân ảnh ở bên trong tùy tùng dẫn dắt phía dưới đi vào trang nghiêm đại điện. Cầm đầu chính là đại hạ trưởng công chúa Hạ Vô Ưu, nàng thân mang cung trang, mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng như cũng duy trì hoàng tộc ưu nhã khí độ, chỉ là cặp kia sáng rỡ trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tan ra thần sắc lo lắng cùng mỏi mệt. Hắn bên cạnh là Băng Tuyết Thánh điện thánh nữ Băng Vân Thượng, một bộ áo trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ tuyệt luân. Vị thứ ba là đến từ Tây Mạc Đả Chí đại sư, thân hình hắn gầy còm, thất lên cũ nát áo cà sa, tay cầm một chuỗi mài đến tỏa sáng chẳng hạn, khuôn mặt tiểu tụy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tỏa hóa, duy chỉ có cặp mắt kia, thanh tịnh thâm thúy, tràn đầy trí tuệ cùng thương xót, dường như có thể nhìn thấu thế gian khó khăn. Vị cuối cùng thì là Nam Hoang Vạn Yêu cốc đại biểu Gấu Liệt Sơn, chính là một đầu tu luyện có thành tiểu hám sơn cự hùng hóa hình, dáng người cực kỳ khôi ngô hùng tráng, bắp thịt cuộn cuộn, nhưng giờ phút này hắn khí tức có chút hỗn loạn, trên thân mang theo mấy chỗ còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, ánh mắt hung lệ bên trong lộ ra một cố khó có thể che giấu bi phẫn cùng mỏi mệt. Nam Hoang yêu tộc nơi ở tới gần Nam Hải, tổn thất thảm trọng nhất. Tần Hoàng bệ hạ. Hạ Vô Ưu trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia lặn lội đường xa sau khàn khàn, càng mang theo thật sâu vội vàng, tịch diệt ma hải tàn phá bừa bãi ngũ vực, sinh linh đồ thán, thương sinh treo ngược. Ta đại hạ ven biển ba châu đã đều luân hãm, thương vong vô số kể. Ta nhóm thế lực mặc dù đem hết toàn lực chống cự, cũng chỉ có thể bằng vào nội tình miễn cưỡng cố thủ hạch tâm khu vực, bại vong chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ ma hải chi thế không những không thấy suy giảm, ngược lại càng mãnh liệt, như lại không ứng đối chi sách, chỉ sợ không gian nửa vòng trăng, ngũ vực sắp hết thành tĩnh mịch tuyệt địa. Chúng ta hôm nay đến đây, là đại biểu sau lưng ước vạn sinh linh, khẩn thỉnh bệ hạ có thể đứng ra đến, lãnh tụ nhóm luân, cùng chống chọi với ma thai. Ngũ vực tồn vong, hệ tại bệ hạ một thân. Băng Vân Thường tùy theo thanh lãnh mở miệng, thanh âm như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, Băng Tuyết Thánh điện nguyện phụng bệ hạ vì chủ, nghe theo điều khiển. Chỉ cầu có thể bảo vệ tông môn truyền thừa không dứt. Đa Chí đại sư thấp tụng một tiếng niệm Phật, thanh âm bình thản lại mang theo trầm trọng chí lực, A Di Đà Phật. Bốn đạo ánh mắt, cùng thời với bọn họ sau đại biểu vô số chờ đợi, lo nghĩ, thậm chí ánh mắt tuyệt vọng, giờ phút này đều một mực tập trung tại Tần Minh trên thân. Toàn bộ tạo hóa điện bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tần Minh lặng im một lát, chậm rãi từ trên long ỷ đứng người lên. Hắn không có tận lực phóng thích đế uy, thế nhưng cố chấp trưởng càn khôn, trấn áp bát phương vô hình khí độ tự nhiên bộc lộ, để mọi người tại đây cháy bỏng tâm tư không tự chủ được bình phục mấy phần, dường như tìm được người đáng tin cậy. Ma thai trước mắt, ngũ vực vốn là giang ngôi, chấm cùng đại tần, đương nhiên sẽ không chỉ lo thân mình, ngồi yên không lý đến. Tần Minh thanh âm trầm ổn có lực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một loại khiến người tin phục lực lượng, chấm đã sai người tại đại tần biên cảnh bố trí đế trận mượn quốc vận chi lực, có thể tạm thời bảo vệ đông hoang không được gì, vì ngũ vực tồn tại một khối tịnh thổ. Hạ Vô Ưu bọn người nghe vậy, trong mắt nhất thời lóe qua một vệt hy vọng chi quang. Có thể ngăn cản tịch diệt ma hải đế trận. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt vọng bên trong nghe được lớn nhất tin tức tốt. Nhưng Tần Minh lời nói xoay chuyển, không sai, cố thủ cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Ma hải ngọn nguồn ở chỗ đế vẫn chi huyền, ma đế bản thể chưa trừ diệt, kiếp này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắc triều ăn mòn dưới, thiên địa linh mạch bị hao tổn, vạn vật điêu linh, cho dù giữ vững cương thổ, cũng bất quá là ngồi chờ chết. Ý của bệ hạ là muốn chủ động xuất kích, xâm nhập đế vẫn chi huyền. Hạ Vô Ưu đôi mắt đẹp ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là liền thượng cổ đại đế nhóm đều coi là cấm khu tuyệt địa. Không tệ. Tân Minh thẳng thắn, chỉ có chém chết ma đế mới có thể theo trên căn bản chung kết trường hạo kiếp này. Trong điện vang lên một mảnh tiếng hít vào. Cho dù đối Tần Minh có lòng tin, cái này mục tiêu cũng quá mức dọa người. Nhưng đế vẫn chi viên hiểm ác dị thường, thượng cổ đại đế cũng không có thể lại toàn công, chấm cần làm vạn toàn chuẩn bị, không thể tùy tiện hành sự. Tần Minh tiếp tục nói, chấm cần thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Tại trong lúc này, chấm hy vọng chư vị có thể dốc hết toàn lực, chỉnh hợp mỗi người dưới trướng vẫn còn tồn tại lực lượng, lấy đại thần, đại hạ trở vì hệ tâm, xây dựng một đạo liên hợp phòng tuyến, liên tiếp chống cự, tận lực trì hoãn ma hải mở rộng tốc độ, vì chấm tranh thủ mấu chốt nhất thời gian chuẩn bị, cũng vì ngũ vực giữ lại càng nhiều hữu sinh lực lượng. Hạ Vô Ưu, Băng Vân Thường, Đả Chí, Gấu Liệt Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt quyết ý bốn người cùng nhau không lời, thanh âm trước nay chưa có kiên định. Cần tuân tần đế bệ hạ chi mệnh, chúng ta tất dốc hết toàn lực, cùng chống chọi với ma kiếp. Liên minh đã thành, toàn bộ đông hoang thậm chí ngũ vực còn sót lại lực lượng để kháng lập tức lấy trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển lại. Đại tần biên cảnh, lấy Trương Lương cầm đầu, vô số trận pháp sư cùng tu sĩ đại quân ngày đêm càng không ngừng bận rộn. Đế giai phòng ngự đại trận bắt đầu dọc theo biên giới tuyến chậm rãi ngưng tụ. Rồi giao mênh mông đại tần quốc vận theo bốn phương tám hướng tụ đến, như là màu vàng kim hồng lưu, chú nhập đại trận, tản mát ra trấn áp sơn hà, che chở thương sinh cẩn trọng khí tức. Làm đợt thứ nhất thăm dò tính thủy triều màu đen chạm đến tầng này đại trận hàng rào lúc, quả nhiên bị ngăn cản ở ngoài, tuy nhiên hàng rào quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên đang kéo dài tiêu hao quốc vận tiến hành chống cự, nhưng chung quy là ổn định trận cước. Tin tức này cực đại cổ vũ sở hữu người chống cự sĩ khí. Trường An thành bên trong bên ngoài nạn dân an trí công tác, tại gia cát lượng, Tư Mã Y đám người hiệu suất cao tổ chức dưới, cũng chậm rãi từ lúc đầu hỗn loạn đi hướng có thứ tự. Tần Minh tọa trấn tạo hóa điện, trăm công nghìn việc, An Diệu Y yên tĩnh làm bạn ở bên. Nàng thân hồn tại Tần Minh kéo dài tạo hóa chi lực tẩm bổ cùng tự thân tâm niệm thuế biến dưới, đã triệt để vững chắc, không linh trong suốt trong đôi mắt càng nhiều hơn một phần trải qua kiếp ba sau cứng cỏi cùng ôn nhu. Thời gian đang khẩn trương cùng chờ đợi bên trong mỗi một ngày trôi qua. Ngoại giới ma thai vẫn như cũ thảm liệt, mỗi một ngày đều có mới tin dữ truyền đến, đều có thổ địa luân hãm, đều có anh hùng vẫn lạc. Nhưng lấy đại tần vì hạch tâm chống cự liên minh, tựa như sóng to gió lớn bên trong đáng ẩm, tuy nhiên không ngừng bị xung kích, lại ngoan cường mà đứng vững vàng, làm đến ma hải không chút kiêng kỵ mở rộng tình thế lần đầu nhận lấy hữu hiệu ngăn chặn, tạo thành rằng có chi thế. Rốt cục, tại tịch diệt ma hải bạo phát sau hơn nửa tháng ngày nào đó, đêm kia, yên lặng như tờ, liên tinh nguyệt đều dường như bị vô hình mù mịt che đậy. Ngồi ngay ngắn ở tạo hóa điện bên trên giường mây Tần Minh, đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 143, hỏa 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 hỏa, chương 143, hỏa 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 hỏa. Tần Minh ý thức chỗ sâu, cái kia yên lặng thật lâu hệ thống rốt cục tại thời khắc này có phản ứng. Đại biểu triệu hoán số lần cái kia một cột, con số từ ưu ám không nhảy chuyển thành sáng ngời một. Rốt cục, đến rồi. Thần Minh khó nén vẻ chờ mong. Cái này hơn nửa tháng, hắn nhìn như trầm ổn, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, đối mặt cái kia gần như vô giải tịch diệt ma hải, cùng thâm bất khả chắc thượng cổ ma đế, chỉ dựa vào còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp quốc vận hắn cùng bế quan bên trong diệp phục tiên, phần thắng sao mà xa vời. Cái này tân một lần triệu hoán, là hắn, cũng là toàn bộ ngũ vực hy vọng cuối cùng chỗ. Hắn không chần chờ chút nào, lúc này tiến hành triệu hoán. Bắt đầu triệu hoán. Một lúc sau, một cái to lớn bản quay xuất hiện tại Tần Minh trước mắt. Kim đồng hồ hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, lướt qua vô số ẩn chứa chư thiên vạn giới khí tức biểu tượng. Những cái kia biểu tượng tản ra năng lượng ba động, xa so trước đó triệu hoán Diệp Phục Thiên lúc càng mênh mông hơn, thâm thúy. Dường như mỗi một cái biểu tượng sau lưng đều gánh chịu lấy một phương hoàn chỉnh đại thế giới ý chí. Cuối cùng, tại Tần Minh ngưng trọng nhìn soi mói, kim đồng hồ chậm rãi giảm tốc, mang theo một loại số mệnh giống như trầm trọng cảm giác, như ngừng lại một cái dường như từ ức vạn loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành đồ đằng phía trên. Cái kia đồ đằng bên trong cũng không phải là đơn giản nóng rực, mà chính là ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt, sinh mệnh cùng chung kết vô tận áo nghĩa. Một đạo thân ảnh sừng sững tại vạn hỏa bên trong, khuôn mặt tuấn dật vô cùng nam tử hiện lên. Hắn chỉ là hư ảnh hiện hiện, toàn bộ tạo hóa điện bên trong nhiệt độ liền bắt đầu kịch liệt kéo lên, không khí và mèo, pháp tắc cuồng long. Nếu không phải Tần Minh kịp thời lấy tự thân đỉnh phong đại đế đế lực ngăn cách trong ngoài, chỉ sợ trong điện từ vạn năm ngọc cấm cùng chân quý linh một cấu trúc hết thảy, sớm đã tại vô thanh vô tức hóa thành tinh khiết nhất hỏa hành nguyên khí. Đinh. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ rút đến vạn hỏa đại thế giới, vô tận hỏa vực chi chủ, Viêm Đế Tiêu Viêm. Ngay tại sinh ra Viêm Đế mặt bảng số liệu. Tính danh: Tiêu Viêm. Xương hảo: Viêm Đế, vô tận hỏa vực chi chủ. Nơi phát ra: Vô tận hỏa giới, một phương lấy hỏa diễm pháp tắc làm căn cơ đỉnh cấp đại thế giới, hắn thế giới tầng thứ viễn siêu trước mắt ngũ vực chỗ ở thế giới. Tu vi: Bán thần cảnh, chú thích: Này cảnh giới đã triệt để áp đảo giới này đế cảnh phía trên, sơ bộ siêu thoát thế giới trói buộc, chạm đến vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Binh khí: Phần Thiên đỉnh. Thể chất: Dị hỏa thân thể, dung hợp thiên hạ văn hỏa, hỏa trung đế vương, vạn hỏa thần phụ. Công pháp: Nguyên Hỏa Kinh, Tiêu Viêm tự sáng tạo vô thượng thần điện. Tuyệt kỹ: Nguyên Hỏa Cửu Biến, Hỗn Độn Hỏa Liên. Nhân vật bối cảnh: Xuất thân không quan trọng, thành lập chí cao vô thượng vô tận hỏa vực, bị ức vạn vạn hỏa tộc sinh linh tôn làm Viêm Đế. Hán hỏa diễm chi đạo đã đạt đến hóa cảnh, siêu thoát đơn một hủy diệt thuộc tính, đặt tới sáng tạo cùng hủy diệt cùng tồn tại, sinh mệnh cùng chung kết một thể, gần như đạo chí cao cảnh giới. Chiến lược ngập trời, thậm chí có thể cùng sơ nhập chân thần cảnh tồn tại ngắn ngủi chống lại. Độ trung thành: 100, tuyệt đối trung thành, hoàn toàn tuân theo túc chủ ý chí, xem ký chủ vì thế giới duy nhất hiệu trung đối tượng. Phải trang lập tức triệu hoán. Nhìn lấy Tiêu Viêm giới thiệu, cho dù là lấy Tần Minh bây giờ định phong đại đế tâm cảnh, giờ phút này cũng cảm thấy một trận khó có thể ức chế cảm xúc bành trướng. Bán thần cảnh, siêu việt đế cảnh tồn tại, vô tận hỏa vực chi chủ, Viêm Đế Tiêu Viêm. Cái này đã không chỉ là đưa than khi có tuyết, đây quả thực là hàng duy đả kích. Tịch diệt ma đế, tịch diệt pháp tắc đại biểu cực hạn chết đi, mục nát cùng chung kết, mà Tiêu Viêm nguyên hỏa đã đạt tới sinh mệnh sáng tạo cùng vật chất hủy diệt thăng bằng, gần như bản nguyên chí cao cảnh giới, có thể xưng tịch diệt pháp tắc tuyệt đối khắc tinh. Triệu hoán, lập tức triệu hoán. Tần Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem triệu hoán địa điểm chỉ ổn định ở Trường An thành trên không, xa cách mặt đất vô tận chỗ cao. Hắn đã muốn để Tiêu Viêm hàng lâm có đầy đủ thanh thế, chấn nhiếp kẻ xấu, triển hiện đại tần nội tình, lại không muốn để cho cái kia không cách nào khống chế bán thần uy áp quấy nhiều đến bên trong thành đã trải qua đầy gặp chắc trở, tinh thần căng cứng ngàn vạn bách tính cùng nạn dân. Triệu hoán xác nhận, Viêm Đế Tiêu Viêm tức sắp giáng lâm. Địa điểm: Trường An thành trên không chín vạn trượng hư không. Ông, một loại khó nói lên lời, siêu việt tầm thường năng lượng ba động pháp tắc gợn sóng, lấy Trường An thành trên không một điểm nào đó vì hệ tâm, vô thanh vô tức lại không thể ngăn cản khuyết tán ra đến. Toàn bộ Đông Hoang, thậm chí càng xa xôi địa vực cường giả, phàm là đối thiên địa pháp tắc có cảm ứng, trong lòng đều không hiểu sợ hãi, phản phất có cái gì chí cao vô thượng tồn tại, chính đem ánh mắt tập trung tại này phương thế giới. Bầu trời nhan sắc bắt đầu biến đến mỹ lệ mà thâm thúy, nguyên bản xanh thẳm màn trời dường như bị bàn tay vô hình hắt vây vô số loại hỏa diễm thuốc màu, cấu thành một bức quần quận mà thần bí hỏa diễm thiên đồ. Một loại ấm áp, quần quận, như là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất qua mình, có thể xua tan hết thảy hắc ám cùng lạnh lẽo khí thế mênh mông tràn ngập ra, nguyên bản bao phủ ngũ vực, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng mù mịt, tại này khí tức trước mặt như là băng tuyết tan rã, cấp tốc lui tán. Một đạo thân ảnh từ cái này vạn sắc hỏa diễm thiên đồ trung ương bước ra một bước. Hắn thân mang màu đen hỏa diễm văn trường bảo, thân hình thẳng tắp như núi, tóc đen tùy ý rối tung, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, như là ẩn chứa hai vòng thiêu đốt tinh hải. Hắn hàng lâm dị tượng vẫn chưa tận lực khoa trương, không có hủy thiên diệt địa khí thế áp bách, nhưng sở hữu tu vi đạt tới chuẩn đế trở lên cường giả đều là có thể rõ ràng cảm thấy hắn kinh khủng như vậy. Tiêu Viêm đứng ở 9 vạn trượng hư không, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua phía dưới vết thương trải rộng ngũ vực đại địa, cái kia tàn phá bừa bãi tịch diệt hắc hải, tiêu diệt sinh linh, phá toái sơn hà, thu hết vào mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở tạo hóa điện bên trong, đứng ở Tần Minh trước mặt, cung kính hành lễ nói: "Tiêu Viêm, tham kiến bệ hạ." Tần Minh nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Tình huống bên ngoài Ái Khanh chắc hẳn đã thấy, làm phiền Ái Khanh xuất thủ, còn lớn hơn Tần, ngũ vực một cái ban ngày ban mặt." Bệ hạ yên tâm, Tiêu Mô đã triệu tập mà đến, tự nhiên vì bệ hạ dẹp tiên hòa loạn, còn này phương thiên địa thư thái. Tiêu Viêm nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tiêu Viêm liền xuất hiện ở cửu thiên phía trên, nhìn xuống vết thương ngũ vực đại địa. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay quanh quẩn lên một luồng nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hủy diệt áo nghĩa lộng lây hỏa diễm. Nguyên hỏa, phân. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay cái kia sợi đế viêm bỗng nhiên phân hóa, hóa thành ức vạn đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh hỏa tuyến. Những thứ này hỏa tuyến như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, xuyên thấu cung điện, dung nhập hư không, dọc theo thiên địa linh mạch cùng pháp tắc quy tích, lấy siêu việt quang tốc tốc độ, bao phủ hướng ngũ vực mỗi một chỗ bị tịch diệt ma hải ăn mòn nơi hẻo lánh. Vọng Hải Thành di chỉ, cái kia thôn phệ mấy trăm vạn sinh linh, đen như mực, tĩnh mịch một mảnh nước biển, tại tiếp xúc đến cái kia gần như không thể gặp trắng sữa quang điểm lúc, nhất thời như là lăn dầu tích nhập băng tuyết, phát ra rất nhỏ lại dày đặc xì xì âm thanh. Nồng đậm hắc khí điên cuồng bốc hơi, nỗ lực chống cự, thế nhưng trắng sữa quang điểm bên trong ẩn chứa rồi rào sinh cơ cùng tịnh hóa chi lực, như là mưa thuận gió hòa, nhuận vật vô thanh. Màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi, tĩnh mịch chi khí bị trung hòa, chuyển hóa, đục ngầu hôi thối nước biển biến đến thanh tịnh thấy đáy, thậm chí bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt, làm cho người tâm thần thanh thản sinh mệnh khí tức. Càng làm cho người rung động chính là những cái kia bị tịch diệt nước biển ăn mòn hầu như không còn, vốn nên không có một ngọn cỏ cháy hắt thổ địa phía trên, lại có từng điểm xanh biếc trồi non, ngoan cường mà phá đất mà lên, tuy nhiên yếu ớt, lại đại biểu cho sinh mệnh như kỳ tích trở về cùng hy vọng lại cháy lên. Đại hạ hoàng triều biên cảnh, ngay tại bằng vào đế binh cùng cử quốc chi lực xây dựng phòng tuyến hết sức trèo chống Hạ Vô Ưu cùng mấy vị hoàng thất lão tổ, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy màn sáng liền muốn phá toái. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được cái kia không ngừng trùng kích phòng tuyến màu đen ma hải, áp lực chợt giảm. Chỉ thấy trong nước biển vô số trắng sữa quang điểm lấp lóe, màu đen cấp tốc biến mất, nước biển biến đến trong suốt, thậm chí đụng vào tại màn sáng phía trên, truyền đến một cô ôn hòa ấm áp, xua tán đi cái kia thực cốt âm hàn cùng tuyệt vọng. Cái này là bực nào thủ đoạn? Một vị râu tóc bạc trắng, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão tổ bờ môi run rẩy. Hạ Vô Ưu đôi mắt đẹp trừng lớn, cảm thụ được cái kia ấm áp sinh mệnh khí tức, kích động đến thân thể mềm mại khẽ run, lẩm bẩm nói, là Tần Đế bệ hạ. Nhất định là hắn. Băng Tuyết Thánh Điện, cực bắc khổ hàn chi địa, nguyên bản cũng bị màu đen nước biển theo địa mạch tan mòn mà đến, vạn năm tầng băng bị nhiễm lên bất tường màu đen. Thánh điện thủ hộ đại trận quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Thánh nữ Băng Vân Thường khỏe miệng mang theo thê diễm vết máu, đang chuẩn bị thiêu đốt suốt đời tu vi cùng thần hồn, làm cái kia đánh cược lần cuối. Thế mà, ngay tại nàng ly biệt thời khắc, đã thấy cái kia ăn mòn mà đến hắc khí như là gặp trời sinh khắc tinh, phát ra bén nhọn thê lương, dường như nguồn gốc từ pháp tắc phương diện hí lên, cấp tốc tan rã lui tán. Bị ô nhiễm tầng băng khôi phục trước kia trong suốt sáng long lanh, bên trên bầu trời, cái kia nhũ điểm sáng màu trắng như là ấm áp tuyết, vai xuống đến, xua tán đi tràn ngập đã lâu tĩnh mịch liên đối lấy cực địa giá lạnh tựa hồ cũng giảm bớt mấy phần. Hỏa diễm, có thể như thế ấm áp, như thế tràn ngập sinh cơ. Băng Vân Thường thanh lệ tuyệt luân trên mặt tràn đầy rung động cùng mờ mịt, nàng thở nhỏ tu hành băng hệ công pháp, đối với hỏa diễm từ trước đến nay đứng xa mà trông, nhưng giờ phút này cảm nhận được hỏa triệt để lật đổ nàng nhận biết. Tây Mạc, cắt vàng cuộn, một mảnh bị hắc nước vây quanh ốc đảo bên trong, khổ hành tăng đà trí đại sư ngồi xếp bằng trên đất, tụng niệm kinh văn, Phật quang ngăn trở vạn trượng ma biển tiến lên, nhưng đã là núi lớn áp lực. Đồng nhiên, quanh người hắn áp lực nhẹ đi, Phật quang tự nhiên mở rộng. Chỉ thấy trung quanh màu đen nước biển hóa thành hết lần này tới lần khác khói xanh tiêu tán, dưới chân cắt khôi phục vàng rực bản sắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đông phương chân trời, tuy nhiên không nhìn thấy cái gì, thế nhưng tràn ngập thiên địa ở giữa từ bi tịnh hóa chi ý, lại rõ ràng có thể cảm giác. Hắn thấp tụng một tiếng niệm Phật, gây quòm trên mặt lộ ra trước nay chưa có an lành cùng kính sợ. A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Tương tự kỳ tích, ngay tại ngũ vực các nơi đồng bộ trình diễn. Ngũ vực các nơi, vô luận là thành trấn, sơn lâm vẫn là dòng sông, chỉ cần bị hỏa tuyến chạm đến, tịch diệt ma hải liền sẽ nhanh chóng biến mất, sinh cơ tùy theo khôi phục. Vô số may mắn còn sống sót bách tính theo chỗ ẩn thân đi ra, nhìn trước mắt kỳ tích, đầu tiên là ngốc trệ, lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa reo hò. Ma hải lui, ma hải lui, là thân hỏa, thân hỏa đã cứu chúng ta. Dân chúng hướng về Trường An thành phương hướng quỳ bái, nước mắt hỗn hợp có vui sướng trượt xuống. Nguyên bản bao phủ tại ngũ vực trên không tuyệt vọng âm ai, tại thời khắc này bị triệt để xua tan, thay vào đó là sống sót sau tai nạn hy vọng cùng đối tương lai ước mơ. Tạo hóa điện bên trong, Tần Minh thông qua thần niệm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Tiêu Viêm không có như vậy thu tay lại, ma hải mặc dù lui, nhưng căn nguyên chưa trừ. Đế vẫn chi nguyên ma đế, mới thật sự là mầm tai họa. Nói xong, tay phải hắn lần nữa nâng lên, đầu ngón tay đế viêm nhan sắc đống nhiên chuyển biến, theo ẩn chứa sinh cơ màu sắc rực rỡ, hóa thành thâm thúy như mực màu đen, đặc biệt nhằm vào tịch diệt pháp tắc cực hạn hủy diệt chi hỏa. Nguyên hỏa, diệt. Tiêu Viêm quát nhẹ, cái kia đạo màu đen nguyên hỏa trong nháy mắt hóa thành một đầu hành quán thiên địa màu đen hỏa long, thân rồng quấn quanh lấy hủy diệt pháp tắc khí tức, hướng về Nam Hải phương hướng đế vẫn chi nguyên mau chóng đuổi theo. Màu đen hỏa long những nơi đi qua, hư không bị thiêu đốt đến vặn mèo, nguyên bản còn sót lại linh tinh ma khí trong nháy mắt bị thôn vẹt hầu như không còn. Tốc độ của nó cực nhanh, thoáng qua liền vượt qua thiên sơn và thủy, đi tới đế vẫn chi nguyên trên không. Đế vẫn chi huyên chỗ sâu, một tòa từ hài cốt đắp lên mà thành đài cao phía trên, tịch diệt ma đế chính nhắm mắt tính toán. Quanh người hắn còn cuốn nồng đậm tịch diệt ma khí, nỗ lực mượn nhờ ma hải lực lượng ra tốc khôi phục. Đột nhiên, một cỗ khiến linh hồn hắn run sợ hủy diệt khí tức từ bên trên truyền đến, để hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia tinh hồng ma đồng bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một đầu màu đen hỏa long chính mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về đế vẫn chi huyên lao xuống mà đến. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Tịch diệt ma đế la thất thanh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu này hỏa long bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, không chỉ có không kém gì hắn tịch diệt phát tác, thậm chí còn mang theo khắc chế hắn thuộc tính. Không có khả năng, giới này như thế nào có như thế cường giả? Tịch diệt ma đế quanh thân ma khí kịch liệt bốc lên, hắn đung nhiên đứng người lên, to lớn ma thân tách ra kinh khủng uy áp, nỗ lực ngăn cản màu đen hỏa long trùng kích. Thế mà màu đen hỏa long tốc độ viễn siêu hắn dự liệu, không đợi hắn ngưng tụ ra hoàn chỉnh phong ngự, hỏa long liền đã xông vào đế vẫn chi huyên, cùng quanh người hắn tịch diệt ma khí đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang vang lên, đế vẫn chi huyên bên trong ma khí trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một mảnh màu đen hỏa hải. Tịch diệt ma đế bị to lớn trùng kích lực chấn đến liên tiếp lui về phía sau, khoe miệng tràn ra màu đen ma huyết. Hắn nhìn lấy cái kia mảnh không ngừng thôn phệ ma khí màu đen hỏa hải, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này hỏa diễm có thể khắc chế ta tịch diệt pháp tắc. Tịch diệt ma đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn tung hoành thượng cổ thời đại, chưa bao giờ từng gặp phải như thế quỷ dị hỏa diễm. Cùng lúc đó, ngũ vực các nơi cường giả cũng cảm nhận được đế vẫn chi huyên truyền đến kinh khủng ba động. Hạ Vô Ưu, Băng Vân Thường, Đà Chí đại sư, Gấu Liệt Sơn bọn người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hải phương hướng, trong mắt tràn đầy rung động. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này nhất định là tần đế bên cạnh bệ hạ cường giả tại đối tịch diệt ma đế xuất thủ. Hạ Vô Ưu nắm chặt trong tay ngân nguyệt kiếm, trong mắt tràn đầy chờ mong. A Di Đà Phật, ma đế lần này chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Đa Trí đại sư chắp tay trước ngực, tiếng tụng kinh biến đến càng thêm to. Chương 144, hai vị ma đế liều mạng, phá vỡ phong ấn, chương 144, hai vị ma đế liều mạng, phá vỡ phong ấn. Tịch diệt ma đế vừa sợ vừa giận, trong lồng ngực nộ hỏa cơ hồ muốn đem hắn tự thân ma diễm đều nhen nhóm. Hắn tồn tại vô tận tuế nguyệt, tại thượng cổ thời đại chính là khiến chúng sinh run rẩy tồn tại, chưa từng nhận qua như thế biệt khuất áp chế. Cái kia màu đen hỏa long không chỉ có uy lực kinh người, càng đáng sợ chính là ẩn chứa trong đó cái kia cỗ chung kết ý chí, dường như thiên sinh chính là vì khắc chế hắn tịch diệt pháp tắc ma sinh, như là nước có thể khắc lửa đồng dạng, để hắn sinh ra một loại nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ cùng cảm giác bất lực. Quỷ Liêu, ngươi lão quỷ này còn phải xem kịch tới khi nào? Thật muốn chờ cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện quỷ hỏa đem nơi ở của chúng ta đều đốt thành cho bụi, đem ngươi ta cũng cùng nhau luyện hóa sao? Tịch diệt ma đế phát ra một tiếng rung khắp thâm uyên, bao hàm kinh sợ gào thét, sóng âm như là thực chất trùng kích, làm đến đế vẫn chi uyên vốn là yếu ớt vách đá đại diện tích sụp đổ, vô số bị ma khí nhuộm dần vạn năm đá lớn ầm vang rơi xuống. Thâm uyên một chỗ khác, cái kia mảnh liền quang tuyến đều có thể thôn phệ cực hạn hắc ám khu vực, một đôi to lớn vô cùng, lóe ra u lục sắc quỷ hỏa đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt mang theo một tia bị quấy rầy ngủ say không kiên nhẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Tịch diệt, ngươi lần này chiêu rước lấy phiền phức, chỉ sợ viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Hắn bản thể giấu ở đậm đến tan không ra quỷ vụ bên trong, thần thức xa so với tịch diệt ma đế càng thêm quỷ quyệt nhạy cảm. Tại màu đen hỏa long xuất hiện một khắc này, hắn thì cảm giác được cổ kia lực lượng không tầm thường, cũng không phải là thuần túy năng lượng cường độ áp chế, mà là một loại tầng thứ phía trên, cấp độ phía trên tuyệt đối ưu việt. Cái kia hỏa diễm, tựa hồ đối với hết thảy phụ diện, âm tà, không khiết lực lượng có trời sinh tịnh hóa quyền hành. Cứ việc đối tịch diệt ma đế cái này mãng phu treo chọc đến cường địch như thế cực kỳ bất mãn, thậm chí lòng sinh oán hận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này nội chiến chỉ có một con đường chết. Tịch diệt ma đế như vong, hắn một cây chẳng chống vững nhà. Cái kia hỏa diễm đã có thể khắc chế tịch diệt, đối phó hắn u minh quỷ đạo chỉ sợ hiệu quả càng sâu. Hừ, một tiếng băng lãnh hừ lạnh, quỷ liêu ma đế không chần chờ nữa. Ẩn nặc tại đậm đặc quỷ vụ bên trong bản thể hơi động một chút, chỉ một thoáng, vạn quỷ kêu rên thanh âm tràn ngập thâm uyên. So tịch diệt ma đế lực lượng càng có thể ăn mòn tâm trí, vô tận quỷ khí không còn là tán loạn mà tuôn ra, mà chính là cao độ ngưng tụ, hóa thành một cái giả thiên tế nhật u minh quỷ chảo. Quỷ này chảo cũng không phải là thực thể, lại so bất luận cái gì thần kim tiên thiết đều muốn kiên cố, chảo thân từ vô số vật mèo, dây rùa, tiêu diên đoan hồn lệ phách áp xúc ngưng tụ mà thành, những thứ này hồn thể lúc còn sống đều là cường giả, sau khi chết oán niệm bị quỷ liêu luyện hóa, vĩnh thế không được siêu sinh, làm đến quỷ chảo tự mang cường đại thần hồn công kích cùng nguyên rủa chi lực. Đầu ngón tay lóe ra u ám quang mang, những nơi đi qua, không gian không phải vỡ vụn, mà chính là bị ăn mòn ra xì xì rung động hố đen, thật lâu không cách nào khép lại. Một chảo này, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện, tránh đi màu đen hỏa long chính diện phong mang, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, thẳng đến hỏa long đối lập yêu ớt phần eo vị, y đổ vây ngụy cứu triệu, bước hắn trở về thủ. Cửu Thiên phía trên, đứng lơ lửng trên không Tiêu Viêm, ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới thâm viên bên trong phát sinh hết thảy. Ngay tại cái kia u minh quỷ chảo xé rách không gian, mang theo thê lương quỷ gào, sắp chạm đến màu đen hỏa long eo nháy mắt. Tiêu Viêm động, hắn giơ lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, đối với cái kia giả thiên tế nhật u minh quỷ chảo nhẹ nhàng điểm một cái. Theo hắn cái này một chỉ điểm ra, một đạo rất nhỏ đến cơ hồ mắt thường khó phân biệt màu đen hỏa tuyến, từ hắn đầu ngón tay lặng yên bắn ra. Đạo này hỏa tuyến là như thế tinh tế, cùng cái kia vô cùng to lớn u minh quỷ trảo so sánh, quả thực như là sợi tóc trong trường hợp đổi núi, nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Thế mà, cũng là đạo này nhìn như không có ý nghĩa màu đen hỏa tuyến, tại chạm đến u minh quỷ trảo trong nháy mắt, lại bạo phát ra không thể tưởng tượng uy năng. Xuy, không có kịch liệt nổ tung, chỉ có một loại càng thêm triệt để, dường như tồn tại bản thân bị phủ định chôn vùi thanh âm. Cái kia từ vô số oan hồn lệ phách áp xúc ngưng tụ, không thể phá vỡ u minh quỷ trảo, tại cùng màu đen hỏa tuyến tiếp xúc điểm bên trên, như là gặp liệt dương băng tuyết, vô thanh vô tức bắt đầu tăng dã. Cái gì? Quỷ Liêu Ma Đế ẩn thân tại đậm đặc quỷ vụ bên trong bản thể, tại cái kia màu đen hỏa tuyến xuất hiện trong nháy mắt, thì cảm thấy một cỗ trước nay chưa có chí mệnh nguy cơ, cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, để hắn lạnh từ đầu đến chân. Hắn u lục đôi mắt bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Cái kia sợi màu đen hỏa tuyến tại triệt để chôn vùi u minh quỷ trảo về sau, nay thế không giảm trái lại còn tăng, hóa thành một đạo càng thêm ngưng luyện, càng thêm nhanh chóng màu đen lưu quang, dọc theo Quỷ Liêu Ma Đế cùng quỷ trảo ở giữa cái kia còn chưa hoàn toàn chặt đứt thần hồn liên hệ, như là lấy mạng vô thường chi liên, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng quỷ vụ, đâm thẳng Quỷ Liêu Ma Đế bản thể. Không tốt. Quỷ Liêu Ma Đế vong hồn đại bạo. Cái này nếu là bị đánh trúng, tuyệt không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, rất có thể liền hắn bất hủ ma hồn đều muốn bị triệt để nhen nhóm, chung kết. Trong lúc nguy cấp, ước vạn năm bản năng chiến đấu để hắn làm ra lớn nhất phản ứng nhanh. Vạn quỷ phệ thiên thuẫn. Hắn rít lên một tiếng, quanh thân rồi rào u minh quỷ khí điên cuồng phun trào, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra tầng tầng lớp lớp, từ vô số dữ tợn quỷ thủ tạo thành thuẫn phòng ngự tượng. Mỗi một mặt thuẫn bài đều cẩn trọng vô cùng, phía trên hiện lên cổ lão quỷ đạo phù văn, tản mát ra thôn phệ hết thể công kích khí tức âm trầm. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông một trong, đủ để ngạnh kháng cùng giai ma đế toàn lực nhất kích mà không phá. Đồng thời, hắn to lớn ma thân cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, nỗ lực kéo dài khoảng cách, thậm chí không tiếc xé rách không gian muốn bỏ chạy. Thế mà, hết thảy đều là phí công. Cái kia màu đen lưu quang, dường như không nhìn thế gian hết thảy phòng ngự phát tắc. Phốc, 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 phốc. Như là nung đỏ bàn ủi nóng xuyên giấy mỏng, cái kia tầng tầng lớp lớp, đủ để cho đế binh vỡ nát vạn quỷ phệ thiên thuẫn, tại màu đen lưu quang trước mặt, liền một lát đều không thể ngăn cản, bị dễ như trở bàn tay liên tiếp xuyên thủng. Thuẫn bài phía trên quỷ thủ phát ra thê lương kêu rên, lập tức tính cả phù văn cùng một chỗ chôn vùi. Lưu quang tốc độ quá nhanh, Quỷ Liêu Ma Đế nhanh lùi lại lộ ra chậm rãi như vậy một người. Không. Tại Quỷ Liêu Ma Đế tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ tiếng gào thét bên trong, cái kia đạo màu đen lưu quang vô cùng tinh chuẩn bắn trúng hắn giấu ở quỷ vụ hạch tâm bản thể. Oeng. Lần này, không còn là im ắng chôn bụi, mà chính là bạo phát ra nặng nề như sấm vang minh. Cũng không phải là lưu quang bản thân nổ tung, mà chính là Quỷ Liêu Ma Đế hộ thể quỷ khí cùng ma thân, tại bị lưu quang đánh trúng trong nháy mắt, từ trong ra ngoài bị dẫn đốt, bạo phát. A. Thê lương đến không cách nào hình dung tiếng kêu thảm thiết theo quỷ vụ chỗ sâu truyền ra. Quỷ Liêu Ma Đế ma thân tại màu đen hỏa diễm bên trong kịch liệt và mèo run rẩy, hắn liều mạng thôi động u minh quỷ khí muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng cái kia hỏa diễm như là giỏi trong xương, phản mà lấy hắn quỷ khí vì nhiên liệu bùng nổ. Quanh người hắn đậm đặc quỷ vụ tại hỏa diễm bên trong kịch liệt bốc hơi, lộ ra cái kia dữ tợn mà giờ khắc này tràn ngập thống khổ ma đế hình dáng, cứng như thần thiết ma lân tại hỏa diễm bên trong quan xoắn, bong ra từ màng, lộ ra phía dưới cháy đen thành than huyết nục, thậm chí ngay cả cốt cách đều tại hỏa diễm bên trong biến đến đỏ bừng, có dấu hiệu hòa tan. Càng đáng sợ chính là thần hồn phương diện tiêu đốt. Cái kia hỏa diễm trực tiếp tác dụng tại hắn bất hủ ma hồn phía trên, mang tới thống khổ viễn siêu nhục thân gấp trăm ngàn lần, phản phất muốn đem hắn ý thức, hắn tồn tại dấu vết đều một chút xíu đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là một chỉ dư uy, vị này thượng cổ thời kỳ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Quỷ Liêu Ma Đế, liền đã thụ trọng thương, lâm vào nguy cơ sinh tử. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo Tiêu Viêm xuất thủ, đến quỷ trảo chôn bụi, lại đến Quỷ Liêu Ma Đế bị hỏa diễm nhen nhóm, bất quá là trong chớp mắt. Nguyên bản còn đang khổ cực trèo chống hủy diệt hỏa long thiêu đốt tịch diệt ma đế, mắt thấy cái này một màn, đồng tử đột nhiên co lại, kinh hai trong lòng như là sóng to gió lớn. Trong nháy mắt che mất đối Tiêu Viêm phẫn nộ, hắn vốn cho là hai người liên thủ chí ít có thể lượn vòng một phen, không nghĩ tới Quỷ Liêu tại vừa đối mặt ở giữa liền bị đối phương tiện tay một chỉ đẩy vào tuyệt cảnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tịch Diệt Ma Đế trong mắt sau cùng một tia may mắn biến mất, thay vào đó là cùng đường mặt lộ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn khàn giọng gào thét, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, Quỷ Liêu, kẻ này đối hỏa chi pháp tắc trưởng khống đã gần như là đạo viễn siêu chúng ta nhận biết, tâm thương đế cảnh thủ đoạn ở trước mặt hắn như là trò đùa, vì kế hoạch hôm nay chỉ có vận dụng thần tử lưu lại sau cùng thủ đoạn, nếu không người ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, liền chuyển thế trọng tu cơ hội cũng sẽ không có. Quỷ Liêu Ma Đế nghe vậy, u lục đồng tử kịch liệt co vào, hiện lộ ra cực lớn do dự, hoảng sợ cùng kiên kỵ. Cái kia hắc ám ma loại là vị kia thần bí hắc ám thần tử ban cho bọn hắn cuối cùng át chủ bài, ẩn chứa siêu việt giới này cực hạn hắc ám bản nguyên lực lượng. Nhưng đại giới là to lớn, một khi triệt để kích phát, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, hắn quyết định, phát ra một tiếng bén nhọn, thê lương, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng quỷ đạo. Tốt, đã hắn không cho đường sống, vậy liền liều cho cá chết lưới rách. Sau một khắc, hai đại ma đế làm ra bọn hắn trong cuộc đời điên cuồng nhất cũng là lớn nhất bất đắc dĩ quyết định. Bọn hắn đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn ma thân phía trên, nơi ngực, da thịt huyết nhục biến đến trong suốt, hiện lộ ra một cái phức tạp đến cực hạn, dường như từ lưu động hắc ám bản nguyên tạo thành quỷ dị phù văn, hắc ám ma loại. Cái này ma chủng như cùng sống vật giống như nhúc nhích, tản mát ra làm cho người buồn nôn bất tường khí tức. Lấy ta bất hủ ma hồn làm tế phẩm, cung nên hắc ám chi cao bản nguyên hàn lâm. Rộng mở ta cả người, dẫn thần tử vô thượng vĩ lực, phá diệt hết thảy công xiềng. Theo cái này tràn ngập cùng nhiệt cùng tuyệt vọng ngâm sướng, hai cái hắc ám ma loại đống nhiên bộc phát ra thôn vệ hết thể quang tuyến cực hạn hắc ám. Vâng. Một cỗ ngang ngược, băng lãnh, tràn đầy tuyệt đối hủy diệt cùng hỗn loạn ý chí kinh khủng năng lượng, dường như không nhìn thời không quy tắc, cưỡng ép theo cái nào đó không cũng biết duy độ quán chú mà vào, trong nháy mắt tràn ngập hai đại ma đế toàn thân. Bọn hắn khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cùng tăng vọt. Ma thân không bị khống chế bành trướng, biến hình, bắp thịt sôi sục, gai xương phá thể mà ra, trên da hiện ra càng nhiều vật mẹo, hắc ám đường vân, trong đôi mắt thần trí cấp tốc bị thuần túy, điên cuồng hủy diệt dục vọng thôn vệ. Lý trí ngay tại chỗ bụi, thay vào đó là đối phá hư cùng sát lục cực hạn khát vọng. Cưỡng ép đề thăng, bán thần chi cảnh. Tuy nhiên cổ này lực lượng tràn đầy bất tường ngoại lai khí tức, hỗn tạp bất ổn, lại để bọn hắn bỏ ra thần hồn bị chiều sâu ăn mòn, gần như hoàn toàn biến thành hắc ám khôi lỗi thảm trọng đại giới, nhưng giờ phút này, bọn hắn quả thật tạm thời nắm giữ áp đảo đế cảnh đỉnh phong chi thượng, bán thần cấp lực lượng. Giống. Lực lượng. Đây chính là siêu việt đế cảnh lực lượng. Không gì làm không được. Tịch Diệt Ma Đế cảm thụ được thể nội bành trướng đến cơ hồ muốn nổ tung hắc ám ma lực, phát ra điên cuồng mà vặn vẹo gào thét, tiếng gầm trực tiếp đem chúng quanh còn sót lại ngọn núi chấn thành hư vô. Quỷ Liêu Ma Đế thanh âm cũng biến thành bén nhọn không phải người, quanh thân quỷ khí hỗn hợp có tinh thuần hắc ám bản nguyên, hóa thành như thực chất màu đen chất lỏng sền sệt, nhỏ giọt xuống, đem đại địa ăn mòn ra sâu không thấy đáy cái hố. Lực lượng mang tới bành trướng cảm giác, tạm thời che giấu biến thành khôi lỗi bi ai. Hai đại ma đế đồng thời phát lực, cái kia quấn quanh bọn hắn màu đen hỏa long, tại cái này bỗng nhiên bạo phát, mang theo dị giới thuộc tính bán thần chi lực trùng kích vào, rốt cục bị cường hành đánh sơ xác, bước lui. Thoát khốn cuồng hỉ cùng đối Tiêu Viêm khắc cốt oán hận, để hai đại ma đế đem mục tiêu đầu tiên khóa chặt tại lung lay sắp đổ thượng cổ phong ấn phía trên. Chỉ cần đánh phá phong ấn, bọn hắn liền có thể quay về nhân gian, thỏa thích phát tiết lực lượng, thôn phệ sinh linh, khôi phục nguyên khí, sau đó lại tìm cái kia hỏa diễm cường giả tính sổ sách, cho bản đế triệt để vỡ nát đi. Tịch Diệt Ma Đế ngưng tụ lại hắc ám cùng tịch diệt dung hợp kinh khủng năng lượng, bốn phía không gian hoàn toàn sụp đổ, hình thành một mảnh tuyệt đối hư vô khu vực, một viên ngưng tụ hủy diệt ý chí hắc ám ma tinh ở trong đó thai nghén, mang theo nghiền nát tinh thần khí thế, hung hăng nện hướng thượng cổ phong ấn yếu kém nhất, cũng là trước kia trùng kích dẫn đến vết rách nhiều nhất khu vực. Quỷ Liêu Ma Đế cũng vung vẩy lên từ u minh quỷ khí cùng hắc ám bản nguyên ngưng tụ tử vong cự liêm, cự liêm xẹt qua bầu trời, lưu lại thật lâu không rời màu đen quy tích, mang theo xé rách linh hồn, nguyên rủa vạn vật rít lên, chém về phía cái kia đạo to lớn phong ấn chỗ đức. Oanh long long long, tập hợp hai đại bán thần cường giả toàn lực nhất kích, nội ngoại giáp công, vốn là đã đạt cực hạn thượng cổ phong ấn, rốt cục phá toái. Vô số từ thượng cổ đại đế tâm huyết khắc họa, hấp thu thiên địa linh khí vận chuyển vô số tuế nguyện phong ấn phù văn, như là đốt hết ngọn nến giống như liên tiếp ảm đạm, vỡ nát, hóa thành quang điểm chôn bụi. Đã lâu thiên quang, thông qua lỗ hổng chiếu xạ tiến thâm nguyên. Ha ha ha. Tự do. Bản đế rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tịch Diệt Ma Đế đệ nhất cái xông ra thâm nguyên, tham lam hô hấp lấy ngoại giới không khí, giống như điên cuồng, ước vạn năm bị cầm tù áp lực tại thời khắc này triệt để phóng thích. Đáng chết hỏa diễm. Bản đế muốn nuốt ngươi thần hồn, đưa ngươi vinh thế tra tấn. Quỷ Liêu Ma Đế theo sát phía sau, bén nhọn tiếng gào thét bên trong tràn đầy vô tận oán độc, ánh mắt xuyên thấu hư không, chết khóa chặt Trường An thành phương hướng, sắc ý như là như thực chất bao phủ mà ra. Hai đại bán thần ma đế thoát khốn, cái kia dung hợp tịch diệt, u minh cùng hắc ám bản nguyên kinh khủng ma huy, lại không trói buộc, như là tích xúc vạn năm biển động, ầm vang bạo phát, bao phủ thiên địa ngũ vực. Vừa mới bởi vì ma hải biến mất mà khôi phục một tia sinh cơ thế giới, lần nữa bị vô tận hắc ám, tuyệt vọng cùng tử vong khí tức bao phủ. Ánh sáng mặt trời bị ma vân triệt để che đậy, sơn hà thất sắc, vạn linh phủ phục, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy linh hồn đều đang run sợ, dường như chân chính tận thế, tại thời khắc này hàng lâm. Xong. Triệt để xong. Ma đế không chỉ có thoát khốn, còn đột phá. Ngũ vực. Muốn vong sao? Chương 145, Ma đế vẫn lạc, hoàn mỹ kết cục, chương 145, Ma đế vẫn lạc, hoàn mỹ kết cục. Cửu thiên phía trên, Tiêu Viêm yên tĩnh mà nhìn xem thoát khốn mà ra, khí thế hung hăng đánh tới hai đại ma đế, trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hờ hững nói: "Nơi đây vạn hoàng nghe lệnh, theo ta chu ma." Theo hắn bình tĩnh mà uy nghiêm, dường như ngôn xuất pháp tùy âm thanh vang lên, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên bị biến. Không phải ảo giác, không phải trận pháp, mà là chân thật pháp tắc nhanh chóng kết cấu. Lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự rộng lớn cùng thần dị hỏa diễm thế giới, đông dương hàn lâm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đông Hoang cùng ngoại vi vô tận hải vực. Mảnh này lĩnh vực lớn nhỏ, theo Tiêu Viêm ý chí mà có duỗi, giờ phút này vì triệt để vây khốn hai đại ma đế, hắn phạm vi đủ để dung nạp mấy cái đại châu. Tại cái này vô tận hỏa vực bên trong, ẩn chứa thế gian hết thảy hỏa diễm hình thái cùng chân ý, dường như đem chư thiên vạn giới hỏa chi pháp tắc đều hội tụ ở này, tạo thành một cái hỏa diễm tuyệt đối quốc độ. Mảnh này lĩnh vực chính là Tiêu Viêm bán thần cảnh giới hoàn mỹ thể hiện, là hắn suốt đời sở tu hỏa diễm đại đạo trung cực thành quả, pháp vực. Ở chỗ này, hắn cũng là sáng thế thần, là vạn hỏa chi chủ, nôn xuất pháp thủy, không gì làm không được. Vừa mới xông ra đế vẫn chi huyền, đang chuẩn bị đại sát tứ phương, phát tiết ước vạn năm đoán khí hai đại ma đế, vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu hung hăng va vào mảnh này vừa mới thành hình vô tận hỏa vực bên trong. Liên như là hai đầu đến từ tối tăm đầm lầy độc xà, đột nhiên bị ném vào phun trào hỏa sơn bên trong. Đây là nơi quái quỷ gì? Thiên địa pháp tắc hoàn toàn thay đổi, bản đế lực lượng tại bị áp chế. Tịch Diệt Ma Đế trên mặt điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh hãi muốn tuyệt. Hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một cái chuyên môn chuẩn bị cho hắn hỏa diễm luyện ngục. Trung quanh thiên địa pháp tắc tràn đầy cực hạn quan minh, tịnh hóa cùng thiêu đốt ý chí, đối hắn trên thân hắc ám, tịch diệt thuộc tính sinh ra kinh khủng áp chế lực. Hắn thể nội cái kia mượn tới bán thần ma lực, vận chuyển lại vô cùng vững hữu, phản phất tại sền sệt nham tương bên trong bơi lội, uy lực mười không còn năm. Liên hô hấp đều biến đến khó khăn, hút vào không phải ma khí, mà chính là nóng dược hỏa nguyên, thiêu đốt lấy hắn ma phổi. Thần vực, không có khả năng. Hắn chẳng lẽ là chân chính thần sao? Quỷ Liêu Ma Đế càng là dọa đến toàn thân run rẩy, hắn u minh quỷ khí chí âm chí hàn, tại cái này chí dương chí cương hỏa diễm trong quốc gia, quả thực tựa như là hướng nóng hổi trong chảo dầu dốc nước, phát ra kịch liệt cùng cực suy suy âm thanh, tan rã tốc độ nhanh đến để hắn sợ đến vỡ mật. Tiêu Viêm thân ảnh, tại hỏa vực trung ương, từ vạn đóa cực phẩm hỏa liên ngưng tụ mà thành vạn hỏa vương tọa phía trên chậm rãi hiện lên. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh quan sát tại hỏa vực bên trong kinh hoàng hai đại ma đế, ánh mắt đạm mạc, phảng phất tại nhìn hai cái sắp bị giết chết côn trùng. Hỗ trưởng, đừng muốn cản rỡ. cho bản đế phá vỡ quỷ này lĩnh vực. Tịch Diệt Ma Đế nộ hống liên tục, mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng đối tử vong sợ hãi để hắn triệt để điên cuồng. Hắn liều linh thiêu đốt lên ma trùng mang tới lực lượng, thậm chí bắt đầu hiến tế bộ phận bản nguyên ma hồn, cưỡng ép thôi động hắc ám ma lực, ngưng tụ thành một thanh dường như có thể thôn phệ tinh hà hắc ám ma kiếm. Trên thân kiếm, Tịch Diệt phù văn cùng hắc ám bản nguyên xen lẫn, tản mát ra chặt đứt pháp tắc, để vạn vật quy khư khí thế khủng bố, hung hăng bổ về phía ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Tiêu Viêm. Quỷ Liêu Ma Đế cũng liều mạng, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Hắn thiêu đốt bản nguyên quỷ khí, mở ra một mảnh quỷ tộc thâm nguyên, vô số cường đại, cổ lão, thậm chí ngay cả hắn bình thường đều không dám tùy tiện điều động đế vương lệ quỷ từ đó bỏ ra ngoài, kết thành một tòa huyền ảo âm độc vạn quỷ diệt thần đại trận. Quỷ khóc thần hào thanh âm hóa thành thực chất âm ba công kích, đủ để xé rách màng nhĩ, ăn mòn thần hồn, theo bốn phương tám hướng giống như nước thủy triều tuôn hướng Tiêu Viêm, nỗ lực ô nhiễm, ăn mòn mảnh này hỏa diễm linh vực hạch tâm phát tác. Thế mà, tại vô tận hỏa vực bên trong, tại mảnh này Tiêu Viêm tuyệt đối chúa tể trong trời đất, bọn hắn công kích lộ ra như thế trắng xám bất lực, như là châu chấu đá xe. Chối này ngưng tụ Tịch Diệt Ma Đế toàn bộ hy vọng hắc ám ma kiếm, xâm nhập hỏa vực hạch tâm khu vực không đến trăm dặm, thì bị vô số loại tự động cảm ứng địch ý thần hỏa chủ động quấn quanh, nung khô. Hủy diệt chi viêm đốt cháy hắn kết cấu, tình thế chi diễm tịnh hóa hắn hắc ám, sinh linh chi diễm thôn vệ khả năng lượng. Phía trên hắc ám phủ văn cấp tốc cảm đạm vỡ vụn, thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, còn không có bay đến Tiêu Viêm trước mặt ngàn trượng, thì bành một tiếng, đứt thành từng khúc. Cái kia vạn quỷ diệt thần đại trận quy mô vừa thành, liền bị chí dương thần hỏa hình thành màn trời bốc hơi hầu như không còn. Quỷ Liêu Ma Đế bị trước nay chưa có nghiêm trọng phản vệ, quỷ huyết như là suối phun giống như theo trong thất khiếu cuồn bắn ra, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Tiêu Viêm tựa hồ đã mất đi một điểm cuối cùng quan sát hứng thú, những thủ đoạn này trong mắt hắn không có chút nào tân ý, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ đối với tại hỏa vực bên trong chật vật không chịu nổi, khí tức như làn nến tàn trong gió giống như không ngừng suy yếu hai vị ma đế, nhẹ nhàng điểm một cái. Vực nội văn hỏa, nghe ta hiệu lệnh, phần. Toàn bộ vô tận hỏa vực lực lượng bị triệt để dẫn động. Theo bốn phương tám hướng hướng về Tịch Diệt Ma Đế cùng Quỷ Liêu Ma Đế điên cuồng hội tụ, áp xúc. Không, bản đế không cam tâm. Bản đế chính là thượng cổ ma đế, làm sao có thể vẫn lạc nơi này? Tịch Diệt Ma Đế phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, ở ngực hắc ám ma loại điên cuồng lấp lóe, nỗ lực làm sao cùng chống cự, dẫn động càng sâu tầng hắc ám bản nguyên. Hắc ám thần tử đại nhân, cứu chúng ta! Ngài trung thực nô bộc khẩn cầu ngài hàng lâm. Quỷ Liêu Ma Đế cũng phát ra thê lương cùng cực kêu rên, thanh âm bên trong tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Nhưng hết thảy đều là phí công. Vô tận hỏa diễm lực lượng tại trung quanh bọn họ ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng vô tình đốt cháy bọn hắn ma thân, ma nguyên, thần hồn, cùng cái kia hạch tâm nhất hắc ám ma loại. Giang giác, giang giác. Cái kia hắc ám ma chồng ở vô cùng vô tận, tầng thứ cực cao thần hỏa nung khâu dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, mặt ngoài hắc ám phủ văn cấp tốc cảm đạm, bong ra từng màng. Cuối cùng, bành, bành, hai tiếng nhẹ vang lên, hai đại ma đế ở ngực hắc ám ma loại triệt để vỡ ra. Ẩn chứa trong đó cái kia một tia hắc ám thần tử bản nguyên thần niệm, liền dây ruột đều làm không được, liền bị chí cường thần hỏa cưỡng ép xóa đi, hóa thành hư vô. Đã mất đi hắc ám ma loại trèo trống, hai đại ma đế cưỡng ép tăng lên bán thần cảnh giới như là trên bờ cắt thành bảo giống như ầm vang sụp đổ. A, không. Tại hai tiếng tràn đầy vô tận thống khổ, hoán độc, không cam lòng cùng đối diện hướng huy hoàng vô tận nhớ lại cuối cùng rên rỉ bên trong, Tịch Diệt Ma Đế cùng Quỷ Liêu Ma Đế cái kia khổng lồ ma thân, bị cứ thế mà hủy diệt. Liên một tia tàn hồn, một điểm chân linh đều không có đào thoát. Xương ba thượng cổ, nhắc lên lần này ngập trời ma kiếp, ý đồ huyết tế ngũ vực hai đại ma đầu, như vậy tại Tiêu Viêm vô tận hỏa vực bên trong, hình thần câu diệt, triệt để trở thành bụi bằng lịch sử. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, dường như chỉ là tiện tay đập chết hai con rồi. Hắn tay nhẹ nhàng vung lên, bao phủ thiên địa vô tận hỏa vực giống như nước thủy triều thối lui, cấp tốc thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời khôi phục xanh thẳm, ánh sáng mặt trời ấm áp vẩy hướng trải qua đầy gặp chắc trở đại địa, gió nhẹ lướt qua, mang đến thảo mộc tươi mát khí tức, dường như vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa lĩnh vực chi chiến chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng ngũ vực chúng sinh lại thật sự rõ ràng cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông ma huy biến mất, cùng cái kia cô ấm áp, quang minh, tràn ngập sinh cơ khí tức một lần nữa chúa tể thiên địa. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, sống sót sau tai nạn cũng hỉ, như là bị đè nén ngàn vạn năm hỏa sơn, ầm vang bạo phát. Tiếng hoan hô, tiếng khóc, tiếng hò hét, hội tụ thành quần quần tiếng gầm, bao phủ ngũ vực mỗi khắp nóng nách. Xa xôi vô tận nơi nào đó tinh không chỗ sâu, một tòa từ băng lãnh hắc ám tinh thần cấu trúc to lớn trong thần cung. Tịch Diệt, Quỷ Liêu, ma trùng liên hệ hoàn toàn biến mất. Một cái không có bất cứ tia cảm tình nào sát thái, băng lãnh đến như là vạn cổ huyền băng thanh âm tại trống trải thần cung bên trong quanh quẩn. Hai cái phế vật vô dụng, hao phí bản thần tử nhiều như vậy tài nguyên cùng tâm tư, thậm chí ngay cả một cái sơ đẳng vị diện thổ dân đều không giải quyết được, ngược lại bị triệt để mà sát. Liên ma trùng bên trong bản nguyên thần niệm đều bị tịnh hóa. Xem ra, vị diện kia có chút ý tứ. Cái này đôi mắt chủ nhân, chính là vị kia thần bí hắc ám thần tử. Hắn thông qua ma trùng lưu lại một tia thần niệm, rõ ràng cảm giác được hai vị thủ hạ đại tướng hoàn toàn chết đi, cùng cái kia cố tịnh hóa chi lực tinh thuần cùng cường đại. Bất quá, cái kia tên là Lam Tinh Tinh Cầu, ngoại tầng sắc thực bao phủ một tầng kỳ lạ pháp tắc cấm chế, liền chân thần cánh ta đều ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp. Tựa hồ cùng cái nào đó sớm đã biến mất, được xưng là Hồng Hoang cổ lão kỷ nguyên có quan hệ. Hắc ám thần tử trầm ngâm, đầu ngón tay vô ý thức đập từ tinh thần hạch tâm chế tạo vương tọa tay vịn, phát ra thanh thúy mà băng lãnh tiếng lách cách. Hắn trong mắt lóe lên một tia tính kế hàn quang, lập tức lần nữa chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thần cùng quay về tĩnh mịch. Tịch Diệt cùng Quỷ Liêu vẫn lạc, với hắn mà nói, bất quá là tổn thất hai cái tham dò dùng, coi như tiện tay quân cờ, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng còn xa mới tới thương cân động cốt cấp độ. Chân chính trò chơi, liên quan đến cái kia cổ lão tinh cầu ẩn tàng bí mật, hiện tại mới xem như thoáng sốc lên một góc màn che. Hắn cần càng kiên nhẫn, càng cẩn thận. Đông Huyền vực, theo tịch diệt, quỷ liêu hai đại ma đế triệt để hủy diệt, ma thai căn nguyên bị diệt trừ, thế giới nên đón chân chính tân sinh cùng hòa bình. Tại Tiêu Viêm tôn này bán thần cường giả tọa trấn dưới, đại tần uy vọng của đế quốc cùng thực lực đạt đến chưa từng có độ cao. Nguyên bản vẫn tồn tại xem chừng hoặc tiểu tâm tư các phương thế lực, triệt để tắt sở hữu suy nghĩ, ào ào chuẩn bị phía trên hậu lễ, điều động tối cao quy cách sứ đoàn, trước tới Trường An thành biểu thị thần phục. Hạ Vô Ưu đại biểu đại hạ hoàng triều tuyên bố cử quốc nhập vào đại tần, Băng Vân Thường xuất lĩnh toàn bộ băng tuyết thánh điện quy thuận, Gấu Liệt Sơn cũng đại biểu Nam Hoang vạn yêu cốc tuyên thệ vạn yêu hiệu chung. Đại tần quốc vận tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng vọt. Trường An thành trên không khí vận kim long biến đến vô cùng ngưng thực, dài đến vạn trượng, kim quang sáng chói, long uy hạo đãng, xoay quanh bay múa lúc rơi xuống điểm điểm ánh vàng, tự dựng đế đô bách tính, tượng trưng cho đại tần như mặt trời ban trưa quốc thế. Một năm sau, một cái đã định trước bị tái nhập sử sách thời gian. Một ngày này, Trường An thành trên không tường vân hội tụ, hà quang vận đạo, có tiên nhạc cẩn ẩn từ hư không truyền đến, linh khí trong thiên địa biến đến mức dị thường phát triển ôn hòa. Hoàng hậu Lạc Khuynh Tiên chỗ tầm cung, tức thì bị pha trộn tử khí bao phủ, dị hương sông và mũi, có long vượng hư ảnh trên đám mây chơi đùa. Đột nhiên, một tiếng to có lực, ẩn chứa kỳ dị đạo vận trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, theo trong tầm cung truyền ra, vang tận mây xanh. Đồng thời, thiên địa ở giữa có kim liên hư ảnh bỗng dưng hiện lên, đại đạo luân âm quanh quần không thôi, dường như thiên địa đều tại vì cái này con mới sinh sinh ra mà ăn mừng. Tần Minh nhanh chân đi vào tầm cung, không nhìn cả phòng tường thụy chi khí, đi thẳng tới trước giường. Lạc Khuynh Tiên tuy nhiên hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn quan huy. Bà đỡ cẩn thận từng ly từng tí đem một cái tã lót đưa tới Tần Minh trong tay. Trẻ sơ sinh mặc dù vừa ra đời, lại cũng không lộ ra yếu đuối, ngược lại da thịt trắng non hồng nhuận rất tốt, hai đầu lông mày có một cỗ khó tả linh tú cùng khí khái hào hùng, một đôi đen lúng liếng mắt to như ngọc thạch đen sáng chói, hiếu kỳ đánh giá cái này thế giới mới lạ, lại không có chút nào ý sợ hãi. Càng kỳ dị là, hắn thân thể nho nhỏ xung quanh, ẩn ẩn có nhỏ bé không thể nhận ra linh khí vòng xoáy hình thành, tự mình hút vào thiên địa tinh hoa. Tần Minh nhìn chăm chú trong ngực nhi tử, cảm thụ được cái kia cùng mình huyết mạch tương liên rung động, cùng cái kia dẫn động quần quần thiên địa dị tượng, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời vui sướng. Thỉnh bệ hạ cho hoàng nhi ban tên cho. Sau đó, Lạc Khuynh Tiên mở miệng nói, thì kêu Tần Hoàng đi. Nghĩ nghĩ, Tần Minh cười nói, lại qua nửa năm, An Diệu Y cũng là Tần Minh sinh hạ một nữ. Tuy không minh trưởng như vậy kinh thiên động địa dị tượng, nhưng cũng có thải phượng hư ảnh nhiễu lương ba ngày, thanh minh đến hai. Nàng cực kỳ giống An Diệu Y, thanh tịnh như thủy, lại dẫn một tia trời sinh vũ mị. Tần Minh đối với hắn thích như chân bảo, vì đó lấy tên Tần Giao, ngụ ý mỹ hảo như ngọc, tường thủy an khang. Nhi nữ song toàn, giang sơn nhất thống, cường giả phụ tá. Một ngày, Tần Minh đứng tại Tạo Hóa Điện chi đỉnh, quan sát phía dưới nhà đốt đèn, phồn vinh thịnh vượng Trường An thành, cùng nơi xa yên ổn an lành, sinh cơ bừng bừng vạn lý sơn hà, trong lòng tràn đầy to lớn cảm giác thành tựu cùng sự ấm áp của gia đình. Bệ hạ, bây giờ tứ hải thăng bình, hài tử nhóm cũng bình an khỏe mạnh, thần thiếp đời này không tiếc. Lạc Khuynh Tiên giúp vào Tần Minh bên người, ôn nhu nói, trên mặt tràn đầy mâu tính quang huy cùng hạnh phúc. Đúng vậy a, bệ hạ, đây hết thảy cũng giống như mộng một dạng mỹ hảo. Chỉ nguyện thời gian vĩnh trú nơi này. An Diệu Y Y cũng nhẹ giọng phụ họa, nhìn lấy trong ngực nữ nhi cùng bên người Tần Minh, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn. Tần Minh cầm thật chặt tay của hai người, ánh mắt lại vượt qua trước mắt phồn hoa, tìm đến phía cái kia hạo hãn vô ngân tinh không, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, đây chỉ là một bắt đầu. Ngũ vực mặc dù định, nhưng tinh không vô hạn. Chớp muốn rèn đúc, là một cái trước nay chưa có thịnh thế, một cái không buồn không lo hoàn mỹ thế giới. Hắn thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng bá khí, phản phất là đối thiên địa này lập hạ lời thề. Đến tận đây, một cái thuộc về Tần Minh, thuộc về Đại Tần, cũng thuộc về sở hữu tân sinh sinh mệnh huy hoàng tân thời đại, chính thức mở màn. Tương lai hành trình có lẽ là tinh thần đại hải, có lẽ có đến từ tinh không chỗ sâu không biết cường địch. Nhưng có hệ thống triệu hoán, cường giả phụ tá, người nhà chống đỡ cùng tự thân ý chí kiên định Tần Minh, chắc chắn vượt khó tiến lên, vượt mọi chông gai, khai sáng một cái thuộc về hắn, trước nay chưa có hoàn mỹ đại thế giới. Hết trọn bộ.